Chương 395, ta ác đại ma đầu cùng chính nghĩa dũng giả. Không đơn thuần lúc này từ Phượng Niên chật vật không thôi. Cái kia danh xưng tiểu nhân giết Trần Chi Báo, lúc này cũng là vô cùng khó xử. Cái kia bị cho rằng là từ hiểu người nối nghiệp Trần Chi Báo, hôm nay chật vật là tất cả mọi người không có nghĩ tới. Tại Trần Chi Báo ký ức bên trong, chính mình tựa hồ chưa từng có xuất hiện qua tình huống hôm nay. Tựa hồ Bắc Lương thích nhất áo bào trắng. Trần Chi Báo áo bào trắng trải rộng vô số lợi kiếm cắt ra đến lỗ hổng, những này lỗ hổng không hề chí mạng, tựa như là vì trêu đùa cái này tiểu nhân giết đồng dạng. Tóc cũng không biết lúc nào bị Tịch Tà kiếm một kiếm trẻ thành tóc ngắn. Nếu như có đủ thời gian, Nô An thậm chí muốn cho cái này Trần Chi Báo cạo cái bản thốn. Nhất làm cho Trần Chi Báo đau lòng chính là theo hắn chinh chiến xa trường rượu nước mơ, bị Nô An bẻ gãy. Tựa như là đoạn này một cái canh khô. Lúc này, Trần Chi Báo chống đứt rời rượu nước mơ, hai mắt phun ra hừng hực lửa giận, hận không thể đem Ngô An trực tiếp đốt thành cho bụi. Còn có cái kia Tử Long tướng, lúc này thân thể hiện ra một cái thái chữ, sâu sắc rơi vào mặt đất. Đường đường son phấn bảng thứ nhất Nam Cung Phó Sạ, lúc này cũng không có tốt đi đến nơi nào. Tại Ngô An trong tay, căn bản là không có cái gì thương hương tiếc ngọc ý tứ. Lúc này Nam Cung Phó Sạ sớm đã bị Ngô An lui đi Nam Trang, cái kia luôn là thật cao ghim lên ngựa vĩ, cũng bị Ngô An đánh tan ra. Cái kia Triều Cao Bảo cũng bị Ngô An phi kiếm trẻ thành nhỏ váy ngắn. Cặp kia chân dài cứ như vậy bị lộ ra. Thon dài, thẳng tắp, trắng nõn. Kỳ thật Ngô An vốn là tính toán trẻ thành váy ngắn đến, chính là Ngô An cùng thích cái chủng loại kia bán cầu váy ngắn. Loại này nhỏ váy ngắn, tại Ngô An sinh hoạt địa cầu cũng là rất thời thượng, rất nhiều tiểu tỷ tỷ thích mặc. Vì thế, Ngô An đã từng càng là liều chết giữ gìn các tiểu tỷ tỷ mặc quần áo tự do. Có thể cái này Nam Cung Phó Sạ thà chết không phối hợp, liều chết dùng trong tay song kiếm ngăn cản chém bảo. Ngô An cái này mới rất là đáng tiếc coi như thôi. Làm Ngô An giúp Nam Cung Phó Sạ khôi phục nữ trang thời điểm, Từ Phượng Niên tiểu tử này kém chút nhìn ốc. Nếu như không phải tình huống hiện trường thực sự là không thích hợp lời nói, sợ là đã sớm muốn đùa giỡn cái này Nam Cung Phó Sạ hai câu, sau đó bị Nam Cung Phó Sạ cầm kiếm truy. Nam Cung Phó Sạ một tay đâm Tú Đông, một tay đâm Sấm Mùa Xuân, giống như là kéo ống bễ một dạng, ngực kịch liệt chập trùng. Mới vừa rồi cùng Ngô An đối địch, để Nam Cung Phó Sạ toàn thân tế bào đều đang tiêu đốt, mặc dù thời gian không dài, thế nhưng Nam Cung Phó Sạ tiêu hao cũng không ít. Nam Cung Phó Sạ dễ rủa từ dưới đất đứng lên, tựa vào trên một cây đại thụ. Ngay bên dưới, đệ nhất lợi hại. Nam Cung Phó Sạ tú mỹ khuôn mặt nhìn chòng chọc vào Ngô An. Nam Cung Phó Sạ, son phấn bảng thứ nhất, chậc chậc. Quả thật đẹp mắt. Ngươi muốn giết? Từ Phượng Niên, ta sẽ không để ngươi thực hiện được. Ngô An nhếch miệng lên một cái đường cong, tựa hồ là tại cười nhạo. Những người này thật là quá đề cao bản thân. Giết Bắc Lương Thế Tử chuyện này, ta còn thực sự sao quyết định này? Dù sao cái này Bắc Lương Thế Tử hay là rất thú vị. Nếu là thế giới này không có cái này Từ Phượng Niên, sợ là trên thế giới sẽ ít đi rất nhiều niềm vui thú. Ngô An không có tranh luận, ngược lại cười nói, chỉ bằng ngươi, sợ là không quá đủ đi. Nam Cung Phó Sạ dãy rủa nâng song kiếm ngăn tại Ngô An trước mặt. Liền bằng ta. Nô An trên dưới dò xét Nam Cung Phó Sạ, liền tính nữ nhân này hiện tại vô cùng chật vật, nhưng nhìn vẫn là đẹp kinh người. Cái kia dài rác ở đầu vai tóc dài, cùng với cái kia bị mũi kiếm đâm thủng quần áo lỗ hổng bên trong, lộ ra bạch như xương tuyết da thịt. Phản phất liền xem như dưới loại tình huống này, cái này Nam Cung Phó Sạ cũng vẫn như cũng là khoác trên người một tầng ánh sáng. Nữ nhân này cái này nhan trị, nếu là đặt ở địa cầu làm một chút phát sóng trực tiếp, sau đó lại xuyên cái lộ ra dáng người váy nhỏ. Không nói nhiều, một năm một cái mục tiêu nhỏ dễ dàng. Nô An ánh mắt quá mức làm cản, dẫn đến Nam Cung Phó Sạ có chút xấu hổ giận dữ. Đến mức Ninh Nam Y, Phượng Tự Doanh toàn quân bị diệt, liền Trần Chi Báo mang tới người đều chết không có còn lại mấy cái. Những người này muốn giết mình, Nô An cũng không có tâm tư lưu lại những này diễn viên của chúng. Ninh Nam Y trường thương gãy thành mấy tiết, mũ sắt cũng không biết chạy đi đâu. Một đầu giữ tợn vết sẹo từ bên trái đầu lông mày mai cho đến cái cằm, máu tươi theo cái cổ chảy vào cổ áo bên trong. Còn có cái kia Ngụy Thư Dương, nguyên bản dáng vẻ thư sinh 10 phần một đám ba lão đầu, trên thân cái kia thân khinh sam sớm đã bị Nô An kiếm khí cắt thành tua cờ hình thức. Liên hùng tự, Nô An đối với nữ nhân này bờ mông cho một chân, nữ nhân này chính một mặt ủy khuất che lấy đau đớn chỗ, hoán giận nhìn xem Nô An đây. Mảnh này chiến đấu sân bãi, lúc này liền không có đứng người, chứ Nô An cùng cái kia một mặt quyết tuyệt Nam Cung Phó Sạ. Đương nhiên, còn có Triệu Khải, Từ Chi Hồ, Thanh Điệu cùng cách đó không xa lén lút nhìn xem bên này thư tú. Nếu như đem một màn này vẽ xuống tới, Nô An tuyệt đối chính là hình ảnh kia bên trong duy nhất chùm phản diện. Từ Phượng Niên đám người chính là cái kia vì chính nghĩa, dũng mãnh tiến lên dũng sĩ, thế nhưng cuối cùng, dũng sĩ vẫn là không địch lại cái kia tà ác đại ma đầu. Cuối cùng anh liệt đổ vào ma đầu đồ đao mặt dưới. Những này dũng sĩ liền xem như đổ vào đại ma đầu đồ đao phía dưới, lại vẫn như cũng là một bộ trận mắt nhìn bộ dạng, tựa hồ rất là không cam tâm. Lúc này hình ảnh, không thể nghi ngờ là đầy đủ thể hiện đại ma vương tà ác, cùng với các dũng sĩ chính nghĩa. Đúng vào lúc này, ai thở dài một tiếng, tựa hồ xuất hiện tại tất cả mọi người bên hai. Nghe đến cái này âm thanh thở dài, Từ Phượng Niên phảng phất là bị đánh một kế cường tâm châm. Đây là Lý Thuần Cương âm thanh. Phía trước Lý Kiếm Thần liền đáp ứng qua Từ Phượng Niên, vạn nhất muốn đối phó Ngô An dưới tình huống, Lý Kiếm Thần có thể xuất thủ tương trợ. Chỉ là cho tới bây giờ cũng không thấy Lý Kiếm Thần bắn ra. Từ Phượng Niên còn tưởng rằng Lý Kiếm Thần không muốn ra tay, không nghĩ tới hy vọng lại tại lúc này. Từ Chi Hồ nghe đến cái này âm thanh thở dài, một đôi nguyên bản có chút thất thần con mắt nháy mắt liền phát sáng lên. Là Lý Lao tiền bối, là Lý Lao tiền bối. Từ Chi Hồ tràn đầy chờ đợi nhìn xem xe ngựa phương hướng. Cái hướng kia có cái mặc cũ nát ra dê cầu, đang dùng cụt một tay móc chân lão đầu. Bởi vì một tiếng này thở dài, hiện trường các dũng sĩ cùng nhau tỏa sáng sức sống mới. Nô An không để ý những thứ vô dụng này các dũng sĩ, ngược lại đi đến phảng phất là cử chỉ điên rồ đồng dạng thanh điểu nha đầu bên cạnh. Nha đầu này cứ như vậy một mực cúi đầu, trong tay nắm chắc nháy mắt thương, cả người thân thể vẫn luôn tại nhẹ nhàng run rẩy. Đáng thương nha đầu. Nô An vươn tay, tại thanh điểu chỗ cổ nhẹ nhàng nhấn một cái. Nha đầu này toàn thân mềm nhũn, giống như là mất đi một loại nào đó chống đỡ một dạng, mềm mềm đổ vào Nô An trong ngực. Nha đầu này cứ như vậy lâm vào hôn mê. Nô An cứ như vậy ngồi chỗ cuối ôm thanh điểu, nhìn về phía Lao Kiếm Thần phương hướng, cười đùa nói, Lý Lao Kiếm Thần là tính toán so với ta vạch khoa tay. Chương 396, nhìn xem liền biết. Lý Thuần Cương dùng phía trước trừ qua chân cái tay kia, lại móc móc lỗ mũi. Móc xong lỗ mũi về sau, lại đem ngón tay đặt ở con mắt phía trước nhìn một chút. Từ Ngô An cái góc độ này nhìn sang, liền xem như không vận lên thị lực, cũng có thể nhìn thấy Lao Kiếm Thần căn này trên đầu ngón tay nhiều một chút đen nhánh chất bẩn. Lý Thuần Cương gậy gậy ngón tay, đem chất bẩn bắn ra, cái này mới nhìn Ngô An nói ra, ngươi có tốt hay không ý tứ? Người lớn như vậy, ước hiếp một đám tiểu bằng hữu. Không phải, Lão Kiếm Thần, ngươi nói cũng không đúng như vậy, ngươi có thể là nhìn từ đầu tới đuôi, là những người này trước tìm phiền toái. Ta bất quá là phòng vệ chính đáng mà thôi. Lại nói, Lao tiền bối, tuổi của ta cùng thế tử điện hạ cũng không kém là bao nhiêu a. Ngô An cường đại, để rất nhiều người đều coi nhẹ Ngô An tựa hồ vẫn là người trẻ tuổi. Kỳ thật Ngô An niên kỷ so Bắc Lương thế tử Từ Phượng niên cũng là phải lớn hơn một chút. Thế nhưng bởi vì tu tiên nguyên nhân, để Ngô An thoạt nhìn không hề trông có vẻ già, tựa hồ cùng năm đó vừa vặn xuyên qua tới thời điểm không kém là bao nhiêu. Chỉ là tóc dài ra rất nhiều mà thôi. Ngô An đem thanh điểu nha đầu này đặt nằm dưới đất, để nghĩa tử Triệu Khải hào hào chăm sóc. Nha đầu này, thật là quật cường khiến người ta cảm thấy có chút đau lòng. Liên tính bị Ngô An cho làm mê muội mê đi qua, thế nhưng lông mày vẫn là thật chặt khóa lại. Ngô An dùng ngón tay đem thanh điểu lông mày vuốt lên, sau đó tại cái này nha đầu huyệt thái dương nhẹ nhàng nhấn một cái. Nha đầu này lông mày đang từ từ giãn ra. Hồng Thự nhìn thấy Ngô An như vậy nhu hòa động tác, còn có ánh mắt ôn nhu kia, lập tức từ nội tâm chỗ sâu tuôn ra một cỗ nồng đậm ghen tuông. Ngô An như vậy ôn nhu thái độ, Hồng Thự nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. Theo Hồng Thự, thanh điểu liền tính ủy thân cho Ngô An, nhưng Ngô An chỉ là coi thanh điểu là thành một cái tinh xảo đồ chơi mà thôi. Mà bây giờ, như vậy ôn nhu Ngô công tử, Hồng Thự cảm thấy chính mình tựa như là đã làm sai điều gì đồng dạng. Chính mình vừa rồi đối Ngô An xuất kiếm, thật chẳng lẽ sai? Có thể là chính mình căn bản là không có thương tổn đến Ngô An, mà còn chính mình còn, chính mình nơi đó còn bị đá một chân. Lý Thuần Cương nói với Ngô An lời nói thái độ, tựa hồ là coi Ngô An là thành ngang hàng đồng dạng đối đãi. Từ Phượng Niên lảo đảo từ dưới đất bò dậy. Lý Tiên Bối, giết, giết người này. Người này không chết, thiên hạ vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Từ Phượng Niên đối với Ngô An nhận biết quá sâu sắc, biết cái này Ngô An chính là đệ nhất thiên hạ hai họa tình, nếu như Lý Thuần Cương cuối cùng đều không có ý định ra tay giúp đỡ, có lẽ Từ Phượng Niên sẽ lựa chọn nhận mệnh. Thế nhưng hiện tại, tất nhiên Lão Kiếm Thần xuất thủ, Từ Phượng Niên liền nghĩ thử xem, nhìn có thể hay không lưu lại Ngô An. Lý Kiếm Thần cụt một tay từ phía sau lưng rút ra một thanh kiếm gỗ, hướng Ngô An nhíu mày, không bằng chúng ta thử xem. Tất cả mọi người biết ngươi là đệ nhất thiên hạ, kỳ thật ta một chút đều không có sinh khí. Không quản là ta, vẫn là Vương Tiên Tri, đều già, chúng ta tu đến không phải trường sinh pháp, thiên hạ này, cái này giang hồ, đến cuối cùng trung quy là người tuổi trẻ. Mà ngươi còn như thế tuổi trẻ, trước đây ngươi liền tính không phải ta cùng Vương Tiên Tri đối thủ, thế nhưng tiếp qua mấy năm vậy liền nói không chính xác. Lý Thuần Cương nói đến đây, lắc lắc trong tay chuôi này kiếm gỗ, tựa hồ là tại cười nhạo mình, mà ngươi, hiện tại tài nghệ này, ta đã không hoàn toàn nắm chắc có thể thắng, tiếp qua mấy năm. Nói đến đây, Lý Thuần Cương chỉ còn lại vô tận thổ thức. Trời không sinh ta Lý Thuần Cương, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài. Ta cho rằng ta đã đầy đủ nghịch tiên, không nghĩ tới tiểu tử ngươi lại làm cho ta biết thiên ngoại hữu thiên. Lý Thuần Cương hôm nay lời nói tựa hồ là có chút nhiều. Có lẽ là thành vũ đế một nhóm, kết thúc Lý Thuần Cương nhiều năm tâm kết về sau, tâm tính phát sinh biến hóa. Cũng hoặc là Ngô An xuất hiện, để Lý Thuần Cương tâm tính phát sinh biến hóa. Tiểu tử, ngươi lưỡng tụ thanh xà là ai dạy ngươi? Lý Thuần Cương cuối cùng hỏi trong lòng nghĩ hỏi vấn đề. Vấn đề này, không đơn thuần Lý Thuần Cương muốn hỏi, hiện trường tất cả mọi người rất muốn hỏi. Ngô An thực lực rất mạnh chuyện này, đã không đủ khiếp sợ tất cả mọi người. Thế nhưng vừa rồi một chiêu kia lưỡng tụ thanh xà đánh tới thời điểm, quả thật là làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Ngô An lưỡng tụ thanh xà so thế tử Từ Phượng Niên một chiêu kia hiển nhiên uy lực càng lớn, cũng càng thêm thuần thục. Thậm chí cùng Lão Kiếm Thần một chiêu kia lưỡng tụ thanh xà ngang nhau. Phải biết, lưỡng tụ thanh xà chính là Lão Kiếm Thần chính mình sáng tạo độc môn tuyệt kỹ đến. Đồng thời Lão Kiếm Thần cũng tuyệt đối không có khả năng đem chiêu này chuyển cho Ngô An. Từ Phượng Niên nhìn chòng chọc vào Ngô An, cũng rất chờ mong Ngô An đáp án. Phía trước liền thấy Lão Kiếm Thần ngươi sử dụng ra một chiêu này, nhìn một chút, liền học được. Ngô An đương nhiên nói. Nghe đến như thế cái đáp án, hiện trường mới thôi yên tĩnh. Liên Lý Tuần Cương đều không nghĩ tới, vậy mà lại là như thế cái đáp án. Từ Phượng Niên lập tức như cha mẹ chết, nhìn một chút liền học được. Ngô An câu nói này sâu sắc đâm nhói Từ Phượng Niên. Bắc Lương Thế Tử mới bắt đầu tập võ, thế nhưng hắn thiên phú kỳ cao, phía trước trên thuyền đạn hạch đảo thời điểm, liền thể hiện ra hắn không phải bình thường thiên phú. Liên Lão Kiếm Thần đều khiếp sợ tại thế thiên phú. Trong thời gian ngắn, có thể đem Lão Kiếm Thần lưỡng tụ thanh xà luyện đến tình trạng như thế, nhìn chung toàn bộ thiên hạ, sợ là cũng không có mấy người có thể có hắn như vậy thiên nhân phong thái. Cho nên, Thế Tử Điện Hạ nội tâm vẫn là rất kiêu ngạo, thậm chí cảm thấy phải tự mình hiện tại không bằng Ngô An, thế nhưng không đại biểu về sau không bằng Ngô An, thậm chí Thế Tử Điện Hạ còn ảo tưởng qua ngày sau thần công đại thành, liền để Ngô An trả giá đắt. Kết quả ngược lại tốt, đồng dạng là lưỡng tụ thanh xà. Kết quả Ngô An nhìn xem liền biết, Thế Tử Điện Hạ rất khẳng định, Kiếm Thần Lao Tiền Bối tuyệt đối không có dạy qua Ngô An. nhưng đối phương lại chỉ là nhìn xem liền biết. Loại này đả kích, để vốn là lão đạo đứng thế tử điện hạ, đặt mông ngồi trên mặt đất. Lý Thuần Cương không để ý Từ Phượng Nghiên, ngược lại ngạc nhiên nhìn xem Lỗ An. Ta còn có một chiêu gọi là kiếm mở thiên môn, ngươi cũng học được. Biết một chút. Lão kiếm thần một chiêu này kiếm mở thiên môn là lúc ấy tại Thành Vũ Đế thời điểm, cùng Vương Tiên Chi đại chiến sử dụng qua. Lúc ấy Ngô An là khoảng cách gần vây xem một cái duy nhất, cho nên lúc đó Ngô An liền lĩnh hội một chiêu này ra. Nghe đến Ngô An nói như vậy, lão kiếm thần cũng không nhịn được sợ hai thán nói, thế gian này quả thật có như thế nhân kiệt, lão già ta cũng coi là tăng kiến thức. Ngô An cùng Lý Thuần Cương đối thoại, những người khác cũng đều nghe đến. Từ Chi Hồ nhìn xem Ngô An giống như là nhìn thấy quái vật đồng dạng. Từ Phượng Nghiên thì là cảm nhận được đến từ Ngô An sâu sắc đả kích. Trần Chi Báo ánh mắt kiên nghị nhìn xem Ngô An, nhưng lại không biết trong đầu hắn đang suy nghĩ gì. Thư Tú Nha đầu này nhìn xem Ngô An con mắt, phản phất thân thể đều nhanh vặn chảy nước đến đồng dạng. Tiểu tử, ta nhìn ngươi lưỡng tụ thanh xà cũng có mấy phần hòa hậu, không bằng chúng ta đều dùng lưỡng tụ thanh xà so tài một chút nhìn. Ngươi thắng, cũng đừng cùng những bọn tiểu bối này đồng dạng tính toán làm sao. Chương 397, ngươi lai, hắn một mực đang đùa ta bọn họ chơi đâu. Lão kiếm thần mặt mũi tự nhiên là muốn cho. Mà còn, lão kiếm thần, ta nói qua, ta căn bản là không có ý định cùng bọn họ thế nào. Nô An câu nói sau cùng nói rất là bất đắc dĩ. Tựa hồ tại Từ Phượng Nghiên bọn họ xem ra, chính mình nhất định phải đem những người này thế nào đồng dạng. Đương nhiên, Từ Phượng Nghiên nghĩ không sai. Nếu như không phải Ngô An nhìn Từ Phượng Nghiên thú vị, có lẽ đã sớm sẽ không để Từ Phượng Nghiên người này sống ở trên thế giới này. Lý Thuần Cương cụt một tay cầm trong tay kiếm gỗ. Ngô An khẽ vươn tay, một trận gào thét tiếng gió truyền đến. Chỉ thấy chuôi này làm cho tất cả mọi người đều khắc sâu ấn tượng huyền thiết trọng kiếm mang theo gào thét tiếng gió bay tới. Ngô An một phát bắt được huyền thiết trọng kiếm. Cái này, vụ này há không lão kiếm thần bị thua thiệt. Từ Chi Hồ đỡ đệ đệ Từ Phượng Nghiên, rất là bất mãn nói. Theo bên ngoài người góc độ nhìn sang, lão kiếm thần dùng một thanh kiếm gỗ đối địch, mà Ngô An lại dùng một thanh rõ ràng là thần binh trọng kiếm đối địch, lại thế nào tính toán, cũng là Ngô An chiếm ưu thế càng nhiều. Từ Phượng Nghiên mặc dù bị Ngô An đả kích không nhẹ, nhưng lúc này vẫn là giải thích nói, đến Ngô An cùng lão tiền bối loại này cảnh giới, dùng cái gì kiếm đối địch, đã không trọng yếu. Từ Phượng Nghiên mặc dù rất không muốn thừa nhận, thế nhưng Ngô An đúng là rất lợi hại, thế tử điện hạ tại Ngô An trước mặt rất bị đả kích. Một trận gió cuốn qua hiện trường, tất cả mọi người, không quản là đứng, vẫn là nằm, lại hoặc là ngồi, đều không nháy một cái nhìn chằm chằm trước mắt hai người. Lão kiếm thần Lý Thuần Cương trên mặt tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng, mà Ngô An trên mặt thì biểu hiện vẫn là bộ kia bất cần đời bộ dạng. Ở trong mắt Từ Chi Hồ, Ngô An cùng Lý Thuần Cương hai người chỉ là như vậy đứng, ngươi nhìn ta nhìn xem ngươi. Từ Chi Hồ mặc dù cảm thấy hai người này tựa hồ phát sinh một chút biến hóa, nhưng nói không nên lời. Thế nhưng tại Từ Phượng Nghiên, Trần Chi Báo, Hồng Thự đám người nhìn tới, không quản là Ngô An, vẫn là Lý Thuần Cương, hai người lúc này tựa như là hai thanh dấu ở vỏ kiếm bên trong bảo kiếm. Mặc dù còn không có rút kiếm ra lưới đao, nhưng trên thân hai người khí thế đã để người sợ hãi không thôi. Lý kiếm thần tựa như là một thanh trải qua vô số tuyết nguyệt, chạy qua vô số người lớn lên sông kiếm sắt. Mặc dù nhìn xem rất là chất phát, nhưng kiếm sắt một khi bị vũ động, cũng là có thể giết người. Thế nhưng Ngô An khí chất lại có vẻ rất là đặc biệt. Phiêu hốt, không thể nắm lấy. Phản phất là không tồn tại cái này thế giới đồng dạng, đều ở hiện thực cùng hư ảo ở giữa vừa đi vừa về hoán đổi. Mỗi một cái động tác đều giống như tiên nhân hạ phàm đồng dạng. Hai người mặc dù cũng còn không có xuất thủ, thế nhưng hai người khí thế đã ép tới mọi người không thở nổi. Vẫn còn đang hôn mê bên trong thanh điệu nhẹ nhàng nhíu mày. Triệu Khải thấy thế, vội vàng để kim giáp ôm thanh điệu nghĩa mẫu trốn xa một chút. Nghĩa phụ nữ nhân, thân là nghĩa tử Triệu Khải căn bản là không dám đụng vào. Hiện tại không có đại sư phụ Hàn Diêu Tứ, nghĩa phụ Ngô An chính là Triệu Khải trong lòng người đứng đầu vũ lực dựa vào. Mọi người khác cũng dắt dịu nhau rời đi xa xa Ngô An cùng Lý Thuần Cương giao thủ giải đất trung tâm. Mọi người ở đây rời đi chừng vài trăm mét thời điểm, Ngô An âm thanh truyền ra, "Lão kiếm thần, chúng ta còn muốn đứng bao lâu?" Mặc dù đang nói chuyện, thế nhưng Ngô An khí thế có thể một chút không có tiết lộ. Lão kiếm thần không cam lòng yếu thế, "Tiểu tử ngươi tuổi trẻ, ngươi xuất thủ trước." "Vậy liền, không khách khí." Nói xong, chỉ thấy Ngô An huyền thiết trọng kiếm cứ như vậy múa lên, cùng bình thường kiếm chiêu không giống. Ngô An động tác tựa hồ rất chậm, chậm liền xem như Từ Chi Hồ loại này căn bản là không thế nào thông võ nghệ người bình thường, cũng có thể thấy rõ ràng Ngô An giơ lên trong tay trường kiếm đâm về Lý Kiếm Thần. Chỉ là loại này cảm giác để Từ Chi Hồ rất là khó chịu, phản phất tựa như là đứng tại thâm viên bên cạnh như vậy, chính mình nho nhỏ sinh mệnh, tùy thời cũng có thể sẽ bị thâm viên nuốt hết. Đồng dạng, Lý Thuần Cương kiếm chiêu cũng rất chậm, tựa hồ căn bản cũng không phải là đang tỷ đấu, mà là một lần tại bình thường cực kỳ tu luyện mà thôi. Liên tại Từ Chi Hồ nghi hoặc đây rốt cuộc là tình huống như thế nào thời điểm. Bang một tiếng này kiếm minh, giống như long âm, vang vọng cái này nguyên một phiến thiên địa. Từ Chi Hồ một tiếng hét lên, vội vàng che lại lỗ tai. Rõ ràng mới vừa rồi còn tại làm động tác chậm hai người, lại lúc này đã mũi kiếm đối cùng một chỗ. Một thanh kiếm gỗ, một thanh kiếm sắt. Trần Chi Báo mấy người cũng rất là không dễ chịu. Mọi người bị Ngô An cùng Lý Thuần Cương làm ra một tiếng này kiếm minh, làm cho tâm phiền ý loạn, phản phất trên dưới quanh người tất cả đều là kiếm quang. Liên tại một tiếng này tiếng kiếm reo âm thoáng hạ xuống đi thời điểm, lại là một tiếng kiếm minh truyền đến. Một tiếng này kiếm minh so với vừa rồi cái kia một tiếng kiếm minh càng thêm bén nhọn, đồng thời kiếm ý càng đầy. Thế tử Từ Phượng Nghiên đè nén trong lòng khó chịu, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngô An cùng Lý Kiếm Thần so đấu vị trí. Thế tử, quá gần, chúng ta lui đi. Ngụy Thư Dương lão đầu này thực lực tại mọi người bên trong rõ ràng xem như là yếu nhược. Tiếng thứ nhất kiếm minh miễn cưỡng chống cự lại, nhưng tiếng thứ hai kiếm minh trực tiếp đem lão đầu này chấn động đến khí huyết sôi trào, khóe miệng đều tràn ra tơ máu. Từ Phượng Niên còn chưa nói cái gì, Ninh Nga Mi kéo một cái Ngụy Thư Dương, Thế tử điện hạ hình như có sở ngộ, chúng ta đi trước đi. Ninh Nga Mi tình hình cũng không được khá lắm, lúc này cũng là đè nén khó chịu. Cứ như vậy, Ngụy Thư Dương, Ninh Nga Mi, Thư Tú chờ thực lực hơi yếu mọi người vội vàng lui lại, một mực tối lui đến một dặm có hơn, cái này mới cảm giác tốt nhiều. Đến mức Từ Chi Hồ cùng Từ Vị Hùng hai người đã sớm tại cái khác tùy tùng hộ vệ dưới rời đi thật xa. Từ Vị Hùng hiện tại vẫn là trạng thái hôn mê. Triệu Khải tại tiếng thứ nhất kiếm minh phát ra tới thời điểm, liền cảm giác không đúng, mang theo kim giáp cùng sư mẫu lui về phía sau rất nhiều. Làm tiếng thứ hai kiếm minh xuất hiện thời điểm, càng làm cho kim giáp mang theo thanh điệu chạy ra thật xa, so Ngụy Thư Dương đám người còn chạy xa một chút. Xung quanh một dặm phạm vi bên trong chim bay cá nhảy, rán, côn trùng, chuột, kiến phảng phất là nhận lấy uy hiếp tính mạng đồng dạng, nhộn nhịp từ ẩn thân địa phương chui ra hốt hoảng chạy trốn. Trần Chi Báo, Hồng Thự cùng Từ Phượng Niên ba người thực lực hơi cao một chút, còn lưu tại nguyên chỗ. Nô An cùng Lý Thuần Cương hai người trận này giao đấu, ba người không nỡ rời đi quá xa. Có khả năng có như thế cơ hội khoảng cách gần quan chiến, loại này cơ hội 100 năm đều khó gặp một lần. Ba người cũng đều là thiên tư chắc tuyệt hạng người, đều tựa hồ có thể từ như vậy kiếm ý bên trong hình như có sở ngộ. Thu hoạch lớn nhất có lẽ chính là Bắc Lương Thế tử Từ Phượng Niên. Làm tiếng thứ ba kiếm minh truyền đến thời điểm, Nô An cùng Lý Thuần Cương trong tay hai người trường kiếm lại lần nữa giao phong. Lý Thuần Cương nằm mơ đều không nghĩ tới, một ngày kia chính mình vậy mà tại chính mình am hiểu nhất lưỡng tụ thanh xà bên trên cùng người đánh khó phân thắng bại. Từ bắt đầu đến giờ, hai người tổng cộng qua 3 chiêu. 3 chiêu đều là lưỡng tụ thanh xà. Chỉ là bởi vì hai người tính cách khác biệt, tại chiêu thức chỗ rất nhỏ lý bên trên có khác nhau mà thôi. Lý Thuần Cương không có cách nào dùng lưỡng tụ thanh xà đánh bại Nô An. Nô An cũng không có biện pháp dùng lưỡng tụ thanh xà phá mất Lý Thuần Cương kiếm chiêu. Tiếng thứ ba kiếm minh truyền ra tới thời điểm, nguyên bản cho rằng khoảng cách này đầy đủ Ngụy Thư Dương, đột nhiên liền oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Ninh Nga Mi cũng bị một tiếng này kiếm minh chấn động đến trước mắt mê muội không ngừng, phản phất trước mắt có các loại nhan sắc hỗn loạn không chịu nổi. Lùi, mọi người lại lần nữa lùi gấp không thôi. Đến mức Triệu Khải, sớm chạy mất tăm. Từ Phượng Nghiên miệng lúc này phồng đến giống như là hết xanh đồng dạng, trung quy là gánh không được. Đồng dạng oa một tiếng, một miệng lớn máu tươi biến thành huyết vụ phun ra ngoài. Nguyên bản Thế tử điện hạ là tính toán kìm nén, có thể thực sự là không nhịn được. Lúc này Thế tử điện hạ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, tấm kia trên mặt anh tuấn không có một tia huyết sắc. Hồng Thự cùng Trần Chi Báo hai người cũng không có tốt đi đến nơi nào. Hai người đồng dạng một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Trong lòng ba người đồng thời dâng lên một ý nghĩ, có lẽ đây mới là cái kia thiên hạ đệ nhất thực lực chân thật đi. Nguyên lai, Nô An một mực đang đùa ta bọn họ chơi đây. Chương 398, một chiêu cuối cùng. Ba người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi về sau, sắc mặt càng là ảm đạm không có một tia huyết sắc, trừ miệng môi là đỏ bên ngoài. Lùi. Trần Chi Báo chợt quát một tiếng, cùng Hồng Tự lôi kéo Thế tử điện hạ, hai người một trái một phải điên cuồng lui lại. Từ Phượng Nghiên lúc này ánh mắt liền nhìn chòng chọc vào Ngô An cùng Lý Kiếm Thần hai người địa phương chiến đấu. Không thể không nói, Thế tử điện hạ không hổ là nắm giữ nhân vật chính quang hoàn nam nhân. Ngô An cùng Lý Kiếm Thần chiến đấu, để Thế tử điện hạ cảm ngộ rất nhiều, Thế tử điện hạ hôm nay cảm ngộ, chống đỡ lên Thế tử điện hạ tầm 10 năm tu luyện một chút vấn đề không có. Lui ra vài trăm mét về sau, ba người cái này mới ngừng lại được. Ba người ngay lập tức không phải ngồi xuống dưỡng thương, mà là cùng nhau đem ánh mắt nhìn hướng trung tâm chiến trường. Như vậy khoáng cổ thức kim chiến đấu, ba người thực sự là không đành lòng bỏ lỡ. Người bình thường khoảng cách này, sợ là căn bản không có cách nào thấy rõ ràng chiến đấu bên trong tình huống. Nhưng ba người đều không phải người bình thường. Sự tình phát triển đến bây giờ tình huống này, là ai đều không nghĩ tới. Tựa hồ tất cả mọi người quên hai người tồn tại. Một cái là La Vong siêu cấp cao thủ kinh nghệ. Tại Ngô An cùng Lý Kiếm Thần khai chiến thời điểm, cái này nữ sát thủ liền mất đi bóng dáng. Nếu như Ngô An không có đem toàn bộ tâm thần đều đặt ở cùng Lý Thuần Cương đối chiến bên trong, lúc này liền có thể phát hiện, cách mình chỗ không xa đột ngột xuất hiện một khối màu đen xám tảng đá. Tảng đá kia chính là kinh nê nữ nhân này chỗ nguyên hóa mà thành. Rõ ràng là một cái có máu có thịt người, lúc này lại khiến người ta cảm thấy đây chính là một khối đá, không có tim đập, không có nhiệt độ, chỉ là một khối lạnh như băng tảng đá. Còn có cái kia son phấn bảng đệ nhất cao thủ Nam Cung Phó Sạn, lúc này nữ nhân này cũng không có cùng với Từ Phượng Niên. Nữ nhân này thực lực cũng là không thể khinh thường, những năm này tại đỉnh tính triều dốc lòng tu luyện, hiện trường mọi người bên trong sợ là trừ Ngô An cùng Lý Kiếm Thần, thực lực của nàng ngược lại là cao cấp nhất. Lúc này Nam Cung Phó Xạ đứng tại cách đó không xa trên một thân cây, mắt không chấp nhìn xem Ngô An cùng Lý Thuần Cương hai người. Lúc này Nam Cung Phó Xạ không nói thất khiếu chảy máu, nhưng cũng không tốt đến nơi đâu. Khoe miệng chảy ra một tia đỏ bừng không nói, hai mắt bên trong cũng là chảy ra đỏ bừng máu tươi. Nữ nhân này thật sớm liền nuốt vào một viên thần bí viên thuốc. Nữ nhân này so với Từ Phượng Niên, Trần Chi Báo cùng Hồng Thự bọn người tới nói, đối với lực lượng khát vọng càng thêm mãnh liệt. Cái này quật cường nữ nhân, muốn nàng từ bỏ cơ hội tốt như vậy, trừ phi nàng chết rồi. Nô An cùng Lý Kiếm Thần trận chiến đấu này, Nam Cung Phó Xạ cái này quật cường nữ nhân thu hoạch cũng rất lớn. Nam Cung Phó Xạ một bên nhìn xem Nô An huy động thanh kia to lớn trọng kiếm mỗi một cái quy tích, đồng thời ở trong lòng cũng chấn động vô cùng. Làm sao có thể? Cái này nam nhân làm sao có thể lợi hại như vậy? Hắn đến cùng là thế nào tu luyện? Rõ ràng cùng ta không chênh lệch nhiều niên kỷ, lại lợi hại hơn ta nhiều như vậy. Cái này sao có thể? Phía trước đáp ứng Từ Phượng Niên đến trợ quyền thời điểm, Nam Cung Phó Xạ liền nghĩ qua đối thủ khả năng sẽ rất lợi hại. Nhưng tại Nam Cung Phó Xạ nghĩ đến, nhiều lắm là cũng chính là chỉ huyền cảnh cao thủ, lại không qua cũng là thiên tượng cảnh. Có thể để Nam Cung Phó Xạ không nghĩ tới, người trẻ tuổi này so với mình lợi hại nhiều như thế. Kiếm thứ ba đi qua trọn vẹn thời gian nửa nén hương, Nô An cùng Lý Thuần Cương đều không có nói chuyện. Một người cầm kiếm gỗ, một người cầm kiếm sắt, hai người xa xa tương đối. Có gió cuốn theo manh mối lá thổi tới, liền tại sắp tới gần hai người chiến trường thời điểm, lá dụng lại đánh lấy xoáy thổi hướng về phía những phương hướng khác, phảng phất là tại e ngại bản này khu vực. Trong phạm vi một dặm, đã không có tiểu động vật dám lưu tại bản xứ. Loại này tiểu động vật thoát đi thủy triều, còn tại điên cuồng ra bên ngoài khuếch tán, cuối cùng chậm rãi tán loạn đến xung quanh 10 dặm. Không tốt, lui. Ngụy Thư Dương nhìn xem trung tâm chiến trường phương hướng, sắc mặt hết sức khó coi. Lão đầu này cảm giác được khoảng chừng nửa nén hương không có động tĩnh về sau, liền cảm giác được có một loại mãnh liệt khiếp sợ cảm giác truyền khắp toàn thân. Chúng ta đều xa như vậy, không sao chứ? Thư Tú có chút bất mãn nói. Thư Tú cũng biết Ngô An cùng Lý Thuần Cương trận chiến đấu này mười phần khó được, đối với không thể tận mắt thấy bất mãn hết sức. Ngụy Thư Dương không để ý tới Thư Tú, cùng Ninh Nga Mi lẫn nhau. Song Phương đều nhìn thấy trong mắt đối phương lo lắng, lập tức một câu không nói, cong lên đứt rời hai chân từ vị hùng trở, nhanh chóng chạy như điên. Thư Tú bắt đầu còn không rõ cho nên, còn muốn nói nhiều gì đó thời điểm, một cỗ cường đại cảm giác nguy cơ lập tức để Thư Tú dùng mình. Loại này cảm giác, so trước đó cường đại vô số lần. Thư Tú một câu không nói, quay đầu liền vận lên toàn thân công lực thôi động nhẹ công chạy như điên. Thế tử điện hạ. Hồng Thự khẩn trương đến lưỡi cũng bắt đầu thắt nút. Ngụy Thư Dương bọn họ cũng có thể cảm giác được loại này cảm giác nguy cơ, từ Phượng Niên, Hồng Thự cảm thụ của bọn hắn càng thêm mãnh liệt. Có lẽ đây chính là Ngô An cùng Lý Thuần Cương hai người một chiêu cuối cùng. Hai người ánh mắt cũng đều thay đổi đến trước nay chưa từng có nghiêm túc. Chắc hẳn một chiêu này nhất định long trời lở đất. Hồng Thự chỉ cảm thấy trên mu bàn tay đều rậm rạp chẳng chịt lên một lớp da gà. Loại kia run rẩy cảm giác, để Hồng Thự có loại đại nạn lâm đầu cảm giác. Trần Chi Báo cảm giác càng thêm mãnh liệt, từ trên chiến trường giết ra đến tướng quân, đối với loại này cảm giác nguy cơ linh mẫn trình độ so Hồng Thự càng lớn. Loại này cảm giác đối với Trần Chi Báo đến nói, tựa như là đối mặt một tràng tất nhiên sẽ thất bại đại chiến. Thế tử điện hạ, chúng ta lui đi. Hồng Thự chật vật há miệng phun ra mấy chữ này. Âm thanh xuất khẩu, Hồng Thự mới phát hiện mấy chữ này thật là khàn khàn khó nghe. Từ Phượng Nghiên chật vật lắc đầu, "Không, các ngươi đi thôi, ta nhất định muốn nhìn thấy." Tại Từ Phượng Nghiên trong lòng, chính mình vốn là so Ngô An kém quá nhiều. Mà bây giờ, nếu như chính mình liền Ngô An cùng Lý Kiếm Thần chiến đấu cũng không dám nhìn, loại này cảm giác sẽ để cho Từ Phượng Nghiên tràn đầy cảm giác bị thất bại. Tiêu ngạo như Bắc Lương Thế tử, tự nhiên là không có khả năng cho phép loại này sự tình phát sinh. Hắn muốn trợn tròn mắt nhìn thấy Ngô An cùng Lý Kiếm Thần một kích mạnh nhất. Nhìn xem cái kia rõ ràng không khác mình là mấy niên kỷ người trẻ tuổi, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Trần Chi Báo mới lười quản Thế tử là thế nào nghĩ, đứt rời rượu nước mơ nhấc trong tay về sau chạy như điên. Hồng Thự cắn răng, trừng đẹp mắt mắt to. Nhìn một chút đi xa Trần Chi Báo, lại nhìn một chút khóe miệng đã bắt đầu chảy máu Thế tử điện hạ. Cắn răng một cái, Hồng Thự quay đầu bước đi. Không biết chừng nào thì bắt đầu, tại Hồng Thự trong lòng, Thế tử điện hạ sớm đã không còn trước kia trọng yếu. Nếu là tại gặp phải Ngô An phía trước Hồng Thự, khẳng định sẽ kiên định không thay đổi bồi tiếp Thế tử điện hạ thấy rõ cái này kinh thiên động địa một chiêu cuối cùng. Thế nhưng hiện tại, trên trạc cây Nam Cung Phó Xạ cắn răng nhìn xem Ngô An cùng Lý Thuần Cương hai người, thân thể lung lay sắp đổ, phản phất lúc nào cũng có thể từ trên trạc cây rơi xuống. Nam Cung Phó Xạ cùng Từ Phượng Niên nghĩ đồng dạng, đều cảm thấy có thể nhìn thấy Ngô An một chiêu cuối cùng này, nhất định thu ích lợi nhiều. Đến mức cái kia hóa thành hòn đá La Vong Thiên cấp cao thủ kinh nghê, lúc này đã triệt để đem mình làm một khối đá. Lão Kiếm Thần, một chiêu cuối cùng, đánh xong liền về nhà nghỉ ngơi làm sao? Tiểu tử, đánh xong ngươi liền rời đi Lê Dương, chuyển sang nơi khác thai họa làm sao? Tốt thì tốt, nếu như Lão Kiếm Thần càng vượt qua ta, cái này Lê Dương, ngày sau không đến vậy đi. Hảo tiểu tử, vì Lê Dương có thể chết ít một chút người, ta lão đầu tử hôm nay liều mạng. Tốt, tiểu tử ta có lẽ lâu dài không có buông tay thi triển, hôm nay liền để ta Ngô An làm cản một lần. Hai người kiếm bắt đầu chậm rãi xê dịch, không quản là Lão Kiếm Thần trong tay kiếm gỗ, vẫn là Ngô An thiết kiếm trong tay, phản phất đều nặng hơn ngàn cân và cân. Trên trời phía trước còn có chút đám mây tập hợp, giờ phút này lại giống như là bị một loại nào đó lực lượng cường đại khuấy động, nhộn nhịp tránh đi nơi đây. Không có đám mây, vô số ánh mặt trời xuyên tấu mà đến. Ngô An cùng Lý Kiếm Thần thân ảnh của hai người phảng phất tại hấp thu ánh mặt trời đồng dạng, chậm rãi thay đổi đến cực nóng mà chói mắt. Chương 399, khí tức. Làm Ngô An cùng Lý Thuần Cương mũi kiếm tiếp xúc một sát na, một bó ánh sáng tại hai thanh kiếm mũi kiếm bên trong sinh ra, sau đó cái này buộc bạch quang dần dần mở rộng, cuối cùng đem thân ảnh của hai người đều bao phủ trong đó. Bạch quang mở tại mở rộng, cuối cùng tác động đến xung quanh cây cối hoa cỏ. Phàm là bị bạch quang liên lụy địa phương, tất cả đều hóa thành bột mịn. Không quản là lại tảng đá cứng rắn, lại hoặc là lại thô thân cây, đều sẽ tại cỗ này tràn đầy hủy diệt bạch quang bên trong chậm rãi tiêu vong. Thế tử Từ Phượng Niên nhìn trợn mắt há hốc mồm. Đây là lưỡng tụ thanh xà sao? So với chính mình học được lưỡng tụ thanh xà, Nô An cùng Lý Thuần Cương một chiêu này đã hoàn toàn vượt ra khỏi Từ Phượng Niên lý giải. Nhưng cùng lúc, Từ Phượng Niên cũng cảm thấy thu hoạch khổng lồ. Từ Phượng Niên thậm chí cảm thấy đến, nếu như chính mình lại làm ra lưỡng tụ thanh xà một chiêu này, uy lực nhất định so trước đó đại suất không chỉ một lần. Thậm chí Thế tử điện hạ có thể cảm giác được, bởi vì tận mắt nhìn thấy hai người một chiêu này, phía trước lưu lại tại thể nội cái kia một chút 570 không cách nào tiêu hóa đại hoàn đỉnh, lúc này ngay tại phi tốc chuyển hóa trở thành chính mình thật lực. Thế tử hai mắt, hai lỗ tai, lỗ mũi, thậm chí khóe miệng đều tràn ra máu tươi. Thế tử điện hạ bị Ngô An cùng Lý Kiếm Thần một chiêu cuối cùng tràn ra lực lượng liên lụy, lúc này đã là thất khiếu chảy máu không thôi. Ngô An cùng Lý Thuần Cương một chiêu cuối cùng đều là lưỡng tụ thanh xà, nhưng cũng đều không phải lưỡng tụ thanh xà. Bình thường lưỡng tụ thanh xà căn bản không đạt tới loại này uy lực. Ngô An kiếm chiêu bên trong có chính mình đối một chiêu này lý giải, Lý Thuần Cương cũng có chính mình lý giải. Bạch quang còn tại cấp tốc mở rộng, phàm là bị bạch quang liên lụy địa phương đều bị tựa là hủy diệt phá hư. Mắt thấy Thế tử điện hạ liền muốn chết tại cái này bạch quang bên trong, một đạo thân ảnh giàn mua ngăn tại Thế tử điện hạ trước mặt, là Lao Kiếm Thần Lý Thuần Cương. Khụ khụ, tiểu tử ngươi, thật đúng là không muốn sống, cái gì cũng dám nhìn. Khu khu. Nói xong câu đó, lão kiếm thần khỏe miệng ho ra máu tươi. Rất hiển nhiên, vừa rồi một chiêu này, lão kiếm thần bị thương không nhẹ. Từ Phượng Niên còn muốn nói điều gì? Lão kiếm thần đã dùng cụt một tay kẹp lấy Thế Tử Điện Hạ nhanh chóng thoát đi. Nam Cung Phó Xạ trơ mắt nhìn Ngô An cùng Lý Thuần Cương một chiêu cuối cùng bộc phát ra năng lượng to lớn. Đây là một loại hủy thiên diệt địa năng lượng. Loại này năng lượng để Nam Cung Phó Xạ cảm giác được run rẩy. Nam Cung Phó Xạ cảm giác được đây cũng không phải là nhân loại bình thường có khả năng phát ra năng lượng, mà là Trích Tiên Nhân mới có thể làm đến vĩ lực. Cùng Từ Phượng Niên đồng dạng, Nam Cung Phó Xạ cũng có thu hoạch khổng lồ. Phía trước tại đỉnh Tính Triều nhìn thấy những cái kia chỗ không rõ, nhưng bây giờ hiểu ra. Nam Cung Phó Xạ có thể cảm giác được chính mình thật lực ngay tại phi tốc tăng lên bên trong, thậm chí có loại thoát thay đổi cô thay đổi. Chỉ là làm cái kia bạch quang càng ngày càng gần thời điểm. Nam Cung Phó Xạ cuối cùng cảm giác được mãnh liệt uy hiếp tính mạng đập vào mặt. Tựa hồ chính mình lại loại này lực lượng trước mặt, nhỏ bé như sâu kiến. Nam Cung Phó Xạ muốn chạy trốn, làm thế nào cũng trốn không thoát. Toàn thân trên dưới lại không sử dụng ra được một chút khí lực. Khu khu. Người nữ nhân này, khu khu. Nếu không phải nhìn dung mạo ngươi đẹp mắt như vậy, thực sự là chết đáng tiếc, ta mới không thèm để ý ngươi. Khu khu. Đột nhiên âm thanh xuất hiện tại Nam Cung Phó Xạ bên hai. Dương mắt nhìn, lại thấy được thanh niên mặc áo đen kia đang nhìn mình cười, chỉ là ánh mắt bên trong hiện lên một tia khó mà phát giác vẻ bại cùng bệnh hoạn. Nô An cũng bị thương. Nô An, người này đang nói cái gì? Ngươi chẳng lẽ thật là khờ không được, ta tới cứu ngươi, ngươi cũng không biết cảm ơn sao? Khu khu. Nam Cung Phó Xạ vẫn là mở cặp kia đẹp mắt con mắt nhìn xem Nô An, cái gì cũng không nói. Thật sự là cầm ngươi không có cách nào. Khu khu. Nam Cung Phó Xạ chỉ cảm thấy chính mình bị trước mắt nam nhân này một cái chép trong lực, quay người chạy như bay. Liên tại cái này buộc bạch quang sắp lan đến gần một khối màu đen xám tảng đá thời điểm, chỉ thấy tảng đá kia chấn động mạnh, ngay sau đó vậy mà hóa thành một người mặc màu đen trang phục, dáng người uyển chuyển chân dài nữ tử. Nữ nhân này chính là La Vong Thiên cấp sát thủ Kinh Nghê. Kinh Nghê căn bản không nghĩ tới Ngô An cùng Lý Kiếm Thần quyết chiến lại biến thành hiện tại cái dạng này. Vốn là tính toán thừa dịp Ngô An cùng Lý Kiếm Thần đại chiến phân thần thời điểm, đối Ngô An tuyệt sát một chiêu. Kết quả Kinh Nghê căn bản không tìm được cơ hội, ngược lại lại cảm thấy nguy hiểm. Kinh Nghê đành phải thối lui ngụy trang, thân ảnh hóa thành một đạo hắc quang xoay người bỏ chạy. Từ chi hồ đám người phía trước cảm giác được nguy hiểm thời điểm liền tại bắt đầu lao nhanh rời đi. Mãi cho đến không có nguy hiểm thời điểm, cái này mới dừng lại bước chân. Lúc này, từ chi hồ đám người rời đi, Ngô An cùng Lý Kiếm Thần chiến đấu bên trong tâm đã có hơn 10 giám địa. Từ chi hồ phía trước còn cảm thấy có phải là quá mức vấn đề nhỏ đại quái. Thế nhưng làm từ chi hồ nhìn thấy một bó bạch quang vụt lên từ mặt đất, trực trùng vân tiêu mà đi, lập tức cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Từ chi hồ ánh mắt theo bạch quang hướng bên trên nhìn, một mực ngửa đầu hướng bên trên nhìn, liền trên đầu đồ trang sức rơi đều không thể phát giác. Cái này, đây là nhân lực có thể bằng sao? Một cái khác cả kinh tắt tiếng người chính là Thư Tú. Nữ nhân này cũng không có nghĩ đến Ngô An cùng Lý Kiếm Thần bộ phát toàn bộ thực lực lại có lợi hại như vậy. Loại này trình độ đã vượt qua cái gì đều có thể Thư Tú tiểu tỷ tỷ dự liệu. Thư Tú tiểu tỷ tỷ chỉ cảm thấy gò má có chút phím hồng, miệng nhỏ khẽ nhếch, tiết hầu bên trong phát ra để người ý vị khó hiểu âm thanh. Thế nhưng lúc này, người nào đều không có tâm tư đi quan tâm nàng. Tất cả mọi người nhìn xem cái kia vụ phóng lên tận trời bạch quang, lâm vào sâu sắc khiếp sợ bên trong. Thành Vũ Đế. Vương Tiên Chi hình như có cảm giác, thân hình hơi động một chút, người đã xuất hiện tại Thành Vũ Đế trên không. Vương Tiên Chi nhìn xem cái kia vụt lên từ mặt đất bạch quang, cuối cùng lẩm bẩm nói, cái này thiên môn cuối cùng là phải mở ra sao? Ngày đó Vương Tiên Chi cùng Lý Thuần Cương đại chiến, cuối cùng bởi vì sợ mở ra thiên môn để trên trời tiên nhân hạ phàm mà ngưng hẳn chiến đấu. Không nghĩ tới Lý Thuần Cương cùng Ngô An hai người chiến đấu đã xuất hiện mở thiên môn dấu hiệu. Vương Tiên Chi trên mặt xuất hiện lo lắng thần sắc. Đào Hoa Kiếm Thần Đặng Thái A cưới tại con lừa bên trên, hình như có nhận thấy, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chùm bạch quang kia chính phóng lên tận trời. Khí tức này không phải là Ngô An, cái này người trẻ tuổi ta Đặng Thái A cũng không nắm chắc thắng. Tây Sở Cựu Địa đang cùng các vị tướng quân nghị sự, Tào Trường Thanh hình như có nhận thấy, đột nhiên dừng lại muốn nói lời nói. Liên tại những tướng quân khác không rõ ràng cho lắm thời điểm, liền thấy Tào Trường Thanh một cái lắc mình xuất hiện tại quân doanh trên không. Chúng tướng quân phát hiện công chúa điện hạ Giang Nghê cũng lao ra đại trướng. Chúng tướng quân vội vàng đi theo đi ra. Chỉ thấy phía đông một đạo bạch quang vụt lên từ mặt đất. Liên tính ngăn cách xa như vậy, chúng tướng quân cũng có thể cảm giác lớn chùm bạch quang kia mang tới mơ hồ uy áp. Đây là. Chúng tướng quân trố mắt đứng nhìn. Liên tại chúng tướng quân không biết đây là gì đó thời điểm, chỉ nghe thấy bọn họ Giang Nghê công chúa đột nhiên ngạc nhiên nói ra, đây là Ngô An. Đúng, chính là hắn, tuyệt đối là hắn, ta từ khí tức này bên trong cảm nhận được khí tức của hắn. Kỳ chiếu thúc thúc, là Ngô An. Rất lâu không có Ngô An thông tin Giang Nghê công chúa, lúc này lộ ra rất là kích động, che miệng nhìn lên trời một bên chùm bạch quang kia, hai mắt chảy ra nước mắt tới. Giang Nghê đã từng cũng coi là cùng Ngô An cùng giường chung gối qua, xem như công chúa nam nhân đầu tiên, cỗ này khí tức quen thuộc, công chúa điện hạ nhắm mắt lại cũng có thể cảm thụ được. Từ khi tới Tây Sở Cựu Địa, Giang Nghê không còn có gặp qua Ngô An. Một cái ôm mèo trắng mỹ nhân nhìn lên trời một bên bạch quang sững sờ xuất thần. Chương 400, thiên môn muốn mở. Giang Nghê trở lại Tây Sở Cựu Địa về sau, Dư Ấu Vi chính là Giang Nghê nữ quan. Giống như Giang Nghê, Dư Ấu Vi cũng thật lâu không có đạt được Ngô An thông tin. Phản phất Ngô An xuất hiện, chỉ là nhân sinh trên đường một giấc mộng mà thôi. Thế nhưng trước mắt cái này buộc bạch quang, Dư Ấu Vi từ trong cảm thấy Ngô An khí tức. Dư Ấu Vi không có tu luyện võ học cao thâm, cũng không có vượt qua thường nhân linh mẫn giác quan. Thế nhưng nữ nhân này xuất phát từ giác quan thứ 6 cảm giác, cố chấp cảm giác đến ngày đó một bên cái kia một bó bạch quang liền cùng nam nhân kia có quan hệ. Nghe đến công chúa điện hạ xác nhận, Dư Ấu Vi liền cảm giác chính mình mũi đột nhiên một cái liền thay đổi đến rất chua, hết thảy trước mắt đều thay đổi đến rất là mông lung. Cái này số nam nhân, phải chăng còn nhớ tới năm đó cái kia ôm nhỏ nữ tử? Tào Trường Thanh gật gật đầu, loại này khí tức cảm giác là Ngô An. Tào Trường Thanh có thể xác định là Ngô An khí tức, đây chẳng qua là bởi vì thân là Thiên Hạ Võ Bảng đệ tam cao thủ trực giác mà thôi. Một người khác, Tào Trường Thanh nhìn xem chùm bạch quang kia có chút trầm tư một chút, sau đó ngay sau đó sắc mặt biến hóa, là Lý Thuần Cương. Lý Thuần Cương, Giang Nghê hơi sững sờ, không sai, tuyệt đối là Lý Thuần Cương. Tào Trường Thanh thần sắc rất là kiên định, cái này Ngô An cùng Lý Thuần Cương không biết vì cái gì đánh lên, đáng tiếc, như vậy khoáng thế một trận chiến, vậy mà không cách nào có thể đích thân quan chiến, thực sự là đáng tiếc. Đáng tiếc, Tào Trường Thanh lắc đầu liên tục. Đến Tào Trường Thanh loại này tình trạng, nếu như có thể nhìn thấy Ngô An cùng Lý Thuần Cương loại này cấp bậc cao thủ toàn lực một trận chiến, không thể nghi ngờ là đối với bọn họ chính mình võ đạo hữu tương đối lớn ích lợi, thậm chí có thể cố gắng tiến lên một bước cũng khó nói. Trái lại Giang Nghê cùng Dư Ấu Vi sắc mặt hai người lại thay đổi. Hai nữ nhân này phía trước còn sắc mặt hồng nhuận, hiện tại sắc mặt lại thay đổi đến tái nhợt vô cùng. Ngô An cùng võ lâm truyền thuyết Lý Thuần Cương đối chiến, đây chính là Lý Thuần Cương a. Nam nhân kia hiện tại thế nào? Có bị thương hay không? Vì sao lại cùng Lý Kiếm Thần đánh, còn huyên náo chiến trận như vậy lớn? Kỳ chiếu thúc thúc, cái tiêm Ngô An. Tào Trường Thanh nhìn thấy Giang Nghê cùng Dư Ấu Vi hai người trên mặt biểu lộ, lập tức rất là tức giận bất bình nói, "Hừ, tên tiểu tử thối này quả thật đáng ghét." Nhìn thấy Giang Nghê trên mặt biểu lộ sắp khóc đi ra, Tào Trường Thanh đành phải an ủi, cái tiêm Ngô An võ bảng đệ nhất thiên hạ, mặc dù có thể có chút hữu danh vô thực, nhưng cái kia Lý Thuần Cương muốn giết Ngô An, cũng là quyết định không có khả năng. Thật sự là không biết tiểu tử này là cái gì quái vật, tuổi còn nhỏ, vậy mà liền có thể cùng Lý Thuần Cương một trận chiến. Thật là quái thai. Nghe đến Kỳ Chiếu thúc thúc nói như vậy, Giang Nghê sắc mặt đẹp mắt hơn nhiều. Lại nghe được Kỳ Chiếu thúc thúc nghi vấn, Giang Nghê cái đầu nhỏ có chút nâng lên, cười nói, "Kỳ Chiếu thúc thúc, ta đây ngược lại là biết một chút, Ngô An tu luyện chính là trường sinh đạo, tiên đạo, cùng chúng ta võ đạo là không giống." Tào Trường Thanh như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Tu tiên đạo, trường sinh đạo người cũng không thèm khát. Ví dụ như cái kia trên núi Võ đang có cái bối phận rất cao Lỗ Mùi Châu, hắn tu chính là tiên đạo. Ngay tại lúc này, một cỗ để Tào Trường Thanh đều cảm giác được mãnh liệt cảm giác không khỏe từ chùm bạch quang kia bên trong truyền ra. Đây là thiên nhân khí tức, cùng Thành Vũ Đế Vương tiên tri đồng dạng. Tào Trường Thanh cũng cảm giác được tựa hồ thiên môn mở một cái khe hở, tiên nhân khí tức từ cái này khe hở bên trong chạy ra. Nghĩ đến những cái kia cổ tịch bên trong ghi chép tiên nhân sự tích, Tào Trường Thanh sắc mặt cũng rất khó coi. Hành Sơn, cái này buộc trùng thiên bạch quang tự nhiên cũng bị Hiên Viên Tĩnh Thành nhìn thấy. Hiên Viên Tĩnh Thành hiện tại đã là nửa bước thiên tượng cảnh tu vi. Lấy hắn tu vi hiện tại, có khả năng rất dễ dàng từ cái này buộc bạch quang bên trong cảm nhận được Ngô An khí tức. Làm cái này buộc bạch quang xuất hiện thời điểm, Hiên Viên Tĩnh Thành nhìn xem cái này buộc phóng lên tận trời bạch quang rơi vào trầm mặc. Ngô công tử, quả nhiên là thiên hạ đệ nhất nhân. Bên cạnh Hiên Viên Khinh Phong vốn là không có quá khứ trên thân Ngô An nghĩ. Nghe đến phụ thân nghĩ như vậy, Hiên Viên Khinh Phong cái kia có lồi có lõm thân thể hơi chấn động một chút. "Phụ thân, người nói cái gì?" Hiên Viên Tĩnh Thành cũng không có che giấu nữ nhi ý tứ. Khoảng thời gian này đến nay, Hiên Viên Khinh Phong cũng bắt đầu giúp đỡ gia tộc xử lý sinh ý rất hiển nhiên, nữ nhi này lại lần nữa thu được phụ thân Hiên Viên Tĩnh Thành tín nhiệm. Chỉ là lại nghĩ trở lại lúc trước như vậy tín nhiệm trình độ, rất hiển nhiên là không thể nào. "Lang Ngô công tử." Trung Bạch Quang kia hẳn là Ngô công tử cùng người chiến đấu làm ra, chỉ là ta cũng không biết trong thiên hạ này còn có ai có thể để cho Ngô công tử như vậy toàn lực thi triển. "A." Hiên Viên Khinh Phong nghe đến phụ thân nói như vậy, khiếp sợ cái to nhỏ miệng. Nếu như không phải phụ thân mới vừa nói, Hiên Viên Khinh Phong còn tưởng rằng là một loại nào đó trời sinh dị tượng. Hiên Viên Khinh Phong vẫn luôn biết Ngô An rất lợi hại, là tân tấn võ bảng thứ nhất, liền cái kia vô địch một giáp vương tiên tri đều xếp tại phía sau hắn. Thế nhưng lần này, Hiên Viên Khinh Phong mới có càng thêm trực quan cảm thụ. Đạo kia từ mặt đất phóng lên tận trời, đem những đám mây trên trời đều đảo loạn bạch quang vậy mà là nhân lực mà làm. Hiên Viên Khinh Phong lần thứ nhất tự mình cảm nhận được nam nhân kia cường đại. "Phụ thân." Hiên Viên Khinh Phong thì thầm nói. Hiên Viên Tĩnh Thành nhìn xem cầm tới bạch quang, trong lòng chỉ có vô lực thở dài. Tại Ngô An công tử dạng này kỳ tài ngút trời trước mặt, Ngô An cường đại, để Hiên Viên Tĩnh Thành cảm thấy một trận bất lực. Ngô An ôm son phấn bảng đệ nhất mỹ nhân biến mất tại nguyên chỗ. Lý Thuần Cương cũng che chở Từ Phượng Niên biến mất tại nguyên chỗ. Hai người dùng đến chiêu thức giống nhau, bất chi bất giác liền quên khống chế lại lực lượng. Kết quả liền tạo thành hiện tại bộ này cục diện. Khụ khụ. Ngô An nhẹ nhàng ho khan, khóe miệng trong lúc bất chi bất giác xuất hiện một tia đỏ bừng. Cố kia để người rất không thoải mái khí tức, không đơn thuần vương tiên chi cùng Tào Trường Thanh cảm thấy. Liền Ngô An cũng phát giác. Cố khí tức này cùng Ngô An tu luyện tiên đạo có chút cùng loại, nhưng là lại có rõ ràng khác nhau. Khụ khụ khụ. Lại là một tiếng ho khan. Ngô An không cần quay đầu lại liền biết là người nào. Trừ Lý Tuần Cương lão đầu kia, còn có thể là ai? Tiểu tử, chúng ta hình như gây phiền toái. Lão gia hỏa, nếu không phải ngươi không có khống chế tốt lực đạo, tình huống hiện tại cũng không đến mức bết bát như vậy. Tiểu tử ngươi, vung nổi ngược lại là rất lợi hại, bất quá, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Nam Cung Phó Sạ cảm thấy hai người này đối thoại từng chữ chính mình cũng có thể nghe hiểu. Thế nhưng liền cùng một chỗ, lại làm cho chính mình có chút mơ hồ. Các ngươi đang nói cái gì? Lý Tuần Cương phảng phất lúc này mới phát hiện Nam Cung Phó Sạ, quay đầu nhìn Nam Cung Phó Sạ một cái, tựa hồ là lười trả lời. Ngô An khẽ miệng liếc liếc, nhìn thấy Nam Cung Phó Sạ khôi phục nữ nhi trang về sau, cái kia kinh người nhắn trị, hồi đáp, thiên môn hình như muốn mở. Chương 401, một kiếm mở thiên môn. Nghe được câu này, Nam Cung Phó Sạ chỉ cảm thấy thân thể mềm mại chấn động. Thiên môn muốn mở? Thiên môn mở ý vị như thế nào? Có lẽ những người khác không hề quá rõ ràng. Thế nhưng Nam Cung Phó Xạ lại rất rõ ràng, trên trời đám kia tiên nhân cũng không phải cái gì đồ tốt. Trong lịch sử chỉ có mấy lần tiên nhân hạ phàm, cuối cùng đều đủ thành thiên hạ hạo kiếp. Phàm nhân có thể sẽ cảm thấy tiên nhân là thần thánh, là xa không thể chạm, đồng thời sẽ còn chiếu cố thế nhân, che chở thế nhân. Thế nhưng đối với biết một chút tin tức người mà nói, tiên nhân hạ phàm cũng không phải là chuyện gì tốt. Lão kiếm thần Lý Thuần Cương trên mặt biểu lộ lần thứ nhất thay đổi đến ngưng trọng lên. Ngày xưa lão kiếm thần luôn là một bộ đối với thiên hạ ở giữa bất cứ chuyện gì đều không quan trọng bộ dạng. Thế nhưng hiện tại, lão kiếm thần trên thân kiện kia cũ nát ra dề cầu đã không có hơn phân nửa, biến thành một kiện rách dưới áo chấn thủ khoác lên người. Đây là mới vừa rồi cùng Nô An trận chiến kia tạo thành. Khụ khụ. Lão kiếm thần thỉnh thoảng cắn hai tiếng, hiển nhiên tổn thương không nhẹ. Nô An lúc này cũng không thể tốt đi đến nơi nào, phía trước cái kia thân phí tổn không ít màu đen cẩm bào cũng xuất hiện không ít vết nứt. Cùng lão kiếm thần một dạng, Nô An cũng sẽ thỉnh thoảng cắn hai tiếng. Hiển nhiên, Nô An thương thế cũng không có so lão kiếm thần tốt đi đến nơi nào. Tiểu tử, không quản là ngươi hay là ta tạo thành phiền phức, thế nhưng chúng ta nhân gian sự tình còn chưa tới phiên đám kia tiên nhân đi ra xen vào chuyện bao đồng, ngươi xem coi thế nào. Lão kiếm thần sắc mặt mặc dù rất khó coi, thế nhưng lời này lại nói rất chính là bá khí. Hắc hắc, khu khu cụ. Lão kiếm thần không hổ là lão kiếm thần, ngươi ý nghĩ ta rất đồng ý, chuyện nhân gian để những cái kia thần tiên quỷ quái lăn xa chút. Những tiên nhân này nếu là dám xuống, có bao nhiêu ta Ngô An giết bao nhiêu. Ha 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 ha, tốt tốt tốt. Lý Thuần Cương nói rất bá khí, thế nhưng Ngô An nói nhưng cũng rất phách lối. Nghe đến Ngô An nói, lão kiếm thần rất là tán thưởng nhìn Ngô An một cái. Nhận biết tiểu tử này lâu như vậy, đây là lão phu lần thứ nhất cảm thấy tiểu tử này rất đúng khẩu vị. Đây là Lý Thuần Cương tâm lý hoạt động. Người giang hồ đều nói ta là gậy quấy phân heo, nói ta chỗ đến liền không có an bình. Thế nhưng chuyện nhân gian vẫn là nhân gian tự mình giải quyết tốt. Những tiên nhân kia vẫn là không muốn tham gia náo như tốt. Đây là Ngô An tâm lý hoạt động. Ha ha ha, tốt, không hổ là võ bảng đệ nhất thiên hạ. Khu khu. Lý Thuần Cương cười ha ha, cười nói lại lần nữa ho khan không thôi. Chờ lão kiếm thần đình chỉ ho khan, cái này mới đưa tay bên trong trôi này đứt rời kiếm gỗ vứt qua một bên. Lão kiếm thần quay đầu nhìn Nam Cung Phó Xạ, tiểu nha đầu, có thể mượn ngươi kiếm dùng một chút. Nam Cung Phó Xạ thụ sủng nhược kinh, liền vội vàng đem bên hông hai thanh trường kiếm lấy xuống hai tay dâng lên. Lý Thuần Cương nhìn cũng không nhìn, thiện tay đem Tú Đông nắm trong tay. Bị lão kiếm thần nắm trong tay Tú Đông nhẹ nhàng run rẩy, tựa hồ tại kích động. Nô An không nói gì, một già một trẻ cứ như vậy nhìn xem bạch quang phóng lên tận trời địa phương. Cố kiết để người rất là không thoải mái, khí tức càng ngày càng rõ ràng. Phía trước chỉ có chút ít mấy người cảm thấy. Thế nhưng lúc này, theo thời gian trôi qua, cái kia nguyên bản chỉ mở ra một cái khe hở thiên môn, lúc này lại càng mở càng lớn. Xa tại ngàn dặm ngoài vạn dặm Đặng Thái A khẽ cho mày. Tiếp sau Tào Trường Thanh về sau, Đặng Thái A cũng phát giác cố khí tức này. Đây là tiên nhân hạ phàm. Không tốt. Tiên nhân hạ phàm chính là nhân gian hạo kiếp, Đặng Thái A không cho phép này nhân gian hạo kiếp xuất hiện. Đặng Thái A lay động trong tay hoa đào nhánh, hóa thành một đạo hồng nhạt tia sáng bay thẳng bạch quang mà đi. Thành Vũ Đế Vương tiên chi nhẹ nhàng thở dài, ai, hai người này, vậy mà náo ra như vậy đại loạn, thật là không biết nói cái gì cho phải. Thân ảnh vô căn cứ bay lên. Vương tiên chi hóa thành một đạo màu trắng dây dài, bay thẳng cái kia bạch quang mà đi. Sau đó là Vương Minh Ngân cái này võ bảng thứ 11. Vương Minh Ngân phía trước cũng không có cảm giác được cô kia để người không thoải mái tiên nhân khí tức. Cho tới bây giờ, Vương Minh Ngân mới có phát giác. Vương Minh Ngân sắc mặt cũng rất là không dễ nhìn, đồng thời trên mặt biểu lộ cũng rất là bất an. Tiên nhân khí tức từ cái kia tạo ra thiên môn khe hở bên trong bừng lên, đồng thời càng ngày càng mãnh liệt. Thiên môn sắp mở ra, thiên hạ lại muốn loạn. Tào Trường Thanh sắc mặt u ám muốn nhỏ xuống nước tới. Nếu như thiên môn mở ra, đến lúc đó tạo thành đại hạo kiếp, thậm chí so sáu quốc phản loạn còn kinh khủng hơn cùng tàn nhẫn. Công chúa, Dư Âu Vi, Nô An cùng cái kia Lý Thuần Cương không có khống chế sức mạnh, đem thiên môn mở ra. Ta không thể không đi xem một chút, vạn nhất thật sự có tiên nhân từ thượng giới trốn xuống, đến lúc đó chính là toàn bộ thiên hạ hạo kiếp. Càn quét thiên hạ hạo kiếp, không người có thể trốn. Công chúa, Dư Âu Vi, các ngươi hảo hảo ở tại chỗ, ta đi một chút liền tới. Kỳ Chiếu thúc thúc, cẩn thận. Giang Nghê lo lắng nhìn xem Tào Trường Thanh biến mất ở chân trời, còn lại nửa câu còn chưa kịp nói, cũng đã không thấy Tào Trường Thanh thân ảnh. Hoàng Tam Giáp sắc mặt cũng hết sức khó coi. Hoàng Tam Giáp thế lực so với Vương Tiên Chi hàng ngũ, tự nhiên là hơi kém. Thế nhưng làm tiên nhân khí tức càng ngày càng mạnh loại về sau, Hoàng Tam Giáp liền tính không cần bấm ngón tay tính toán, cũng biết phát sinh cái gì. Hắn nhìn tính và tính, đều không tính được tới Ngô An cùng Lý Thuần Cương một trận chiến, vậy mà có thể ồn ào thành hiện tại phiên này cục diện. Người trong thiên hạ đều biết rõ Hoàng Tam Giáp tính toán không bỏ sót. Toàn bộ thiên hạ đều là cái này Hoàng Tam Giáp bàn cờ, khắp thiên hạ anh hùng hào kiệt cũng đều là Hoàng Tam Giáp lá cờ. Nhắc lên Hoàng Tam Giáp, liền xem như Vương Tiên Chi, cũng phải lễ nhượng bà phần. Có thể Hoàng Tam Giáp lại cảm thấy chính mình chưa từng có nhìn thấu cái kia nhân xúc vô an. Thiên hạ bàn cờ này, nguyên bản Hoàng Tam Giáp hạ thật tốt, nhưng làm cái kia nhân xúc vô an xuất hiện về sau, Hoàng Tam Giáp liền phát hiện chính mình đã mất đi bàn cờ lực không chế. Thiên hạ bị tiểu tử này quấy đến một đoàn gây rối, cho tới bây giờ, liền thiên môn đều muốn mở, tiên nhân đều muốn hạ phàm. Một khi tiên nhân hạ phàm, sợ là thiên hạ đều muốn hạo kiếp trước mắt. Hoàng Tam Giáp bàn cờ đã triệt để bị Ngô An đảo loạn. Hoàng Tam Giáp đối với Ngô An hận, quả thực chính là nghiến răng nghiến lợi. Đến Ngô An cùng Lý Thuần Cương loại này cảnh giới người, sẽ sinh ra một loại thần kỳ cảm ứng. Tại Ngô An cùng Lý Thuần Cương hai người cảm ứng bên trong, có thể mơ hồ cảm ứng được mấy đạo cường hãn khí tức bay thẳng mà đến. Hai người chúng ta xung họa, để người khác đến chủ đi, ta lao đầu tử còn biết xấu hổ hay không? Tiểu tử, là ngươi trước lên, vẫn là ta trước lên? Kính giả yêu trẻ là chúng ta truyền thống mỹ đức, vẫn là lao gia hỏa ngươi trước đi? Lý Thuần Cương cười ha ha một tiếng, đối với Ngô An cái này cổ quái kỳ lạ lời nói lơ đễnh. "Tốt, lão giả ta lực có thua thời điểm, tiểu tử ngươi lại đến." Nói xong, lão kiếm thần khí thế trên người lại lần nữa biến đổi. Phía trước cái kia có chút hề bại lão đầu nháy mắt biến mất, cả người đều biến thành một thanh sắc bén vô cùng thần kiếm. Trên trời cầm tới khe hở càng mở càng lớn, hình như có bóng đen tại khe hở phía sau nhìn trộm toàn bộ đại địa. Loại này cảm giác để người rất là không thoải mái. Nam Cung Phó Xạ chỉ cảm thấy thân thể khống chế không nổi có chút phát run. Phản phất có cái gì đại khủng bố sắp giáng lâm đồng dạng. Lý Thuần Cương âm thanh yếu ớt truyền đến, "Tiểu tử, đây chính là lao đầu tử áp đáy hòm công phu, một kiếm mở thiên môn. Hảo hảo nhìn xem, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, liền nhìn ngươi bản lĩnh." San. Chương 402, giết tiên, 1. Nô An cùng Lý Thuần Cương hai người chiến đấu, trong lúc nhất thời không có khống chế tốt lực đạo, dẫn đến thiên môn xuất hiện một sợi khe hở. Nếu như vậy không quản lời nói, thiên môn kết quả chỉ có hai loại. Thứ nhất là thiên môn mở ra, trên trời tiên nhân như vậy hạ giới, nhân gian hạo kiếp đến thế gian. Một loại khác kết quả chính là không người quản cái này một sợi thiên môn khe hở, cuối cùng cái này một sợi khe hở sẽ tự động chữa trị, cuối cùng cho đến biến mất không thấy gì nữa. Không có người quản cơ hồ là không có khả năng. Liên tính Ngô An cùng Lý Thuần Cương muốn để thiên môn khe hở tự động chữa trị, nhưng thiên môn bên kia các tiên nhân cũng sẽ không như vậy buông tha hạ giới cơ hội. Cho nên, Ngô An cùng Lý Thuần Cương không có thương lượng thảo luận, cơ hồ là không hẹn mà cùng lựa chọn một cái đơn giản nhất trực tiếp quyết tuyệt biện pháp. Chỉ cần đem thiên môn phụ cận tiên nhân toàn bộ giết sạch, trong thời gian ngắn, liền sẽ không có tiên nhân dám can đảm tới gần. Dạng này, tại không người quấy nhiễu dưới tình huống, thiên môn khe hở liền sẽ chậm rãi lấp đầy. Một kiếm mở thiên môn là Lý Thuần Cương một chiêu lợi hại nhất. Năm đó cùng Vương Tiên Chi lần thứ nhất so tài thời điểm, Lý Thuần Cương còn không có nắm giữ tốt một chiêu này, cho nên lúc đó cũng không có đem một chiêu này hoàn toàn thi triển đi ra. Lần thứ hai là đoạn thời gian trước tại Thành Vũ Đế, Vương Tiên Chi cùng Lý Thuần Cương đều có chỗ cố kỵ, cho nên khi đó một kiếm mở thiên môn cũng không có hoàn toàn thi triển. Mà lần này, thiên môn đã bị mở ra. Đạo kia tản ra để người bất an khí tức thiên môn phía sau, thỉnh thoảng có không hiểu bóng đen hiện lên. Những bóng đen này tựa hồ chính là cái gọi là tiên nhân. Những tiên nhân này đều đang đợi thiên môn mở rộng một sát na kia. Thỉnh thoảng có từng đôi không có chút nào nhân tính con mắt xuyên thấu qua thiên môn khe hở nhìn xuống. Nam Cung Phó Xạ bị loại này không có chút nào nhân tính ánh mắt chạm tới thời điểm, chỉ cảm thấy toàn thân rét run, tựa hồ liền trên thân một tia hơi nóng đều không có những ánh mắt này chôn bụi. Những tiên nhân kia cho Nam Cung Phó Xạ cảm giác, nếu như nhất định muốn hình dung, Nam Cung Phó Xạ cảm thấy cái kia từng đôi từ thiên môn khe hở xuyên thấu qua đến con mắt, càng giống là hành tẩu hoạt thi, chỉ là cường đại đến đáng sợ. Nô An cùng Lý Thuần Cương cũng có loại này cảm giác. Lý Thuần Cương sắc mặt nghiêm trọng, trong tay chuôi này tú đông càng là rung động nhẹ nhẹ, tựa hồ tại bởi vì tiếp xuống một tràng đại chiến mà hưng phấn. Tự học thành một chiêu này, từ trước đến nay cũng không có toàn lực thi triển qua. Bởi vì, trong thiên hạ này, không có người đáng giá lao già ta toàn lực dùng ra một chiêu này. Thực sự là đáng tiếc. Lý Thuần Cương run rẩy trong tay tú đông, trong ánh mắt tất cả đều là cô đơn. Một chiêu này quá mức cường đại, đến nay cũng không có tìm tới địch thủ. Bất quá loại này cô đơn chỉ duy trì một nháy mắt, sau đó lao đầu này nháy mắt thay đổi đến sục sôi lên, nguyên bản còn có chút ho khan thân thể, lúc này cũng không giật đầu. Nô An có thể cảm giác được, lao đầu này rất hưng phấn. Đã sớm biết thiên ngoại có tiên, tiên cường đại mà không thể nắm lấy. Không biết, những cái kia tiên có thể để lão già ta buông tay dùng ra một chiêu này. Hôm nay, liền để lão già ta buông tay một trận chiến mà thôi. Trên trời cái khe này càng lúc càng lớn, từ Nô An cùng Lý Thuần Cương vị trí nhìn sang, đã có khả năng chứa được một cái người ra vào lớn nhỏ. Lý Thuần Cương sắc mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng. Cái này ra dê cửu lão đầu ngày bình thường trừ móc cái mũi, móc chân, có chính hình thời điểm ít càng thêm ít. Từ lão đầu này biểu hiện trên mặt ngưng trọng trình độ xem ra, lần này sự tình chắc hẳn rất là không đơn giản. Lão kiếm thần khí thế trên người càng ngày càng thịnh. Rõ ràng lão đầu này trong tay chỉ nắm lấy một thanh kiếm, nhưng khiến người ta cảm thấy lão đầu này xung quanh sâu trên dưới tất cả đều là kiếm. Hoặc là nói lão đầu này đứng phiến thiên địa này, thành kiếm thế giới. Liên bị gió mang tới lá cây, tiến vào lão đầu thiên địa, cũng đều biến thành một thanh tuyệt thế bảo kiếm. Trên trời cầm tới thiên môn khe hở đối diện con mắt cũng phát giác ra dề cựu lão đầu biến hóa, cái kia từng đôi mắt bên trong thần sắc tràn đầy tìm tòi nghiên cứu. Tựa hồ tại hiếu kỳ này nhân loại lão đầu đang làm cái gì? Có thể ngay sau đó, cái này từng đôi không có tình cảm trong mắt, vậy mà tràn ngập một chút xíu lo lắng. Lao đầu khí thế càng ngày càng thịnh. Cái kia từ trên trời trong khe hở xuyên thấu qua ánh mắt lại càng ngày càng phức tạp. Có trào phúng, có lo lắng, có hiếu kỳ, còn có không nhìn. Thế nhưng làm nhìn kỹ lại thời điểm, những này con mắt lực những cái kia thần sắc nhưng lại giống như là chưa từng có xuất hiện qua. Nô An ngạc nhiên phát hiện, cái này ra dê cửu lao đầu vậy mà. Thứ Nô An cảm giác bên trong. Lao đầu này trên thân nhân vị càng ngày càng ít. Cuối cùng lao đầu này vậy mà biến thành một thanh kiếm. Không sai, tại Ngô An cảm giác bên trong, lao đầu này chính là một thanh kiếm. Dùng con mắt nhìn đây chính là cái bình thường hèn mọn lao đầu, thế nhưng tại cảm giác bên trong, lao đầu này đã không phải là người, mà là một thanh kiếm. Có lẽ nói dùng kiếm thần đến nói càng thêm chuẩn xác. Ngô An có loại cảm giác, lao đầu này nếu là muốn dùng chính mình hộp kiếm bên trong những phi kiếm kia, sợ là những phi kiếm kia đều sẽ tự động bay ra ngoài bị lao đầu này chỗ ra roi. Lao đầu này, Ngô An lần thứ nhất bởi vì người nào đó thế lực, ở trong lòng sinh ra cảm giác khiếp sợ. Lao đầu này, quả nhiên là trời sinh kiếm thần. Khó trách cái kia Vương Tiên Chi cam nguyện tự nhận thiên hạ đệ nhị một giáp. Tiểu tử, tập trung vào. Nhìn kỹ, khả năng này là đời ta một lần cuối cùng, cũng là duy nhất một lần toàn lực xuất thủ. Trước mắt lấy lại tinh thần thời điểm, bất ngờ phát hiện cả phiến thiên địa đều thành một thanh cự kiếm. Vài ngày một bên tung bay mây, những cái kia đẩy mây bay đi gió, còn có cái nào theo gió chập trùng lá rụng cùng cánh khô. Còn có, lao đầu này kiếm, là thiên địa này vạn vật. Trôi này do thiên địa vạn vật đại kiếm, cứ như vậy tuyển chọn dừng ở lão đầu đỉnh đầu. Cái này, lão đầu rất mạnh. Liền tại Ngô An toát ra ý nghĩ này thời điểm, liền thấy lão đầu kia trên mặt đột nhiên xuất hiện một mặt chiều hồng, liền cái kia khô quắt lão đầu cũng biến thành đỏ thắm như máu. Tại cái này một khắc, lão đầu này bởi vì toàn lực thi triển, cả người phảng phất đều tuổi trẻ rất nhiều. Tiểu tử, nhìn kỹ, trời không sinh ta Lý Thuần Cương, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài. Hôm nay, liền để các ngươi tiên nhân thử xem ta một chiêu này. Một kiếm, mở thiên cửa, đi. Lão đầu nói xong vung trong tay tú đông, chôi này to lớn vạn vật kiếm bắt đầu chậm rãi thôi động. Lúc bắt đầu, động tác rất chậm, tựa như là một cái lớn tuổi lão nhân, có thể chỉ là thời gian một cái nháy mắt. Cái này cao tuổi lão nhân qua trong giây lát liền thành một cái tuổi trẻ thanh niên. Tại Ngô An nhìn kỹ, chôi này to lớn kiếm hóa thành một đạo lưu quang bay thẳng khe hở kia mà đi. Ngô An không phải thanh kiếm này mục tiêu, thế nhưng lúc này lại cũng có thể cảm giác được chôi này cự kiếm bên trên tràn ra cảm giác nguy hiểm. Khe hở phía sau từng đôi quỷ dị con mắt nhìn chòng chọc vào chôi này vạn vật kiếm. Tình huống bên này không đơn thuần Ngô An cùng Lý Thuần Cương thấy rõ. Liền ngay tại chạy tới đây Vương Tiên Tri, Đặng Thái A, Tào Trường Thanh mấy người cũng đều nhìn rõ ràng. Còn có mặt khác ngàn ngàn vạn vạn người cũng đều nhìn thấy màn này. Tất cả mọi người như thế há to miệng, thật thà nhìn lên trên trời dị tượng. Chôi này to lớn đại kiếm đâm vào cái kia có chút mở một cái khe hở thiên môn bên trong. Lúc này bầu trời bên trong đã xuất hiện khe hở bên kia thế giới kia huyễn ảnh. Chỉ thấy chôi này vạn vật kiếm hung hăng giết vào những cái kia bóng đen quỷ dị bên trong. A a ha ha. Ê a. Từng tiếng rú thảm từ một thế giới khác truyền ra, đủ kiểu tiếng hét thảm bên trong, lại không có một tiếng tiếng người. Chương 403, giết tiên 2, ngươi quan sát Lý Thuần Cương một kiếm mở thiên môn, ngươi lĩnh ngộ Lý Thuần Cương kiếm chiêu, đồng thời dung hội quan thông. Chú thích, một kiếm mở thiên môn chính là Lý Thuần Cương tối cường một chiêu, cũng là Lý Thuần Cương cả đời kiếm đạo tổng kết, uy lực mạnh mẽ không thể địch nổi, mời cẩn thận sử dụng. Rất lâu chưa từng nghe qua thanh âm nhắc nhở tại Ngô An trong đầu nhớ tới. Từng đạo bóng người tại Ngô An hiện lên trong đầu. Đó là Ngô An tại luyện tập Lý Thuần Cương một chiêu này với ảnh. Phản phất một chiêu này, một kiếm mở thiên môn cũng là ta Ngô An kiếm chiêu. Làm Ngô An thật lĩnh ngộ một chiêu này về sau, mới hiểu được một chiêu này cường đại. Ngô An đè nén trong lòng ý mừng, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm trong trạng thế cục biến hóa. Trên trời truyền đến những cái kia tiếng hét thảm âm, chỉ để người cảm giác được từng đợt tê cả da đầu. Lý Thuần Cương một kiếm mở thiên môn chém giết tiên nhân. Tại cái kia từng đạo bóng đen tại lao kiếm thần một kiếm này phía dưới, nhộn nhịp chôn bụi, huyễn hóa trở thành hư vô. Nhưng tiên nhân chung quy là tiên nhân. Lao kiếm thần lại thế nào thần kiếm vô địch, cũng bất quá là phàm nhân mà thôi. Có thể lấy phàm nhân thân thể chém giết tiên nhân, đã đầy đủ lão kiếm thần kiêu ngạo. Làm lão kiếm thần cái kia một thanh huyễn hóa vạn vật kiếm cuối cùng tiêu tán về sau, bóng đen cũng đã biến mất không ít. Phía trước vẫn chỉ là có khả năng xuyên thấu qua một cái khe hở nho nhỏ nhìn thấy một thế giới khác. Sau đó trên trời bắt đầu xuất hiện huyễn ảnh, để người có khả năng nhìn thấy lão kiếm thần một kiếm này uy thế. Nhưng làm lão kiếm thần một kiếm kia sau cùng uy thế biến mất về sau, trên trời huyễn ảnh cái này mới tất cả tiêu tán. Chắc hẳn phía trước là vì hai thế giới sinh ra trực tiếp liên hệ, cái này mới xuất hiện vừa rồi cái chủng loại kia tình huống. Lão kiếm thần một kiếm này chém giết tiên nhân không cách nào tính toán. Đây chính là Lý Thuần Cương cả đời kiếm đạo tổng kết. Mọi người cũng kinh hãi phát hiện lão kiếm thần thực lực vậy mà như thế khủng bố. Nhưng làm cái này một chiêu này kiếm kỹ biến mất về sau, ở trên bầu trời khe hở phụ cận lại bắt đầu xuất hiện lờ mờ bóng đen. Phía trước cái kia hình người lớn nhỏ khe hở, lúc này lại bắt đầu có biến lớn xu thế. Một khi khe hở lớn đến trình độ nhất định, sự tình đem không cách nào nghịch chuyển. Đến lúc đó liền sẽ có tiên nhân từ thượng giới chui qua thiên môn khe hở mà đến. Thời điểm đó sự tình, đem không cách nào suy nghĩ một chút sự tình sẽ phát triển đến làm sao tình trạng. Khu khu cụ, khu khu cụ. Tiếng ho khan lại lần nữa truyền đến, lần này Lý Thuần Cương ho khan trình độ so trước đó kịch liệt thật nhiều lần. Nô An thậm chí lo lắng lão gia hỏa này sau một khắc liền sẽ đem chính mình phổi ho ra tới. Rất hiển nhiên, lão đầu này vừa rồi toàn lực một chiêu, để phía trước tổn thương sâu hơn rất nhiều. Khu khu cụ, tiểu tử, lão già ta. Khu khu, không được, khu khu. Còn lại liền nhìn, ngươi. Khu khu, tiểu tử. Nô An vội vàng vung vung tay, biết, ngươi đừng nói nữa, ta biết ngươi có ý tứ gì. Nói xong câu đó, Nô An cũng nhẹ cắn hai lần. Nô An thật không nghĩ vào lúc này xuất thủ. Mới vừa rồi cùng lão đầu tử đối chiến, hiện tại lại muốn giết tiên. Nô An cũng không muốn biến thành lão kiếm thần hiện tại cái dạng này. Khu khu. Lão đầu, ngươi để ta nhìn một kiếm mở thiên môn. Khu khu. Ta để ngươi nhìn ta Chu Ma kiếm trận. Nghe đến Chu Ma kiếm trận bốn chữ, dù là lão kiếm thần gặp qua thiên hạ các loại kiếm chiêu, cũng không nhịn được hai mắt tỏa sáng. Tiểu tử ngươi. Khu khu. Chu Ma kiếm trận, kể từ hôm nay, có thể kêu Chu Tiên kiếm trận. Lý Thuần Cương đức ông nói. Có lão kiếm thần câu này, sợ là ngày sau thiên hạ chỉ biết Chu Tiên kiếm trận mà không biết Chu Ma kiếm trận. Phía trước tại thành Vũ Đế, ta Chu Ma kiếm trận cũng không hề dùng toàn lực. Lần này, ta liền và lão đầu ngươi so tài một chút nhìn, đến cùng là ngươi một kiếm mở thiên môn lợi hại, vẫn là ta Chu Ma kiếm trận lợi hại? Không, là Chu Tiên kiếm trận. Khu khu. Nam Cung Phó Xạ lúc này con mắt phảng phất đều muốn thả ra xạ tuyến đồng dạng. Chu Ma kiếm trận đại danh, so Ngô An tưởng tượng lớn hơn. Ngày đó, Ngô An tại thành Vũ Đế lấy một địch hai, trừ vậy có thể đem hình rồng triệu hoán đi ra võ công bên ngoài, chính là cửa bọn họ kiếm trận nhất làm cho người dâm niệm. Lúc ấy Ngô An được cái võ bảng đệ nhất thiên hạ tên tuổi. Các đại trà lâu tiểu quán bên trong, không bèn bèn đem Ngô An hàng long thập bát trưởng nói vô cùng kỳ diệu, còn đem Ngô An Chu Ma kiếm trận nói là thiên hạ đệ nhất kiếm trận. Nam Cung Phó Xạ cũng không có nghĩ đến chính mình lại có như vậy cơ duyên, không những mắt thấy Lao Kiếm Thần một kiếm mở thiên môn, liền Ngô An Chu Ma kiếm trận cũng có thể mắt thấy. Nhưng làm Nam Cung Phó Xạ nhìn thấy Ngô An không biết từ chỗ nào mò ra một cái cỏ đuôi chó ngậm thời điểm, nháy mắt liền im lặng. Người này, Nam Cung Phó Xạ cũng không biết nên như thế nào hình dung Ngô An người này, tựa hồ đã vượt qua Nam Cung Phó Xạ đối cao thủ nhận biết phạm chủ. Kỳ thật, đây chỉ là Ngô An một cái thói quen. Trước đây trên địa cầu thời điểm, mỗi khi Ngô An phải ứng phó cẩn thận một việc thời điểm, đều sẽ theo thói quen châm một điếu thuốc đặt ở trong miệng. Lao đầu tử, nhìn xem ta Chu Ma kiếm trận làm sao. Nói xong, chỉ thấy Ngô An tay bấm kiếm quyết. Chu Ma kiếm trận. Chỉ thấy Ngô An thân thể bốn phía đãng xuất từng vòng gợn sóng, sau lưng càng là hiện lên một cái vô cùng phức tạp pháp trận. Lúc này Ngô An cứ như vậy chậm rãi nổi bồng bềnh giữa không trung. Dạng này Ngô An chưa từng có xuất hiện qua, so thiên môn đối diện tiên nhân càng giống tiên nhân. Làm Ngô An lấy hình tượng như vậy xuất hiện thời điểm, trong phạm vi trăm dặm người đều rõ ràng thấy được một vị Trích Tiên nhân mặt hướng cái kia thiên không khe hở, vô căn cứ mà đứng. Là thần tiên. Thần tiên phù hộ. Lao thiên gia phù hộ. Không, thần tiên gia phù hộ. Nên có một cái người bắt đầu đối với Ngô An quỳ lạy thời điểm, liền có cái thứ hai, cái thứ ba. Càng ngày càng nhiều người đối với Ngô An phiêu phù ở giữa không trung thân ảnh quỳ xuống. Có chút tiểu hài tử không rõ sự tình, nghi hoặc nhìn trên trời đạo thân ảnh kia thời điểm, liền bị nhà mình phụ mẫu cứng rắn theo quỳ trên mặt đất, đối với thần tiên dập đầu. Vương Tiên Chi tại Lý Thuần Cương tuyệt chiêu lực tấn về sau, ánh mắt có chút thất vọng. Vương Tiên Chi tự nhiên là biết Ngô An cùng Lý Thuần Cương có chủ ý gì. Hắn cũng cho rằng biện pháp này không sai. Chỉ là Lý Thuần Cương dù sao già, cũng gãy một cánh tay, lại thêm phía trước còn cùng Ngô An làm một chàng. Rất nhiều nhân tố ra chỉ phía dưới, Vương Tiên Chi không hề cho rằng đây chính là Lý Thuần Cương tối cường một kiếm. Vương Tiên Chi nhẹ nhàng thở dài, liền tại tính toán khích lệ thôi động thân pháp thời điểm, lại thấy được Ngô An tính toán xuất thủ. Vương Tiên Chi con mắt có chút sáng lên. Kiếm một. Huyền Thiết Tà Vương kiếm. Theo cái này âm thanh quát lớn, chôi này giấu ở Huyền Thiết kiếm trong hộp đại kiếm nháy mắt thoát khỏi hộp kiếm khống ở cấp tốc mà đến. Kiếm nhị. Ỷ Thiên Thần kiếm. Một đạo bạch quang tản ra kiếm khí lạnh lẽo vạch phá không khí mà đến. Kiếm ba. Đồ Long Ma Đao. Kiếm bốn. Tích Tà kiếm. Kiếm năm. Chân Vũ kiếm. Kiếm sáu. Tam Cân kiếm. Tổng cộng 6 thanh kiếm vờn quanh tại Ngô An quanh thân, thoáng như 6 đầu thần long đồng dạng. Muốn nói lúc này Ngô An không phải tiên, sợ là thiên hạ đều không người có thể xưng tiên. Ngô An nhìn cách đó không xa một cái phương hướng một cái, hô lên cuối cùng một kiếm danh tự. Kiếm bảy. Thần phù. Chương 404, giết tiên 3. 7 thanh phi kiếm vờn quanh tại Ngô An trên dưới quanh người. Lúc này Ngô An thoạt nhìn, tựa như là trên trời dưới đất duy nhất Trích Tiên nhân. Đối mặt cái kia càng lúc càng lớn tiên môn khe hở, Ngô An cứ như vậy ngăn tại người trong thiên hạ trước mặt. Đều nói Ngô An là chỗ đến, nhân xúc vô an. Ngô An từ tại trên hắc mộc nhai thời điểm bắt đầu, gần như liền không có làm qua một kiện để người ca tụng sự tình. Thế nhưng hôm nay, Ngô An quyết định làm một chuyện tốt. Không phải Ngô An tính tình thay đổi. Ngô An vẫn là năm đó Hoa Sơn Linh Nữ hiệp nói cái kia chỗ đến, nhân xúc vô an. Chỉ là theo Ngô An, không quản thiên hạ làm sao loạn, đều là người trong thiên hạ việc của mình tình cảm. Nếu để cho những cái kia liền thứ gì cũng không biết cái gọi là tiên nhân bên dưới giới, Ngô An liền không cách nào tha thứ. 7 thanh phi kiếm bên trong kỳ thật có 2 thanh kiếm còn không có luyện chế. Thứ nhất là Chân Vũ kiếm, thứ hai là năm đó kiếm cửu 213 vàng đưa cho Ngô An Tam Cân kiếm. Thế nhưng tại lấy Ngô An tù vi hiện tại đến xem, cái này 2 thanh kiếm biểu hiện cùng mặt khác phi kiếm cũng không có khác nhau quá nhiều. Trên trời khe hở càng lúc càng lớn, tụ tập tại khe hở xung quanh bóng đen càng ngày càng nhiều. Thiên nhân khí tức càng ngày càng rõ ràng. Rất nhiều phàm nhân tại loại này khí tức phía dưới, run lẩy bẩy, thậm chí liền đại não đều đình chỉ suy nghĩ, chỉ biết là càng không ngừng dập đầu. Cũng không biết là tại bái Ngô An cái này Trích Tiên nhân, vẫn là tại bái trên trời những cái kia không biết là thứ gì tiên nhân. Vương Tiên Chi, Tào Trường Thanh, Đặng Thái A, Vương Minh Ân, Hoàng Tâm Giáp, còn có cái kia Bắc Lương Từ Hiểu. Lê Dương kinh thành hoàng cung bên trong, Thanh Châu thành Tĩnh An Vương phủ bên trong, liền cái kia Bắc Lương bên ngoài bắt mang. Lần này, tất cả mọi người cảm thấy cái kia để người bất an khí tức. Khu khu. Tiểu tử, ngươi lại không ra tay, chúng ta chính là thiên hạ tội nhân. Khu khu. Lý Thuần Cương cũng gấp. Tiểu tử ngươi tình huống như thế nào, chẳng lẽ cứ như vậy ở trên trời bày tạo hình sao? Thiên môn lập tức sắp chạy. Ngô An nhẹ nhàng nheo mắt lại, lao ra hỏa, thời gian còn chưa tới. Nghe đến Ngô An nói như vậy, Lao Kiếm Thần hơi sững sờ, nhưng lập tức cả giận nói, hiện tại còn không phải thời điểm. Chẳng lẽ những tiên nhân kia bên dưới giới mới xem như đến thời gian hay sao? Hắc hắc. Nhìn em ngươi quê quán băng gấp, tốt, ta động thủ là được. Ngô An nói xong câu đó, trên mặt lần thứ nhất biểu hiện ra trước nay chưa từng có nghiêm túc. Lao giả, nhìn kỹ, cái gì mới gọi chân chính kiếm tiên? Nghe đến Ngô An nói như vậy, Lý Thuần Cương hơi kém tức chết. Thiên hạ ai không nói ta Lý Thuần Cương là kiếm thần? Kết quả tiểu tử ngươi tự xưng là kiếm tiên. Ngươi đây là tại nghịch đại đao trước mặt quan công. Ngày xưa, ta một chiêu này được xưng là Chu Ma kiếm trận. Nhưng ta kiếm trận này cho tới bây giờ không có chu sát qua ma đầu. Nhưng hôm nay, lại muốn chu sát tiên nhân. Thôi được, ta một chiêu này kiếm trận, gọi là Chu Tiên kiếm trận lại như thế nào? Giết tiên kiếm trận lên. Trong tay Ngô An bóp ra phức tạp pháp ấn, 7 thanh phi kiếm vẩn quanh tại Ngô An quanh thân không ngừng run rẩy. Trong chốc ngắn này, cái này 7 thanh phi kiếm tựa hồ cũng sinh ra chính mình ý chí. Tà dị tịch tà kiếm, thần thánh nhị thiên kiếm, còn có cái kia quỷ dị Đồ Long Ma Đao. Mỗi một chuôi kiếm tựa hồ cũng có chính mình linh hồn, chính mình tính cách. Vô số người đều ngẩng đầu nhìn một màn này. Cuối cùng, trên trời cầm tới khe hở càng lúc càng lớn. gầm lên giận dữ vang vọng toàn bộ thiên địa. Đạo thứ nhất bóng đen từ cái kia khe hở bên trong bò ra. Tiếng giống giận này không giống như là tiếng người, cũng không giống là thú vật giống, không giống loài người nhận biết bên trong bất luận một loại nào âm thanh. Chỉ là tại cái này âm thanh bên trong, nghe đến bạo ngược, mừng như điên cùng với điên cuồng. Phía trước còn tại dáng chống đỡ không đến mức quỳ xuống người, nghe đến một tiếng này gầm thét về sau, hai đầu gối mềm nhũn, nháy mắt quỳ xuống. Tiếp theo là một con đường, một tòa thành, một cái quốc. Phàm là nghe đến tiếng giống giận này phàm nhân, thành mảnh liên miên quỳ xuống. Đúng vào lúc này, Ngô An ánh mắt bên trong cũng xuất hiện vẻ tức giận. Kiếm chỉ nhẹ nhàng điểm một cái, đi. Liên tại Ngô An một tiếng này đi hạ xuống xong, Chu Tiên kiếm trận bắt đầu chậm rãi chuyển động. Bảy thanh phi kiếm vạch phá bầu trời đón lấy cái kia được gọi là tiên nhân to lớn bóng đen. Lại nói ngày đó, cái kia Lý kiếm thần một chiêu kiếm mở thiên môn, giết trên trời tiên nhân sói khóc quỷ gào, cái kia thiên môn phụ cận vì đó trống không. Nhưng Lý kiếm thần dù sao lớn tuổi, có thể lấy phàm nhân chi tư chém giết tiên nhân, đã là làm đến cực hạn của con người, mặc dù hắn là Lý kiếm thần. Lý kiếm thần giáp phía trước chính là bốn đại tông sư, 500 năm nam vừa gặp nhìn thấy thiên tài, càng là có thể sánh vai lữ tổ đồng dạng kiếm thần nhân vật. Nghe nói ngày đó, Lý kiếm thần kiếm mở thiên môn chém giết tiên nhân 800 vạn. Một nhà nào đó trà tứ bên trong, nói chuyện thư nhân chính nói bôi lên bay tứ tung, nước bọt bốn phía. Ngồi phía dưới các khách uống trà, nghe đến là trợn mắt há hốc mồm. Đoạn trước thời gian, Nô An cùng Lý Thuần Cương một trận chiến thiên hạ đều biết. Một trận chiến này tạo thành ảnh hưởng, hiện tại đã truyền khắp toàn bộ Lê Dương phố lớn ngõ nhỏ. Các đại trà tứ tiểu lâu bên trong, liên quan tới ngày đó tình huống, đã tại trà lâu, tử quán, thanh lâu trở những địa phương này trước sau nói thật nhiều lần, cũng có thật nhiều phiên bản. Liên bên đường 3 tuổi đứa bé đều biết rõ thiên hạ có một cái kiếm thần gọi là Lý Thuần Cương, còn có một cái kiếm tiên gọi là Ngô An. Một đứa bé cầm trong tay một kiếm, đối với mặt khác một đứa bé lớn tiếng nói, "Mộ là kiếm thần Lý Thuần Cương, các ngươi người nào cũng dám?" "Dám? Cướp ta mức quả." Một cái khác giữ lại nước mũi áo đen đứa bé hít mũi một cái, đem cái kia kèm chút chảy đến trong miệng màu xanh nước mũi hút trở về, khí thế một chút không kém hồi đáp, "Ngươi, ngươi là Lý Thuần Cương, cái kia, ta chính là kiếm tiên." "Ngô, Ngô An, còn có, đây là ta mức quả." Cái này áo đen đứa bé lời nói còn chưa nói trả, cái kia phía trước đứa bé khinh thường nói, "Nô kiếm tiên mặc dù lợi hại, thế nhưng so Lý kiếm thần vẫn là kém một chút. Lý kiếm thần có kiếm mở thiên môn, liền thiên môn đều mở ra được, ngươi Nô kiếm tiên sẽ kiếm mở thiên môn sao?" Áo đen đứa bé hít mũi một cái, lại đem màu xanh bong bóng nước mũi hút trở về, không phục lớn tiếng hồi đáp, "Nô kiếm tiên so Lý kiếm thần lợi hại hơn nhiều, Nô kiếm tiên sẽ chủ tiên kiếm trận." Bên cạnh đi qua bán người bán hàng rong đi qua, cười nhắc nhở, "Đúng, Nô kiếm tiên chủ tiên kiếm trận, có thể lợi hại, so kiếm của ngươi mở thiên môn lợi hại hơn nhiều." "Hừ, thôi đi, Nô kiếm tiên mới không phải ngươi dạng này, ngươi xem một chút ngươi, bong bóng nước mũi đều lau không sạch sẽ." Ta chính là Ngô kiếm tiên, ta có thật nhiều kiếm." Áo đen đứa bé đem phía trước coi như chân bảo mức quả một mạch nhét vào trong miệng, sau đó từ bên hông rút ra 7-8 cây que gỗ. "Nhìn ta Chu Tiên kiếm trận." Cái này áo đen đứa bé nói xong, liền đem những này que gỗ rút ra từng cây đập về phía trước cái kia đứa bé. Cái kia đứa bé không có hai lần liền bị đập chạy trối chết, lập tức oa oa khóc lớn, "Ô ô ô. Ngươi, ngươi chơi xấu, Chu Tiên kiếm trận. Mới không phải ngươi dạng này." Chương 405, Thanh lâu tổ sư gia. "Nào đó thanh lâu. Thôi đi, Lý kiếm thần lại thế nào lợi hại, cũng không có khả năng giết tiên 800 vạn. Ngươi người này, khoác lác cũng không phải ngươi dạng này thôi." "Đúng thế, 800 vạn. Đừng nói tiên nhân, liền xem như phàm nhân, để cái kia Lý kiếm thần giết cũng là không giết xong nha. Cái này kể chuyện tiên sinh liền biết khoác lác, 800 vạn, liền xem như quá kinh thành sợ là cũng không có 800 vạn người rồi." "Liễu Dữu, Liễu Dữu." Bị mời đến thanh lâu kể chuyện tiên sinh nháy mắt bị ồn ào tê cả da đầu. Hai ngày này, lão kiếm thần cùng kiếm mới tiên trạng tiên người, phong thiên môn cố sự truyền khắp toàn bộ Lê Dương. Kể chuyện tiên sinh sinh ý cũng nên đón mùa xuân. Rất nhiều đại hộ nhân gia đều đem kể chuyện tiên sinh mời đến gia đình thảo luận bên trên một đoạn. Vị này kể chuyện tiên sinh chính là trong thành đông đảo kể chuyện tiên sinh trong đó một tên. Muốn nói chuyên nghiệp trình độ, cái này kể chuyện tiên sinh không tính tốt nhất, nhưng hai ngày này, hắn sinh ý nhưng là tốt nhất. Không có hắn nguyên nhân. Chủ yếu là cái này kể chuyện tiên sinh đối lần này sự kiện bên trong một người rất quen thuộc. Cái này kể chuyện tiên sinh họ Triệu, trước kia đọc sách không trúng, về sau lại lần lượt làm một chút mặt khác nghề nghiệp, cứ như vậy nguyên lành sống đến nay tuổi đã cao. Cuối cùng về tới người kể chuyện cái này nghề nghiệp. Có thể lão đầu này kể chuyện nói không lại người khác, liền ăn cơm đều là đói một bữa no một bữa. Nghèo quá thì phải thay đổi. Vì vậy lao đầu này liền nói một chút cùng người khác không giống. Họ Triệu lao đầu phát hiện trong giang hồ mới ra một người, biệt danh chỗ đến, nhân xúc vô an. Người này kinh lịch rất là để người ngạc nhiên. Vì vậy cái này họ Triệu lao đầu liền nếm thử nói Ngô An một ít sự tích kiếm cơm. Hai lần thử nghiệm về sau, lao đầu này phát hiện thích nghe hắn nói ra người dần dần nhiều hơn. Vì vậy à, lao đầu này liền bắt đầu nghiêm túc thu thập liên quan tới Ngô An tất cả mọi thứ tin tức. Thế nhưng lao đầu này chỉ là một cái cô độc lao đầu, không có Bắc Lương Vương cùng Tĩnh An Vương lớn như vậy thế lực, một câu liền có thể để người vì chính mình trước sau chạy nhanh. Vì vậy lao đầu này liền nghĩ cái nhận. Phàm là gặp phải người trong giang hồ, lao đầu này liền hướng người khác hỏi thăm liên quan tới Ngô An một ít chuyện. Hảo chết không chết, lao đầu này vận khí cũng thực không tồi, thật để cho hắn gặp một cái đối Ngô An đi qua hiểu rất rõ người. Người này chính là Thượng Quan Vân. Nhắc lên Ngô An cái tên này, Thượng Quan Vân quả thực chính là một cái chua xót nước mắt. Năm đó Thượng Quan Vân cũng coi là Hắc Mộc Nhai một trưởng lão. Về sau bị Đông Phương Bất Bại hạ nhiệm vụ, mời Ngô An về Hắc Mộc Nhai làm phó giáo chủ. Kết quả Thượng Quan Vân đuổi theo Ngô An một đường từ Đại Minh đến Đại Nguyên, lại đến Đại Tống. Thời gian mấy năm, hơn vạn km. Thượng Quan Vân nhớ tới năm đó từ Hắc Mộc Nhai bên trên xuống tới thời điểm, bên cạnh có mười mấy tên thuộc hạ. Đến cuối cùng, chính chỉ còn lại một người. Về sau lại nghe được cái tiếng Ngô An cùng giáo chủ làm một chàng. Thời điểm đó Thượng Quan Vân triệt để tâm cho ý lạnh, tính toán rời xa giang hồ không phải là đi một cái không có người địa phương an độ nửa đời sau. Vì vậy Thượng Quan Vân một đường đi tới Lê Dương, có thể là tới Lê Dương, vẫn là thỉnh thoảng có thể nghe đến Ngô An thông tin. Vừa vặn gặp phải người kể chuyện này Triệu lao đầu hỏi thăm. Vì vậy Thượng Quan Vân liền đem chính mình biết sự tình, liên quan tới Ngô An sự tình, tất cả đều nói cho tìm lao đầu nghe. Triệu lao đầu nghe hoa mắt thần mê, chưa bao giờ từng nghĩ một người nhân sinh lại có thể như vậy là sắc. Từ ngày này về sau, cái này Triệu lao đầu liền thành toàn bộ trong thành, hiểu rõ nhất người Ngô An. Phàm là Ngô An có cái gì mới trạng thái, Triệu lao đầu liền sẽ tăng thêm chính mình lý giải, nói lên mấy ngày. Phía trước Ngô An trở thành võ bảng đệ nhất thiên hạ thời điểm, Triệu lao đầu thật hưng phấn ngủ không yên, càng là tại trà tứ tiểu lâu liền nói ba ngày, kiếm được không ít bạc. Lần này Ngô An cùng Lý Thuần Cương làm sự tình, truyền khắp toàn bộ Lê Dương. Lại lần nữa để cái này tìm lao đầu hưng phấn đến ngủ không yên. Lần này cũng là Thanh Lâu đem tìm lao đầu mời đi, tính toán nói một chút cái kia Ngô An Chu Tiên kiếm trận Chu Tiên cố sự. Muốn nói Thanh Lâu vì cái gì mời lao đầu đi nói đoạn này cố sự. Đó cũng là Thanh Lâu đối với hai vị này kiếm thần kiếm tiên trong đó một vị cũng là rất có hào cảm. Hiện tại rất nhiều Thanh Lâu bên trong, còn có người đem cái kia váy ngắn dáng ôm xem như là áp đáy hòm pháp bảo. Còn có Ngô An dạy hát những cái kia dân ca. Ngô An những món kia, không ít để Thanh Lâu hành nghề đám người kiếm ít. Càng có một ít Thanh Lâu, trực tiếp đem Ngô An chân dung trở thành tổ sư ra đồng dạng đối đãi. Không ít hoa khôi nằm mơ đều hy vọng có thể gặp Ngô An một mặt. Có thể Triệu lão đầu mới vừa mở cái đầu, nói đến Lý Thuần Cương kiếm mở thiên môn trạm tiên người đoạn này, phía dưới Oanh Oanh Yến Yến liền không hài lòng. Không phải, cùng ngày rất nhiều người đều nhìn thấy, đây cũng không phải là ta nói bậy. Triệu lão đầu vội vàng nói, "Thôi đi, lão đầu, ngươi nói cái kia lão kiếm thần giết 800 vạn tiên nhân, vậy chúng ta tổ sư ra còn không bằng cầm lão kiếm thần hay sao? Vị cô nương này, ta cũng không có nói như vậy a. Ngươi nói lão kiếm thần đều giết hết tiên nhân, vậy chúng ta tổ sư ra giết cái gì? Đúng a, danh tiếng đều để lão kiếm thần ra, chúng ta tổ sư ra làm sao bây giờ?" Lão đầu thật vất vả trấn an một đám cô nương, cái này mới đầu đầy mồ hôi nói tiếp. Ngày ấy, lão kiếm thần chém giết tiên nhân không ít, chư vị, đây chính là tiên nhân, cũng không phải cái gì a miêu a cẩu. Lão kiếm thần sở dĩ muốn giết những tiên nhân kia, đó là bởi vì trong cổ tịch có ghi chép, những tiên nhân này cũng không phải gì đó đại từ đại bi, giải cứu vạn dân tại thủy hỏa tốt tiên, mà là một đám vô tình không có cảm giác, chỉ biết là làm ác các nhân. Phía trước có mấy lần tiên nhân hạ phàm, cuối cùng đều đủ thành khó lường hạo kiếp. Cho nên cái kia lão kiếm thần mới muốn giết tiên. Bất quá lão kiếm thần trung quy là giả, đồng thời còn gãy một cánh tay. Tiên nhân kia cũng không phải nói giết liền giết. Mắt thấy cái kia lão kiếm thần cũng không có đem tiên nhân chém hết, cái kia thiên môn khe hở càng lúc càng lớn, tụ tập tiên nhân càng ngày càng nhiều. Lúc này, chúng ta tham hoa công tử nhân xúc vô an Ngô An Ngô công tử xuất thủ. Triệu lao đầu biết, tại những này nơi bấm hoa, nhắc lên Ngô kiếm tiên không có tham hoa công tử tên tuổi càng làm cho những này tỷ môn nhi thích. Nghe đến Ngô An cuối cùng ra sân, phía dưới một đám Oanh Oanh Yến Yến cười toe toét. Còn phải là chúng ta tổ sư ra xuất thủ. Đúng đấy, ta nghe cái khác kể chuyện tiên sinh nói, chúng ta tổ sư ra có thể lợi hại đâu, so lão kiếm thần càng lợi hại. Vậy cũng không, lão kiếm thần giả, còn phải xem chúng ta tổ sư ra thủ đoạn. Một cái kiếm thần, một cái kiếm tiên, từ cái này biệt danh liền có thể nhìn ra được rõ ràng chúng ta tổ sư ra càng thêm lợi hại. Ai? Đáng tiếc, nghe nói tổ sư ra hiện tại rất ít đến chúng ta Thanh Lâu loại này nơi bấm hoa. Đúng vậy à, đáng tiếc, sinh thời, nếu có thể gặp tổ sư ra một mặt, ta liền xem như chết rồi, cũng bằng lòng. Ai nói không phải đâu, nếu có thể cùng tổ sư ra một lần. Kì hỉ, tao đệ tử. Chương 406, Thanh Lâu người kể chuyện. Nô An tổ sư ra này biệt hiệu cũng không biết là lúc nào truyền ra tới, cũng không biết là ai cái thứ nhất trước gọi. Kết quả đại gia liền đều như thế xưng hô. Nô An người tổ sư ra này, cùng ý nghĩa khác bên trên tổ sư ra còn không giống nhau lắm. Hiện tại trong Thanh Lâu rất nhiều từ khúc đều là Nô An truyền ra tới. Còn có những cái kia váy ngắn dáng ôm, mẹ kế váy loại hình cách chơi, quả thực nhiều vô số kể. Thậm chí trực tiếp để Thanh Lâu mức tiêu thụ lật gấp mấy lần. Tại Thanh Lâu bên trong, có lẽ có ít tiểu tỷ muội không biết nhân xúc Vô An là ai, thế nhưng vừa nhắc tới Tham Hoa công tử, có rất ít không biết. Tại Thanh Lâu, câu lan những ngày nơi bấm hoa, Tham Hoa công tử tên tuổi rõ ràng so cái gì nhân xúc Vô An tên tuổi càng thêm vang dội. Tại những ngày địa phương, Nô An truyền thuyết càng nhiều là phong hoa tuyết nguyệt dính một bên. Nếu có người có thể làm một cái thống kê những cái kia Thanh Lâu hoa khôi hy vọng nhất chính mình khách hàng đầu tiên là ai. Gần như vượt qua 7 thành hoa khôi đều sẽ tuyển chọn Nô An. Phải biết, Nô An chân dung bị rất nhiều Thanh Lâu tiểu tỷ muội cất giữ. Lại trở lại cái này còn tại kể chuyện Thanh Lâu. Trên đài Triệu lão đầu một chút đều không chế những cô nương này ồn ào, thậm chí cảm thấy đến thật là êm tai. Tại hắn cái này khiến nhân kỷ, còn có cơ hội vào một lần Thanh Lâu, cũng coi là dính Ngô An hết đi. Phải biết, cái này Triệu lão đầu bình thường liền câu lan đều không đi nổi. Câu lan cùng Thanh Lâu là hai cái khác biệt chỗ ăn chơi. Câu lan càng giống là đại chúng chỗ ăn chơi, không có nhiều tiền liền có thể chầu chay. Thế nhưng Thanh Lâu thì càng giống cao cấp chỗ ăn chơi, một đêm tiêu phí 10 lượng trăm lượng bạc ròng, một chút đều không hiếm lạ. Triệu lão đầu nghe lấy những này oanh oanh nghiến, trong lỗ tai xuất hiện nhiều nhất danh tự chính là tổ sư gia Tham Hoa công tử loại hình. Được rồi, các ngươi còn có nghe hay không à, không nghe lời nói, ta liền để Triệu lao đầu trở về, còn tiết kiệm lao nương bạc. Tú bà bất mãn lớn tiếng quát lớn. Các vị Oanh Oanh Yến Yến cái này mới dừng lại câu chuyện. Triệu lao đầu thấm giọng một cái này mới tiếp lấy đề tài mới vừa rồi nói ra, mọi người đều biết Lý Thuần Cương chính là kiếm thần. Thế nhưng bắt đầu từ hôm nay, thiên hạ lại nhiều thêm một vị kiếm tiên. Lão kiếm thần lại là vô địch khắp thiên hạ, nhưng lão kiếm thần trung quy là già rồi. Thế nhưng chúng ta Ngô Kiếm Tiên còn rất trẻ. Lão Kiếm Thần một chiêu kia kiếm mở thiên môn chính là Lão Kiếm Thần áp đáy hòm một chiêu mạnh nhất, phải biết, năm đó Lão Kiếm Thần cùng Vương Tiên Chi đều vô dụng đi ra qua, thế nhưng ngày đó, Lão Kiếm Thần chém giết tiên nhân dùng ra kiếm mở thiên môn. Nhưng chúng ta kiếm mới tiên Ngô An Ngô công tử, chư vị có thể biết một chiêu mạnh nhất là cái gì? Chúng anh yến yến ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều lắc đầu bày tỏ không biết. Nếu là dưới đài ngồi là người trong võ lâm, lúc này sợ là có rất nhiều đáp án. Triệu lão đầu nói tiếp, chư vị cô nương có chỗ không biết, chúng ta Ngô Kiếm Tiên có một chiêu gọi là Hàng Long Thập Bát Trưởng, một trưởng này lấy ra, có thể huyễn hóa ra hình rồng khí kình, quả nhiên là uy lực vô song. Năm đó tại thành Vũ Đế, Ngô Kiếm Tiên liền từng dùng một chiêu này đối phó qua Vương Tiên Chi. Đánh đến Vương Tiên Chi không hề có lực hoàn thủ. Triệu lão đầu lời vừa nói ra, phía dưới các cô nương nhịn không được hít sâu một hơi. Mặc dù bây giờ Ngô An chính là võ bảng thứ nhất, thế nhưng Vương Tiên Chi vô địch thiên hạ một giáp, hoành áp cả một cái thời đại. Tại rất nhiều người trong lòng, đã sớm vượt qua một cái võ giả thân phận, càng nhiều thời điểm, là một loại biểu tượng. Hiện tại, những cô nương này nghe đến bọn họ tổ sư ra lại có một chiêu Hàng Long Thập Bát Trưởng, có thể đánh Vương Tiên Chi cũng còn không còn sức đánh trả. Các cô nương biết Ngô An rất mạnh, thế nhưng không nghĩ tới vậy mà lại mạnh như vậy. Bởi vậy nộn nhịp lên tiếng kinh hô. Làm sao có thể? Một cái ước chừng mười mấy tuổi váy lục cô nương che lấy miệng nhỏ lên tiếng. Kết quả nên đón chính là xung quanh tất cả cô nương trợn mắt nhìn. Váy lục cô nương cái này mới cuống quýt che miệng lại, một bộ rất là ngượng ngùng bộ dạng, tựa hồ lúc này mới nhớ tới, chính mình tiểu nhân tỷ muội bên trong, rất nhiều đều là coi Ngô công tử là thành các nàng trong mộng tình lang đến. Vừa rồi câu này, xem như chọc chúng nộ. Vương Tiên Chi lại thế nào siêu nhiên, thế nhưng tại những này cô nương trong lòng, nhà mình công tử mới là các nàng thích nhất trong mộng tình lang. Triệu lão đầu không chút nào để ý, vị cô nương này có nghi hoặc là rất bình thường, dù sao Vương Tiên Chi vô địch thiên hạ một giáp. Nhưng mà năm đó tại thành Vũ Đế, Ngô Kiếm Tiên lấy một chiêu Hàng Long Thập Bát Trưởng đối địch Vương Tiên Chi cùng Lý Thuần Cương chẳng diện, nhìn thấy người người đâu chỉ ngàn người và người. Ngô Kiếm Tiên một chiêu này Hàng Long Thập Bát Trưởng dĩ nhiên lợi hại, thế nhưng đây cũng không phải là Ngô Kiếm Tiên một chiêu lợi hại nhất. Ngô Kiếm Tiên sở dĩ gọi là Ngô Kiếm Tiên, đó là bởi vì hắn một chiêu lợi hại nhất xưng là Chu Tiên kiếm trận. Nguyên bản một chiêu này bản mệnh gọi là Chu Ma kiếm trận. Có thể Ngô Kiếm Tiên Chu Ma kiếm trận chưa từng chu sát qua ma đầu, nhưng lại chu sát qua tiên nhân. Cho nên, chư vị cô nương, nếu như các ngươi có cơ hội gặp phải Ngô Kiếm Tiên, ghi nhớ kỹ cũng không nên nói sai. Dưới đài các cô nương yên tĩnh tựa như là trường học bên trong chuyên tâm nghe tiên sinh giảng bài học sinh. Cảm xúc theo Triệu lão đầu ngôn ngữ ba động chập trùng. Lão kiếm thần chu sát tiên nhân 800 vạn, chư vị không muốn tính toán số lượng, đây chỉ là một thuyết pháp mà thôi. Thế nhưng tiên nhân vẫn là rất nhiều, nhưng lúc này lão kiếm thần Lý Thuần Cương đã không có lực lượng tuân ra chiêu thứ nhất kiếm mở thiên môn. Liên tại các tiên nhân sắc bên dưới giới thời điểm, chúng ta Ngô Kiếm Tiên cuối cùng xuất thủ. Ngô Kiếm Tiên tổng cộng 7 trôi thần binh. Huyền Thiết Tà Vương kiếm, Tịch Tà kiếm, Ỷ Thiên thần kiếm, Đồ Long Ma đao, cùng với cái kia Tây Sở công chúa đưa tặng thần phù kiếm. Cái này năm chuôi kiếm chính là phi kiếm. Trong đó Huyền Thiết Tà Vương kiếm có phá thành nổ trại năng lực. Tịch Tà kiếm quỷ dị nhất không hiểu. Ỷ Thiên thần kiếm có thể chém tất cả yêu ma quỷ quái. Đồ Long Ma đao nghiêm ngặt trên ý nghĩa không thể nói là kiếm, mà là một thanh đao. Căn cứ thấy qua người nói, thanh đao này là một thanh công việc đao, có thể làm người nội tâm chỗ sâu sâu nhất tác nghiệm. Triệu lão đầu đối Ngô An trong tay thần binh quả thực chính là thuộc như lòng bàn tay. Nghe đến dưới đài các cô nương như si như say, không còn có cô nương cười toe toét. Còn có cái kia thần phù kiếm, bản thể chính là Tây Sở trấn quốc chí bảo, nghe nói đã từng có người dùng 10 tòa thành trì đều cầu không được, bây giờ bị Ngô Kiếm Tiên tế luyện về sau, thành một thanh phi kiếm, chính là trong thiên hạ ít có phòng thân thần binh. Nghe nói Ngô Kiếm Tiên đem thanh kiếm này làm châm gài tóc cắm ở trên đầu, trong thiên hạ bất luận cái gì thích khách cũng không thể tổn thương mày may. Hoa. Dưới đài lại là một tràng tốt lên. Triệu lão đầu có chút đắc ý phải biết, những tin tức này có thể là Triệu lão đầu phế đi thật lớn khí lực mới nghe được. Mỗi lần sau khi nói đến đây, đều sẽ gây nên dưới đài một tràng tốt lên. Triệu lão đầu thừa cơ uống một hớp nước, thấm giọng một cái này mới tiếp tục nói. Phi kiếm chính là so thần binh càng thêm bất phàm thần binh, đã sơ bộ có đủ linh trí. Còn lại hai thanh, một thanh gọi là chân vũ kiếm, nghe nói chính là một vị nào đó đại năng giáp đồ ma sử dụng bộ kiếm, thanh kiếm này cũng không phải là phi kiếm, nhưng cũng là thế gian hiếm có thần binh. Thứ bảy trôi địa vị cũng không nhỏ, nghe nói đây là năm đó kiếm cửu hoàng tặng cùng Ngô Kiếm Tiên bộ kiếm, để Ngô Kiếm Tiên cùng Vương Tiên Chi so tài thời điểm, dùng tới thanh kiếm này. Ngô Kiếm Tiên cũng không có phụ lòng giả có chỗ nâng, ngày đó tại thành Vũ Đế, cũng là dùng cái này tam cân thần binh đối địch. Có bảy trôi thần binh gia trì, Ngô Kiếm Tiên Chu Tiên kiếm trận uy lực không thể địch nổi, liền xem như tiên nhân, cũng vô pháp chống cự Chu Tiên kiếm trận sát chiêu. Nói tới chỗ này, Triệu lão đầu uống một hớp nước thấm giọng một cái này mới nói tiếp. Chư vị cô nương, ngày đó, lão hủ cũng là chính mắt thấy, nói lên một màn này, lão hủ đến bây giờ đều cảm thấy lòng còn sợ hãi. Lão hủ sống 60 năm, chưa từng nghĩ qua phàm nhân có thể giết tiên. Liền xem như lão kiếm thần kiếm mở thiên môn giết tiên nhân, lão hủ cũng không có cảm thấy có nhiều rung động. Thế nhưng Ngô Kiếm Tiên Chu Tiên kiếm trận, để lão hủ mở rộng tầm mắt, có lẽ đến vào quan tài ngày ấy cũng sẽ không quên. Dưới đài cô nương đều lắng hay nghe, tựa hồ là không muốn bỏ lỡ lao đầu một cái chữ khoa trương. Chương 406, Chu Tiên chân vũ kiếm. Triệu lão đầu tựa hồ là tại hồi ức ngày đó nhìn thấy tràng diện, nghĩ đến một chút kinh khủng hình ảnh, lão đầu này còn nhịn không được run lập cập. Nuốt nuốt miệng nói, Triệu lão đầu cái này mới nói tiếp, Ngô Kiếm Tiên Chu Tiên kiếm trận, quả thật lao phu cuộc đời ít thấy. Ngày đó, trên trời tiên nhân tựa như là bên dưới sủi cảo đồng dạng rơi đi xuống. Những cái kia ở trong sách cổ, trong truyền thuyết cường đại vô song tiên nhân, tại Ngô Kiếm Tiên trong tay, cùng heo chó không khác. Nếu như nói phía trước lão kiếm thần kiếm mở thiên môn thực tế giết tiên, cái kia Ngô Kiếm Tiên Chu Tiên kiếm trận đó chính là tại đồ tiên. Ngày ấy, phàm là dám can đảm xông qua thiên môn khe hở tiên nhân, không một người chạy trốn, tất cả đều bị Ngô Kiếm Tiên Chu Tiên Kiếm trận chém giết. Triệu lão đầu nuốt nước miếng một cái, làm dịu có chút khẩn trương cảm xúc. Ngày đó, lão kiếm thần ngưng tụ ra trôi này vạn vật kiếm, là xông qua vết nứt không gian đi chém giết tiên nhân, bởi vậy, những tiên nhân kia liền tính bị lão kiếm thần chém giết, cũng bất quá là tại một cái không gian khác vị diện phát sinh sự tình. Thế nhưng Ngô An lại không giống, tựa hồ là tại chuyên môn trở lấy những tiên nhân kia xông qua thiên môn khe hở thời điểm chém giết. Bởi vậy, những tiên nhân kia bị chém giết về sau, thi thể trực tiếp từ không trung rơi xuống. Những này tựa hồ là đều là Ngô An cố ý cách làm. Thanh lâu bên trong, tiên tính tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Các cô nương thậm chí có thể nghe thấy chính mình tâm nhảy âm thanh. Mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, thế nhưng những cô nương này vừa nghĩ tới những tiên nhân kia chỉ đơn giản như vậy bị chém giết, mỗi một người đều không biết nói cái gì cho phải. Phải biết, những tiên nhân này xuất hiện một cái, đều là sẽ phải chịu vạn người cùng bái trình độ. Nô kiếm tiên cứ như vậy canh giữ ở thiên môn khe hở phía trước, không một người chạy trốn, không, hẳn là không một tiên chạy trốn. Mãi đến lại không tiên nhân dám hạ giới mà đến. Ngày đó, lão hủ mặc dù cao tuổi, nhưng ngày đó tình huống vẫn là nhìn rất rõ ràng. Nô kiếm tiên cứ như vậy canh giữ ở thiên môn phía trước, chặn lại tiên nhân hạ giới con đường, cho đến không một tiên nhân vết tích. Chư vị tỷ tỷ muội muội, có hay không cho rằng sự tình đến đây liền kết thúc? Triệu lão đầu vẫn là rất hiểu bên dưới móc, một câu nói kia, liền đem vừa rồi nín nghẹn nước tiểu rất gấp mấy cái cô nương cho lưu lại. Mấy cái này cô nương đã sớm muốn đi thuận tiện. Có thể Triệu lão đầu nói lên những này Ngô An giết tiên quá trình, để những cô nương này lại không nỡ rời đi. Vì vậy cứ như vậy một mực kìm nén. Thật vất vả cho rằng kết thúc, vừa mới chuẩn bị đứng dậy thuận tiện. Kết quả lão đầu này liền tới một câu như vậy, hận các cô nương nghiến răng. Hắc hắc. Vị cô nương kia chờ gấp, chờ lão hủ đem sau cùng nói cho hết lời lại đi thuận tiện cũng không nóng nảy. Hắc hắc. Mọi người đều biết, trong tay Ngô Kiếm Tiên có 7 chuôi thần binh, trong đó 5 chuôi chính là phi kiếm, còn thừa 2 thanh chỉ là thần binh. Thế nhưng rất nhiều người không biết sự tình, Ngô Kiếm Tiên 5 chuôi phi kiếm đều là chính mình luyện chế. Lão hủ sở dĩ nói như vậy, cũng đều là có nguyên nhân. Ngày đó, bị chém giết tiên nhân như mưa rơi xuống. Phải biết, những cái kia có thể là tiên nhân, liền xem như chết tiên nhân, cũng là tiên nhân. Ở tại chúng ta phàm phu tục tử xem ra, tiên nhân là không thể xâm phạm. Thế nhưng ngày đó, Ngô Kiếm Tiên chém giết tiên nhân nhiều như vậy về sau, vậy mà liền trực tiếp cầm tiên nhân thi thể luyện kiếm. Phía trước nói qua, Ngô Kiếm Tiên còn lại một thanh được từ kiếm Cửu Hoàng Tam Cân kiếm, còn có một thanh Chân Vũ kiếm. Ngô Kiếm Tiên tuyển chọn chính là chuôi này Chân Vũ kiếm. Ngày đó, Ngô Kiếm Tiên dẫn điệu tâm chi hỏa, lấy tiên nhân linh, luyện chế cầm Chân Vũ kiếm. Lại nói kiếm thành ngày đó, trên trời lôi đình từng trận, mây đen dày đặc, tựa hồ lao thiên, đều không cho phép như thế thần binh phi kiếm xuất hiện trên thế giới này. Bất quá Ngô Kiếm Tiên là ai? Đây chính là thiên hạ đệ nhất nhân, liền xem như tiên nhân, cũng chém giết không dưới vài người. Liền xem như thiên uy, Ngô Kiếm Tiên cũng có thể nghịch thiên mà đi. Từ đây, chuôi này Chân Vũ kiếm như vậy trở thành Chu Tiên Chân Vũ kiếm. Không đúng. Triệu lão đầu nói chính hăng say thời điểm, một cái hồng nhạt váy áo tiểu cô nương đứng lên lớn tiếng phản đối. Triệu lão đầu đối với trường hợp này đã sớm gặp không sợ hãi. Vị cô nương này, lão hủ có thể là có chỗ nào nói không đúng. Hừ, đương nhiên không đúng rồi. Mặt khác tỷ muội cũng tò mò nhìn xem cái này hồng nhạt váy áo tiểu cô nương. Tiểu Hà, ngươi nói cái gì không đúng chỗ? Đúng thế, Tiểu Hà, Ngô Kiếm Tiên luyện chế Chu Tiên Chân Vũ kiếm một đoạn này, ta đều nghe ngươi dạy, địa phương nào không đúng? Cái kia được gọi là Tiểu Hà hồng nhạt váy sam tiểu cô nương chống nạnh nói ra, phía trước Ngô Kiếm Tiên giết tiên thời điểm, đây chính là ở trên trời, cho nên đại gia có thể thấy được rất bình thường đi. Mọi người nghe đến Tiểu Hà nói như vậy, cũng đều gật gật đầu. Triệu lão đầu cũng gật đầu một cái nói, không sai, Tiểu Hà cô nương nói không sai, là như vậy. Ngày đó rất nhiều người thấy được. Tiểu Hà một chút không để mặt Triệu lão đầu, tiếp tục nói, tiên nhân sau khi chết, có phải là đều rơi xuống đất? Ừ, không sai a. Tiên nhân chết về sau, liền không tại có thần thông, bởi vậy rơi trên mặt đất rất hợp lý. Tiểu Hà nhìn thấy Triệu lão đầu đồng ý chính mình thuyết pháp, giảo hoạt cười một tiếng, nếu nói như vậy, vậy chúng ta tổ sư ra luyện kiếm thời điểm, lên ha không cũng tại trên mặt đất. Nếu là như vậy, Triệu lão đầu trừ phi ngươi tại hiện trường, nếu không ngươi làm sao có thể thấy được? Ta. Triệu lão đầu còn là lần đầu tiên bị người như vậy phủ định, trong lúc nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ không biết trả lời thế nào. Đúng à, Triệu lão đầu, theo đạo lý ngươi tối thiểu cùng chúng ta tổ sư ra khoảng cách hơn 100 dặm, ngươi là thế nào nhìn thấy? Đúng a, đừng nói hơn 100 dặm, chính là cách xa 1 dặm, ta đều thấy không rõ. Lão đầu này không phải là đang gạt chúng ta? Đúng vậy à, liền tính tổ sư ra ở trên trời, khoảng cách rất xa có thể nhìn thấy, thế nhưng khoảng cách xa như vậy, làm sao có thể nhìn rõ ràng như vậy? Tốt, ngươi lão già họ ngầm này, rất hư, thua thiệt lao nương còn dùng tiền mời ngươi tới, ngươi chính là nói ngươi không nhìn thấy, lao nương cũng có thể ngươi. Thế nhưng ngươi dám lừa gạt lao nương. Ngươi kể chuyện nói là cố sự, không có khả năng những này cố sự đều là tự mình kinh lịch, cũng không có khả năng tất cả cố sự có thể hiện trường thấy được. Đại bộ phận đều dựa vào chuyên miệng, lại hoặc là thi biên. Ngày ấy, Triệu lao đầu xác thực nhìn thấy trên trời dị tượng, nhưng cũng chỉ thế thôi. Dù sao khoảng cách thực sự là quá xa, mà còn Triệu lao đầu cũng không phải cái gì thực lực cao cường võ giả, chỉ có Vương Tiên Tri, Tào Trường Thanh hàng ngũ mới có thể nhìn rất rõ ràng. Bởi vậy, rất nhiều đều là từ cái khác con đường chuyển tới, vì vậy Triệu lao đầu liền tăng thêm một cái chính mình lý giải. Có thể Triệu lao đầu từ đầu tới đuôi đều nói chính mình tận mắt nhìn thấy. Cái này liền, Triệu lao đầu luống cuống, vội vàng cái chảy cái cối nói, Ngô Kiếm Tiên Chu Tiên Chân Vũ kiếm luôn là thật, chuyện này cũng không chỉ ta một cái người đang nói. Chương 407, lại gặp son phấn bảng. Liền tại thanh lâu một đám oanh oanh yến yến lưu giữ thời điểm, cách đó không xa chỗ trang nhã bên trong, ngồi một cái sắc mặt trắng bệnh thanh niên mặc áo đen, thanh niên mặc áo đen bên người cùng ngồi là một vị mỹ nhân tuyệt thế. Không quản là sắc mặt trắng bệnh, mang theo thần sắc có bệnh thanh niên mặc áo đen. vẫn là vị này màu hồng cánh sen váy xa tuyệt sắc cô nương, đều cùng gian này thanh lâu có chút không hợp nhau. Hai vị này ngồi ở chỗ này, tựa như trên trời trích tiên nhân đồng dạng. Không quản là hai vị này ngoại hình dung mạo, vẫn là hai vị này khí chất cùng thần thái, đều cùng cái này trong thanh lâu mọi người rõ ràng khác nhau ra. Áo đen thần sắc có bệnh thanh niên thần tình trên mặt nhẹ nhõm, mang theo một tia nhàn nhạt mệt mỏi, nếu như nhìn kỹ, tựa hồ còn có một chút cười đùa tí từng ý tứ. Mỹ nhân tuyệt sắc liền yên tĩnh ngồi tại thanh niên mặc áo đen bên cạnh, trên mặt không có nụ cười, cũng không có bi thương, cứ như vậy bình bình đạm đạm. Mỹ nhân tuyệt sắc thỉnh thoảng khom lưng cho thanh niên mặc áo đen ly trà trước mặt thêm vào một chén trà nóng. Hai người không nói gì, cứ như vậy nhìn xem trong thanh lâu náo nhiệt, tựa hồ cảm thấy rất là thú vị. Cái này kể chuyện lao đầu rất là thú vị, rất nhiều tình tiết đều là lao đầu này chính mình náo bổ, nhưng cũng thật có ý tứ. Nếu là cái này kể chuyện lao đầu biết trong miệng mình kiếm tiền, ngay tại tầng 2 nhìn xem chính mình, cũng không biết hắn sẽ làm cảm tưởng gì. Chỉ là, ta lúc nào lăn lộn cái thanh lâu tổ sư ra biệt hiệu, chính ta làm sao không biết. Nếu là đổi lại một số ra vẻ đạo mạo người, lúc này sợ là muốn rút kiếm chém đám kia loạn cho chính mình đặt tên oanh oanh nghiến nghiến. Còn có vậy cái kia chính mình kiếm tiền đáng ghét lao đầu. Thế nhưng theo Ngô An, chẳng qua là cảm thấy thú vị, cái khác căn bản không để ý đến mức cái kia lấy chính mình kiếm tiền đáng ghét lao đầu, theo Ngô An cũng cảm thấy rất thú vị. Khu khu. Ngô An đột nhiên liền cảm giác được phế phủ khó chịu, nhẹ nhàng cắn hai tiếng, trên mặt nhăn sắc cũng càng trắng hơn hai phần. Nắm qua trên mặt bàn một khối màu trắng khăn tay, chẳng hề để ý lau đi vết máu ở khoe miệng, sau đó đem khối này màu trắng khăn tay tiện tay ném ở một bên. Khối kia màu trắng khăn tay bên trên nhiều ý tứ đỏ thắm máu tươi. Ta đều như vậy, chắc hẳn cái kia Lý lao đầu tổn thương cũng không nhẹ, cũng không biết có thể hay không khiêng qua đi. Ngô An ở trong lòng thầm nghĩ. Công tử, ngươi. Mỹ nhân tuyệt sắc lo lắng hỏi. Không có chuyện gì, khu khu. Thanh niên mặc áo đen chính là dưới lầu cái kia kể chuyện lao Triệu trong miệng Ngô Kiếm Tiên. Nửa tháng phía trước, Ngô An cùng lao kiếm thần mở thiên môn một cái khe. Sau đó hai người lại trước mặt người trong thiên hạ, đem những cái kiêm lưu đồ hạ giới tiên nhân từng cái chém giết. Đến đây, thiên môn khe hở tại không người quấy nhiều dưới tình huống, dần dần lấp đầy. Nhưng làm ngày Ngô An cùng Lý Thuần Cương hai người cũng bởi vậy bệnh căn không dứt. Bắt đầu hai người đều dùng cái kia lưỡng tụ thanh xà đại chiến, trong lúc nhất thời quên khống chế sức mạnh nhận chút tổn thương. Nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy, bằng vào hai người tu vi, liền xem như nhận chút tổn thương, sợ cũng là không ảnh hưởng toàn cục, không bao lâu nữa, những này tổn thương cũng đều sẽ chậm rãi khép lại. Nhưng tiếp xuống giết tiên một trận chiến này, không thể nghi ngờ để thương thế của hai người đều có chút tăng thêm. Hiện tại hai người muốn khỏi hẳn, cũng không có dễ dàng như vậy. Đương nhiên, Ngô An so Lý Kiếm Thần muốn trẻ tuổi nhiều, thương thế tự nhiên cũng liền thoạt nhìn không có nặng như vậy. Chỉ là Ngô An tốt hơn một chút, liền chạy thanh lâu tới. Đường đường tham hoa công tử, không vào vào thanh lâu còn kêu cái gì tham hoa công tử. Dựa theo Ngô An thuyết pháp, lập tức liền muốn rời khỏi Lê Dương, trước khi đi nhận thức một chút Lê Dương thanh lâu phong tình lên há không đáng tiếc. Lê Dương thanh lâu quả nhiên cùng Đại Nguyên, Đại Tống những địa phương kia thanh lâu không giống nhau lắm. Kết quả làm Ngô An đi tới thanh lâu liền thấy một cái để Ngô An nằm mơ đều không nghĩ tới nữ nhân. Chính là bên cạnh vị này nông màu hồng cánh sen váy áo cô nương. Son phấn bảng thứ 2 mỹ nhân tuyệt thế, Trần Ngư. Người nào đều không nghĩ tới, vị này son phấn bảng thứ 2 cô nương, vậy mà lại tại thanh lâu bên trong. Không đơn thuần Ngô An không nghĩ tới, sợ là khắp thiên hạ nam nhân cũng đều không nghĩ tới đường đường son phấn bảng thứ 2 Trần Ngư, vậy mà tại thanh lâu. Ngô An nhìn thấy Trần Ngư thời điểm, cũng là hơi kinh ngạc. Căn cứ Ngô An ký ức, vị này son phấn bảng thứ 2 cô nương, không quản ở đâu, cũng không thể sẽ tại thanh lâu bên trong. Ngươi, tại sao lại ở chỗ này? Ngô An nhấp một miếng trà nóng, cảm giác thoáng dễ chịu một chút mới hỏi. Công tử có thể là nhận biết ta. Ngô An ngữ khí rõ ràng tựa như là tại hướng lão bằng hữu đặt câu hỏi đồng dạng. Trần Ngư tự nhiên sẽ có châu nghi hoặc. Không có, ta không quen biết ngươi, chỉ là ta một mực nói như vậy, có thể có chút quái, chớ để ý. Trần Ngư gật đầu, cũng không nghĩ nhiều nữa. Sau đó Trần Ngư tầm mắt cụ xuống, thần sắc bên trong không nói ra được bất đắc dĩ cùng cô đơn. Công tử có thể biết cái kia Quảng Lâm đạo Quảng Lâm Vương. Ngô An gật gật đầu. Mập mạp này chính mình quá quen. Lần trước đem Tử Phượng Niên giết Lê Dương hoàng hậu sự tình nói cho hắn, mập mạp chết bầm này lúc đó biểu lộ rõ ràng chính là muốn lợi dụng tin tức này làm lớn một phen. Chỉ là cho tới bây giờ cũng không có động tĩnh, cũng không biết là nguyên nhân gì. Trần Ngư chậm rãi nói tiếp, hai tháng trước một ngày, Quảng Lâm đạo đột nhiên người tới. Căn cứ Trần Ngư tự thuật, Ngô An mới hiểu được là chuyện gì. Nguyên lai chuyện này còn cùng chính mình có quan hệ. Lúc ấy Quảng Lâm Vương phụ tử ám sát chính mình không được, thậm chí còn đem chính mình bắt tội. Vì vậy cái kia ha ha cô nương liền cho Quảng Lâm Vương ra cái chú ý, dùng mỹ nhân tuyệt thế đổi Ngô An tha thứ. Quảng Lâm Vương đã cảm thấy câu nói này nói rất đúng. Đương nhiên, Quảng Lâm Vương không phải cảm thấy dùng mỹ nhân đổi lấy Ngô An tha thứ rất đúng, mà là Quảng Lâm Vương cảm thấy chính mình đường đường đầy đất phi vương, trong tay vậy mà không có son phấn bảng bên trên mỹ nhân. Vì vậy liền phái người khắp nơi hỏi thăm. Nguyên bản cái này Quảng Lâm Vương là nghĩ đến làm tới một hai cái son phấn bảng bên trên mỹ nhân chính mình hưởng dụng mà thôi. Kết quả thật đúng là nhường cho Quảng Lâm Vương tìm tới. Quảng Lâm Vương tìm tới chính là son phấn bảng thứ 2 mỹ nhân Trần Ngư. Quảng Lâm Vương phái người bắt lấy Trần Ngư về Quảng Lâm đạo, kết quả Trần Ngư người còn chưa tới, Quảng Lâm Vương thế tử liền bị Ngô An chém thành nhân côn. Còn có cái kia Tống Lập cũng đã chết. Trong lúc nhất thời, Quảng Lâm đạo đại biến. Trần Ngư cái này son phấn bảng thứ 2 mỹ nhân đột nhiên liền không có người quản. Tại các loại cơ duyên xảo hợp, cùng với Lang Bạt Kỳ Hồ phía dưới, Trần Ngư liền bị cái này thanh lâu tú bà phát hiện. Trần Ngư loại này mỹ nhân tuyệt thế tại một số thanh lâu tú bà trong mắt đó chính là cây dụ tiền. Thế nhưng tại một số thanh lâu tú bà trong mắt nhưng là cái khoai lang bằng tay. Nếu biết rõ Trần Ngư loại này dung mạo nữ tử, nhất định là một số đại nhân vật độc chiếm. Chính mình nếu là hầu hạ không tốt, vạn nhất nữ nhân này ngày sau tại nào đó đại nhân vật bên thai lắm mồm hai câu, liền sẽ để chính mình người tú bà này chịu không nổi. Nhắc tới, ta còn muốn cảm ơn cái kia Ngô An Ngô công tử, nếu như không phải hắn, chính mình hiện tại sợ là cũng không biết là bộ dáng gì đây. Trần Ngư nói lên câu nói này thời điểm, âm thanh bên trong nhiều một tia bi ai. Ở thời đại này, nữ nhân đẹp mắt cũng không phải là chuyện gì tốt. Ngô An khỏe miệng giật một cái, cảm giác có chút là lạ. Nữ nhân này rất hiển nhiên không có nhận ra chính mình. Ngươi muốn cảm ơn Ngô công tử? Ngươi muốn làm sao viết? Trần Ngư thêm cho Ngô An một chút trà nóng, cười nói, nếu như không phải Ngô công tử giết cái kia Tống Lập cùng với Bắc Lương Vương Thế tử, chính mình hiện tại đoán chừng chính là cái kia Quảng Lâm đạo đồ chơi. Nếu như có thể nhìn thấy Ngô công tử, tiểu nữ tử tự nhiên là muốn thật tốt là Ngô công tử gậy một khúc. Nói xong câu đó, Trần Ngư đột nhiên liền nhìn xem Ngô An cái này khuôn mặt nói ra, công tử ngươi cái này khuôn mặt, thoạt nhìn cùng Ngô công tử rất giống. Chương 408, vô đề. Ngô An nhíu mày, vừa mới chuẩn bị muốn nói thứ gì, nhưng lại nghe thấy Trần Ngư nói tiếp, kỳ hỉ. Thế nhưng cái kia Ngô An Ngô công tử có thể là đệ nhất thiên hạ. Công tử cái này giao ốm yếu dáng dấp, sợ là cùng Ngô công tử khác rất xa. Ngô An, thời đại này không có bức ảnh loại hình đồ vật. Bởi vậy, chân dung loại này đồ vật căn bản không có cách nào làm đến cùng bản nhân hoàn toàn tương tự. Ngô An cũng nhìn thấy qua mấy lần chính mình hòa giống, có chút chân dung theo Ngô An, căn bản chính là một người khác. Bởi vậy, một tấm cùng bản nhân rất giống chân dung, tại những này thanh lâu tiểu tỷ muội bên trong, giá trị cũng rất cao. Có một ít tiểu tỷ muội cầm trong tay, bất quá là họa sĩ vẽ mặt khác chân dung được đến. Bởi vậy, không giống cũng đã rất bình thường. Thế nhưng những bức họa này đều có cái đặc điểm, đó chính là những bức họa này bên trong Ngô An đều rất anh tuấn. 913 cho nên căn bản là không có Ngô An loại này ốm yếu bộ dạng. Cho nên Trần Ngư chẳng qua là cảm thấy Ngô An hình dáng giống mà thôi, nhưng cũng không có nhận định chính là Ngô An bản nhân, bởi vậy cũng sẽ không rất kỳ quái. Trần Ngư nha đầu này phảng phất căn bản không có thân là nhân viên phục vụ giác ngộ, nói chuyện cũng không thế nào cố kỵ. Không thể không nói, cô nương này thật nhìn rất đẹp. Một cái nhăn mày một nụ cười đều nhìn rất đẹp. Ngô An thấy qua mỹ nhân muốn quá nhiều. Ví dụ như cái kia son phấn bảng đệ nhất mỹ nhân Nam Cung Phó Sạn, cũng là rất đẹp. Chỉ là nữ nhân này trên thân nhiều một tia khí khái hào hùng, mà thiếu một tia mềm mại đáng yêu, cho nên theo Ngô An, nữ nhân này đẹp thì đẹp rồi, thế nhưng muốn nói đẹp nhất, vẫn là kém một chút. Còn có cái kia Bùi Nhất Vi, son phấn bảng thứ 5, nữ nhân này ôm vào trong ngực, tựa như là ôm nguyên một khối nón ngọc, thoải mái không được. Có mấy ngày không gặp nữ nhân này, ít nhiều có chút nhớ. Muốn nói lập tức sẽ đi Đại Tần, nhất không nỡ không phải Hồng Tự, cũng không phải Thanh Điểu, mà là cái này Bùi Nhất Vi. Nghĩ đến trên người mình những này tình cảm nợ, Nô An khỏe miệng liền không nhịn được hơi nhếch lên. Công tử đang suy nghĩ cái gì? Trần Ngư nhu nhu hỏi. Không có gì, đang suy nghĩ Trần cô nương nói rất đúng, ta tất nhiên giống như cái kia thiên hạ đệ nhất Ngô kiếm tiên, vậy ngươi nói ta muốn chứa đóng vai một phen, có phải là có khả năng dĩ giả loạn chân? Đến lúc đó ta liền đỉnh lấy Ngô kiếm tiên tới tuổi, có phải là hôm nay tiền rượu cũng sẽ không cần cho. Phốc phốc, ngươi nghĩ hay lắm, ngươi nếu là không trả tiền, mụ mụ tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Trần Ngư cảm thấy Ngô An nói thú vị, nhịn không được che miệng cười trộm. Kết quả cô nương này căn bản nhịn không được, cuối cùng tiếng cười càng lúc càng lớn, mãi đến cười đến run rẩy cả người không thôi. Cô nương này cười điểm cũng quá thấp a. Ngô An nhổ nước bọt nói, ta nếu là đem trên địa cầu trò cười lấy ra, cô nương này sợ không phải có thể chết cười đi qua đi. Một mực chờ Trần Ngư thoáng bình phục, Ngô An mới nói tiếp. Khụ khụ. Nhẹ cắn hai tiếng, Nô An cái này mới nói. Đúng rồi, ta nghe nói trong thanh lâu này rất nhiều cô nương đều vậy cái kia Ngô kiếm tiên coi là tình nhân trong động, không biết Trần cô nương có phải là cũng là như vậy. A, Trần Ngư không nghĩ tới Nô An vậy mà hỏi như vậy, lập tức nghiêng đầu làm suy nghĩ hình. Nô An ở trong lòng lại lần nữa cảm thán nữ nhân này là thật tốt nhìn. Vẹn vẹn chính là loại này bộ dáng suy tư, liền nhìn để người cảnh đẹp ý vui. Ừm, kỳ thật ta gặp qua cái kia Ngô kiếm tiên chân dung. Nếu như vẹn vẹn chỉ là nhìn chân dung lời nói, cái kia Ngô kiếm tiên tuyệt đối là tiểu nữ tử gặp qua đẹp mắt nhất nam nhân. Sau khi nói đến đây, cái này Trần Ngư trên mặt biểu lộ liền rất giống Ngô An hậu thế thấy qua những cái kia truy tinh thiếu nữ. Vẹn vẹn chỉ là như vậy mà thôi, ta nhìn cô nương cũng không phải chỉ hiểu được nhìn bề ngoài nông cạn nữ tử a. Ngô An trêu đùa nói. Không thể không nói, đùa giỡn mỹ nữ luôn có thể làm cho nam nhân tâm tình vui vẻ. Hừ, mới không phải, ta mới không thích cái kia Ngô An. Người xem một chút, nào có nam nhân thường xuyên đi dạo thanh lâu, ngươi nghe một chút người này biệt danh Tham Hoa công tử. Cái này biệt danh nghe xong liền không phải là đứng đắn gì người. Ngô An mặt đen một cái, lập tức giải thích, cái này biệt danh là người khác lấy. Chính Ngô kiếm tiên sợ là căn bản không muốn đây này. Ừ, làm sao có thể, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua chỉ có lấy sai danh tự, không có lấy sai biệt danh sao? Cái này, Ngô An trực tiếp liền không cách nào phản bác. Còn có, hiện tại thiên hạ thanh lâu đều nhận hắn là tổ sư gia, ngươi nói, loại người này có thể là người tốt lành gì? Kỳ thật ra cái này, Ngô An còn muốn rảo biện hai câu, kết quả liền thấy Trần Ngư trực tiếp vươn tay ngăn tại Ngô An trước miệng, ý là ngươi không cần nói, nghe ta nói. Tựa hồ cái này Trần Ngư đối Ngô An oán niệm rất lớn bộ dáng, nhổ nước bọt Ngô An, căn bản là không xong. Thanh lâu tổ sư gia, thử, người coi ta không biết, cái này nam nhân hát những cái kia tiểu khúc cũng không tệ lắm, rất dễ nghe. Thế nhưng hắn phát minh những nữ nhân kia y phục đều là cái gì a? Cái gì túi? Váy, còn có cái gì mẹ cái váy? Ngươi là không biết, mụ mụ ngày hôm qua cho ta một đầu túi cái gì váy, quả thực liền mắc cỡ chết người. Trần Ngư tựa hồ cảm thấy nói ra váy ngắn dáng ôm ba chữ này rất xấu hổ, bởi vậy căn bản nói không nên lời. Trần Ngư mỗi nổ nước bọt một câu, Nô An khỏe miệng liền rút ra một lần. Nhìn xem Trần Ngư miệng nhỏ bá 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 liền không ngừng qua. Không phải, ta lúc nào đắc tội cô nãi nãi này? Quảng Lâm đạo, Quảng Lâm vương phủ. Lần trước Ngô An nói cho Quảng Lâm Vương từ Phượng Niên giết Hoàng hậu Triệu Chi sự tình về sau, Quảng Lâm Vương Triệu Nghị quả thực hưng phấn đến ngủ không yên, hận không thể ngày thứ hai liền để khắp thiên hạ biết. có thể chuyện kế tiếp quả thực chính là lần lượt từng hiện. Trước không nói thế tử biến thành nhân côn sự tình, liền nói đoạn thời gian trước thiên môn bị mở ra một cái khe, tiên nhân kém chút hạ giới chuyện này. Vẹn vẹn chuyện này, liền đem Quảng Lâm Vương Triệu Nghị tên mập mạp chết bầm này dọa đến linh hồn nhỏ bé đều không có. Mặc dù Triệu Nghị là một cái chỉ biết ăn uống vui đùa phế vật phi vương, nhưng cũng biết tiên nhân hạ phàm nhất định không có chuyện gì tốt. Chờ chuyện này vừa vặn yên tĩnh một hồi, Triệu Nghị nháy mắt liền thanh tỉnh, cảm thấy để cho Bắc Lương cùng Lê Dương trở mặt khả năng cũng không phải là một chuyện tốt. Nếu như dùng chuyện này áp chế Bắc Lương làm chút chỗ tốt, nói không chừng càng hữu dụng chỗ. Trong đầu chỉ biết là nữ nhân heo mập phiên vương cuối cùng thông minh một lần. Cho nên, đây chính là vì cái gì Ngô An cho tới bây giờ đều không có nghe đến từ Phượng Nghiên sát hoàng phía sau chuyện này truyền bay đầy trời nguyên nhân. Vì vậy Triệu Nghệ lại bắt đầu cái kia tâm tư đặt ở nữ nhân trên người. Nhớ tới phía trước phái người hỏi thăm son phấn bảng mỹ nhân thông tin, tựa hồ khi đó còn chuyển tới thông tin qua. Vì vậy Triệu Nghị tìm người đến hỏi. Nghe đến Trần Ngư vậy mà lưu lạc Thanh Lâu, Triệu Nghị tức giận đỏ bừng cả khuôn mặt. Tốt tốt tốt, ta Triệu Nghị nữ nhân, vậy mà tại Thanh Lâu, nhanh chóng phái người đi cho ta đem Vương Phi cho mời về. Phải. Một đám thuộc hạ vừa mới chuẩn bị xuất phát, Triệu Nghị vội vàng hô, chờ một chút, chờ bản vương tự mình đi mời. Chương 409, nam nhân này là ai? Dưới lầu một trận liễu díu, phi thường náo nhiệt. Nguyên lai là cái kia họ Triệu lão đầu và các cô nương dùm em. Nguyên nhân chính là cái này tìm lão đầu nói một câu, võ bảng đệ nhất thiên hạ cũng chưa chắc là chân chính đệ nhất thiên hạ. Trong thiên hạ ít nhất còn có Lý Thuần Cương cùng Vương Tiên Chi hai người có thể tới địch nổi. Ngày đó tại trên thành Vũ Đế, Vương Tiên Chi cùng Lý Thuần Cương không thấp Ngô Kiếm Tiên loại lời này không thể tin hết. Lão đầu câu nói này xem như là chọc tổ ong vào vẽ. Lão đầu có lẽ cũng không có nghĩ đến, cái này cái gọi là Thanh Lâu tổ sư ra vậy mà tại những cô nương này trong lòng có cao như vậy địa vị. Phải biết, câu nói này lão đầu này cũng tại địa phương khác nói qua, cũng không có gặp có như thế lớn phản ứng. Đám này nương môn là điên rồi phải không? Rất nhanh, lão đầu cái mũ rơi, trong tay quạt xếp cũng không biết bị vị cô nương nào cho xé. Còn có trên thân kiện kia trường bào màu xám cũng cho xé ra, thành trang phục ăn mày. Nguyên bản quần áo chỉnh tề tiểu lão đầu, qua trong giây lát liền thay đổi đến rất là chật vật. Ngươi, các ngươi. Tiểu lão đầu thở hồng hộc đứng tại Thanh Lâu cửa ra vào, chỉ vào một đám vênh váo tự đắc các cô nương. Hừ, Triệu lão đầu, thật tốt sách ngươi không nói, nhất định muốn chửi bới chúng ta tổ sư gia, đây chính là kết quả của ngươi. Đúng đấy, ngươi lão đầu này biết bao hiểu chuyện để ý, ngày bình thường tại địa phương khác nói thì cũng thôi đi, hôm nay lại hết lần này tới lần khác muốn tại tỷ muội chúng ta trước mặt nói, quả thực chính là giả mà hồ đồ. Đúng đấy, giả mà hồ đồ. Các ngươi, chỉ hạng đàn bà và tiểu nhân là khó dạy. Tiểu lão đầu tức giận dựng râu trừng mắt, bay xuống tay áo cũng không quay đầu lại xài bước rời đi. À thì thì, ngông ngông ngỗng. Sau lưng lưu lại một đám oanh oanh yến yến hi hi ha ha tiếng cười. Khu khu. Cái này, Nô Kiếm Tiên tại Thanh Lâu có như thế uy lực. Nô An nhìn cũng là chỗ mắt đứng nhìn. Chưa từng nghĩ đến chính mình lại trong Thanh Lâu lại có nhiều như thế fans hâm mộ. Loại này cảm giác tựa như là kiếp trước những cái kia thần tượng cùng fans hâm mộ quan hệ đồng dạng. Công tử luôn là cắn, có thể từng nhìn qua đại phu. Trần Ngư nhìn thấy Ngô An một mực ho khan, nhịn không được quan tâm hỏi một câu, lại nhìn thấy phía dưới cuộc nháo kịch này, cái này mới cười đùa nói ra, kỳ hỉ. Cái này mới chỗ nào đến chỗ nào a? Cái kia tham hoa công tử để rất nhiều cô nương kiếm tiền, tự nhiên là bị thổi phồng rất cao. Nói xong câu đó, Trần Ngư sắc mặt đột nhiên đại biến. Vừa rồi nhìn hướng ngoài cửa sổ dư quang bên trong, Trần Ngư nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Chính là lúc ấy đem chính mình chụp tới người kia. Không phải nói cái kia Quảng Lâm Vương đã bỏ đi chính mình sao? Tại sao lại tới? Trần Ngư trên khuôn mặt nhỏ nhắn huyết sắc một chút xíu lui tận. Trần Ngư bên này khác thường, lại không có gây nên Ngô An chú ý không biết vì cái gì, tại sắp rời đi Lê Dương thời điểm, Ngô An trong lòng lại cảm giác được một tia bi ai. Loại này cảm giác là hắn từ trước đến nay đều chưa từng có. Nhớ năm đó vào Lê Dương thời điểm hăng hái, chỉ trước mắt, lại đến lại rời đi thời điểm. Mắt thấy sắp trời không còn sớm, lần này Thanh Lâu chuyến đi, cũng coi là lần này Lê Dương sau cùng một trạm. Nghĩ đến lần tiếp theo lại về Lê Dương, cũng không biết cái này Lê Dương giang hồ có thể hay không càng náo nhiệt một chút. Còn có, năm đó những cô nương kia, hiện tại cũng thế nào? Trần cô nương, thời gian không còn sớm, ta phải đi. A. Trần Ngư tựa hồ bị Ngô An câu nói này giật nảy mình. Ngươi thế nào? Trần Ngư phản ứng dị thường, cũng cuối cùng đưa tới Ngô An chủ ý ta không có việc gì, công tử muốn đi sao? Đúng vậy a, thời gian không còn sớm, ta cũng nên đi. Khu khu. Nói xong, Ngô An đứng dậy rời chỗ ngồi, thuận tiện đem bên cạnh một cái cổ phát trường kiếm nắm trong tay. Thanh kiếm này chính là cái kia Triệu lao đầu trong miệng Chu Tiên Chân Vũ kiếm. Ngày đó tế luyện cái này khiến Chu Tiên Chân Vũ kiếm dùng có thể là tiên nhân linh hồn. Bởi vậy, thanh kiếm này cường đại đến đáng sợ. Liền xem như Ngô An, trong lúc nhất thời cũng không tốt để thanh kiếm này rời đi bên cạnh mình quá lâu. Cho nên cũng chỉ phải tùy thân mang theo. Trần Ngư đưa Ngô An ra Thanh Lâu, mắt thấy liền đến cửa ra vào phân biệt. Cũng không biết vì cái gì, Ngô An từ trên lầu đi xuống lầu dưới xuất khẩu rời đi đoạn đường này, cũng không có nhìn thấy mấy người. Ngô An cũng không biết vì cái gì, trong lòng nhiều một tia bị dịn chia tay, bởi vậy cũng không có nhiều hơn để ý Trần cô nương, như vậy cáo tử, ngày sau nếu có duyên, lại đến cùng Trần cô nương tán gẫu. A. Tốt. A, công tử gặp lại. Trần Ngư vẫn còn có chút tâm thần hoảng hốt. Ngô An cũng lười để ý tới cô nương này, xách theo Chu Tiên Chân Vũ kiếm xoay người rời đi. Đi chưa được hai bước, Nô An hơi nhíu mày, Trần cô nương, ngươi vì cái gì đi theo ta a? Ngươi lai, like, Nô An đi một bước, cái này Trần Ngư tựa như là Nô An tiểu tức phụ một dạng, thật chặt cùng tại sau lưng Nô An. A, nha, kỳ hỉ, công tử, dù sao ta cũng không có việc gì, liền theo ngươi khắp nơi dạo chơi tốt, dù sao bây giờ sắc trời còn sớm, trở về cũng ngủ không được. Ngươi, kỳ hỉ, Không có việc gì a, không thu ngươi tiền. Nếu như Ngô An lúc này thả ra linh thức thoáng tra xét một cái, đại khái liền biết chuyện gì. Nhưng Ngô An lúc này lại không có làm như thế. Linh thức có thể thu thập xung quanh đại lượng tin tức, dạng này thời gian lâu dài cũng thật mệt mỏi. Tốt ta, bất quá, ngươi nếu là muốn cùng lời nói, vậy liền đi theo tốt. Kỳ hỉ. Tạ công tử. Cứ như vậy, tại ánh trăng chiếu rọi xuống, cùng với ven đường đèn lồng tia sáng chiếu rọi xuống, hai cái một trước một sau bóng người đi từ từ tại cái này tòa cổ xưa thành trì trên đường phố. May mắn là, lúc này còn chưa tới cấm đi lại ban đêm canh giờ. Mặc dù không phải cái gì ăn Tết, có thể ven đường vẫn là rất náo nhiệt, có giao hàng có nhỏ, cũng có một nhà mấy cái đi ra đi dạo bách tính. Càng có ngồi tại ven đường uống rượu khoác lác lưu manh. May mà không có cái kia không có mắt tiểu lưu manh đi lên đùa giỡn Trần Ngư, này ngược lại là để Ngô An đoạn đường này tiết kiệm không ít phiền phức. Đi thẳng ra thật xa, Trần Ngư thấy không người đuổi theo, cái này mới đưa một hơi. Đi theo trước mắt vị công tử này, cũng không phải là Trần Ngư trong lúc nhất thời tâm huyết dâng trào. Trần Ngư mặc dù đoán không ra trước mắt vị công tử này thân phận, thế nhưng từ vị công tử này mặc cùng khí độ đến xem, nhất định không phải phàm nhân. Vạn nhất nếu là bị Quảng Lâm Vương người tìm tới, nói không chừng trước mắt vị công tử này còn có thể giúp mình đỡ một chút. Mà còn, Trần Ngư thà rằng chết, cũng không nguyện ý nhảy vào Quảng Lâm Vương phủ cái kia ma quật. Còn có chính là Trần Ngư một chốc cũng không biết đi chỗ nào, dù sao cứ như vậy cùng tại sau lưng Ngô An đi thật xa. Sau đó Trần Ngư đã nhìn thấy, trước mắt vị công tử này đi đến một cái yên lặng cửa tiểu viện. Đẩy cửa ra, Trần Ngư đã nhìn thấy lớn nhỏ hai cái mỹ nhân tuyệt thế xuất hiện tại trước mắt mình. Bởi vì hai cái này lớn nhỏ mỹ nhân, phản phất toàn bộ tiểu viện đều lộ ra sáng rỡ rất nhiều. Mà còn, từ Trần Ngư góc độ đến xem, hai cái này lớn nhỏ mỹ nhân cùng chính mình so ra, cũng là không thua bao nhiêu cái chủng loại kia. Trần Ngư nháy mắt liền mơ hồ. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào, nam nhân này trong nhà có như thế đẹp mắt hai cái mỹ nhân, vậy mà còn đi thanh lâu. Nam nhân này, hán, đến cùng là ai? Chương 410, Âm Dương Ma Công. Chưa từng nghe qua a. Hai vị này đại mỹ nhân chính là Tạ Viện cùng Liêu Kiều Lộc. Từ Tống Lập trong phủ trốn ra được về sau, hai cái này nữ nhân liền bị an bài tại cái này trong sân nhỏ. Những chuyện này đối với Ngô An đến nói, bất quá là một cái nhấc tay mà thôi. Công tử, ngươi đến. Liêu Kiều Lộc vén bên thai một tia tóc rối bời, đối với Ngô An nhẹ nhàng khẽ chào. Đi theo phía sau chính là Nhu Thuận Tạ Viện, cũng đối với Ngô An nhẹ nhàng khẽ chào. Đồng thời, hai cái này nữ nhân cũng chú ý tới Ngô An sau lưng tựa hồ lại nhiều một cái đại mỹ nhân. Ba nữ nhân ba đôi con mắt đều tại hiếu kỳ đại lượng đối phương. Ngô An căn bản không để ý tới ba người nữ nhân này tình toán. Đến mức Trần Ngư, nàng muốn đi theo liền theo tốt. Các ngươi tại chỗ này còn thích đứng. Nơi này đều rất tốt. Liêu Kiều Lộc nhu hồi đáp. Cái kia Tạ Viện rất có ánh mắt từ trong nhà bưng ra từng sấp tinh xảo thức nhắm, còn có một bình hạ hữu. Công tử, đây là ta cùng Liễu tỷ tỷ làm, công tử nếm thử xem. Tạ Viện sáng lấp lánh con mắt cứ như vậy nhìn xem Ngô An. Cũng không biết có phải là công tử sau lưng lại nhiều thêm một vị mỹ nhân nguyên nhân, Tạ Viện biểu hiện hôm nay đặc biệt ân cần. Ngô An nhìn một chút trên mặt bàn cái này mấy món ăn, không thể không nói thoạt nhìn vẫn là rất không tệ. Khu khu. Không sai, không nghĩ tới các ngươi hai cái tay nghề vậy mà như thế tốt. Ngày sau nếu có thể mở một nhà tử lâu, sinh ý khẳng định cũng sẽ không rất kém cỏi. Ngô An thuận miệng khích lệ nói, sau đó cứ như vậy ngồi ở bàn trước mặt. Được đến Ngô An khích lệ, Tạ Viện hiển nhiên rất vui vẻ. Kỳ hỉ. Liêu Kiều Lộc nhìn xem Trần Ngư hỏi, vị muội muội này là? Muội muội Trần Ngư, gặp qua hai vị tỷ tỷ. Ba nữ lẫn nhau giới thiệu, cũng coi là sơ bộ quen biết. Chỉ là nghe tới ba người riêng phần mình danh tự về sau, ba người trong lòng cũng đều là hơi kinh hãi. Không nghĩ tới như thế cái tiểu viện bên trong, vậy mà tập hợp son phấn bảng bên trên ba vị mỹ nhân. Bởi vì ba nữ tồn tại, cái tiểu viện này ánh trăng đều lộ ra ôn nhu rất nhiều. Lẫn nhau giới thiệu về sau, tiểu viện trong lúc nhất thời lâm vào ôn nhu trầm mặc. Nô An nhấp một miếng rượu, cái này mới nhìn Liễu Kiều Lộc cùng Tạ Viện, các ngươi hai cái ngày sau có tính toán gì? Chúng ta. Nghe đến Ngô An hỏi như vậy, Liêu Kiều Lộc cùng Tạ Viện hai người đều lẫn nhau liếc nhau một cái. Liêu Kiều Lộc khẽ cắn hàm răng, cái này mới chậm rãi nói, "Công tử, ta nghĩ, nếu như công tử không chê, ta nghĩ đi theo công tử." Nói xong câu đó, Liêu Kiều Lộc trên mặt đỏ cùng máu đồng dạng. Có thể nói ra câu nói này, hiển nhiên Liêu Kiều Lộc là nâng lên rất lớn dũng khí. Trần Ngư nghe được câu này thời điểm, nhìn một chút Ngô An một cái, lại nhìn một chút trước mắt cái này đỏ mặt sắp nhỏ máu Liêu Kiều Lộc. Kỳ thật từ vào cửa bắt đầu, Trần Ngư liền tại đoán Ngô An thân phận. Người trước mắt này vậy mà có thể để cho son phấn bảng bên trên mỹ nhân chủ động ôm ấp yêu thương, rất hiển nhiên đây không phải là bình thường người. Tuấn mỹ như thế, mặc dù ốm yếu, thế nhưng một thân quý khí, chẳng lẽ là Bắc Lương Vương thế tử? Ở trong mắt Trần Ngư một thân quý khí, bất quá chỉ là Ngô An từ xã hội hiện đại mà đến, tại loại này yên ổn hoàn cảnh sinh hoạt bên dưới nuôi đi ra một loại thong dong cảm giác. Cái này ở trong mắt Trần Ngư liền rất không bình thường. Không đúng, hẳn không phải là Bắc Lương Vương thế tử. Nếu như là cái kia Hoàn Cố tử, bên cạnh không có khả năng không có bất kỳ ai. Đúng, chẳng lẽ người này thật là Ngô Kiếm Tiên? Không đúng không đúng. Võ bảng đệ nhất thiên hạ làm sao có thể như vậy một bộ bệnh hoạn? Còn có, cái tiên Ngô Kiếm Tiên thích nhất ngậm cỏ đuôi chó, có thể người này chưa từng có ngậm cỏ đuôi chó, mà còn người này chỉ là tùy thân mang theo một thanh kiếm, cũng không có Ngô Kiếm Tiên cái kia mang tính tiêu chí huyền thiết kiếm hộ. Hẳn không phải là Ngô Kiếm Tiên. Trần Ngư trong mắt mê hoặc càng nhiều. Ngô An không có đối Liêu Kiều Lộc thổ lộ phát biểu cái nhìn, mà là đưa mắt nhìn sang một bên đồng dạng túi đầu Tạ Viện. Tiểu nha đầu, ngươi là tính toán trở về, vẫn là ta. Tạ Viện nói xong, viên mắt liền đỏ lên. Nàng cùng Liêu Kiều Lộc không giống. Liêu Kiều Lộc là bị đoạt tới, mà nàng, ta cũng không biết. Ngươi nếu là muốn trở về lời nói, ta để người đem ngươi đưa trở về. Nô An âm thanh rất ôn hòa. Tạ Viện niên kỷ rất nhỏ, thoạt nhìn cũng bất quá 15-16 tuổi mà thôi. Nô An còn không có đối như thế tiểu niên kỷ nữ hải tử có ý tưởng.
Không, ta không muốn trở về.
Tạ Viện cuống quýt xua tay. Chính mình nếu là thật trở về, nói không chừng lần sau liền sẽ bị đưa cho người nào, lần sau chắc chắn sẽ không có may mắn như vậy được người cứu bên dưới.
Công tử, ta có thể hay không?
Cũng đi theo ngươi.
Ta cái gì cũng biết làm, ta có thể nấu cơm, có thể rửa bát, cũng có thể giúp ngươi thu thập gian phòng.
Còn có thể giúp ngươi nuôi ngựa.
Tiểu cô nương cấp bách biểu thị chính mình giá cả giá trị khủ khủ.
Nô An ho khan đánh gãy tiểu cô nương lời nói.
Liêu Kiều Lộc cùng Tạ Viện thân thể hai người có chút run rẩy, tựa hồ thực tế chờ đợi tuyên bố vận mệnh kẻ đáng thương.
Nô An bắt đầu nói chuyện.
Khu khu.
Các ngươi hai cái.
Kỳ thật, ta lần này tới.
Khu khu.
Là muốn cùng các ngươi tạm biệt.
A câu nói này, một cái liền đem Liễu Kiều Lộc cùng Tạ Viện hai người cho nói mộng.
Công tử, ngươi muốn đi đâu?
Đây là Tạ Viện hỏi.
Công tử, ngươi còn trở lại không?
Đây là Liễu Kiều Lộc hỏi.
Đại tần.
Nô An phun ra hai chữ, sau đó nhìn Liễu Kiều Lộc hồi đáp, sẽ trở lại.
Công tử, cái kia.
Có thể mang theo chúng ta sao?
Không được.
Nô An trả lời rất kiên định.
Nghe đến câu trả lời này, hai nữ nháy mắt túi đầu.
Nhắc tới hai nữ nhân đối Ngô An sâu bao nhiêu tình cảm, kỳ thật cũng chưa chắc. Chỉ là tại cái này lang bạt kỳ hồ thế đạo, theo các nàng, Ngô An có lẽ chính là các nàng kết cục tốt nhất. Võ bảng đệ nhất thiên hạ thực lực, đầy đủ bảo vệ các nàng sẽ không còn bị bất luận kẻ nào bắt đi.
Không có Ngô An, nói không chừng lần sau ra đường thời điểm, liền sẽ bị cái nào đó đại ác nhân cho bắt đi.
Không phải Quảng Lâm Vương, cũng có thể là Tĩnh An Vương.
Ta biết các ngươi đang suy nghĩ cái gì.
Cái này hai bản sách, các ngươi cố gắng luyện, vạn nhất có sở thành, ngày sau cũng không đến mức bị người khi dễ.
Nói xong, Ngô An liền lấy ra hai bản bí tịch để lên bàn.
Không phải là bởi vì nhìn hai nữ nhân này xinh đẹp, Nô An liền muốn làm liếm chó, mà là hai cái này nữ nhân thực sự là đáng thương, liền chính mình vận mệnh đều không có cách nào khống chế.
Nếu như là hậu thế những cái kia tiểu tiên nữ tại Nô An trước mặt,
Nô An sợ là sẽ phải ngay lập tức cho Quảng Lâm Vương mật báo.
Liêu Kiều Lộc cùng Tạ Viện hai người phảng phất là xương đánh quả cả, yếu ớt đảo qua trên mặt bản hai bản sách.
Âm Dương Ma Công Cảm Ứng Thiên,
Âm Dương Ma Công Luyện Khí Thiên.
Cái này hai bản bí tịch tại hai nữ xem ra, tựa hồ căn bản không có bao nhiêu lực hấp dẫn.
Nô An nói thêm một câu về sau, liền trực tiếp để hai nàng này như nhặt được chí bảo.
Cái này hai bản bí tịch là ta tu luyện công pháp, nếu như các ngươi có rõ ràng cảm ngộ.
Lời nói còn chưa nói trả, phía trước trên mặt bản còn yên lặng nằm hai bản bí tịch, quay người ở giữa liền biến mất bóng dáng.
Chỉ thấy Liêu Kiều Lộc cùng Tạ Viện hai người nắm chắc bí tịch trong tay, giống như là bắt lấy cái gì tuyệt thế chân bảo đồng dạng.
Hai người động tác này nhìn Trần Ngư cũng là có chút ngơ.
Liền hai bản bí tịch mà thôi, đến mức như thế bảo bối sao?
Chẳng lẽ là thần công gì bí tịch hay sao?
Âm Dương Ma Công hình dáng,
chưa từng nghe qua a.
Chương 411, tạm biệt.
Trần Ngư căn bản là không nghĩ qua trước mắt cái này thỉnh thoảng ho khan hai tiếng, đồng thời còn ốm yếu nam nhân, chính là hiện tại võ bảng đệ nhất thiên hạ. Cho nên theo Trần Ngư, hai nữ nhân này giống như là ôm hiếm thấy chân bảo đồng dạng ôm hai bản bí tịch, là rất không thể lý giải.
Dù sao cái này Âm Dương Ma Công nhưng cho tới bây giờ không có trên giang hồ nghe nói qua.
Nếu như Trần Ngư biết trước mắt cái này ốm yếu nam nhân chính là không có bằng chứng thứ nhất, lúc này sợ là cũng sẽ trông mà thèm không thôi.
Nếu biết rõ Ngô An tại Đại Tống triều lưu lại cái kia một bản Âm Dương Ma Công Cảm Ứng Thiên đã thành Thiên Long là chí bảo, người bình thường muốn khái quát, cơ hồ là không có khả năng.
A Tử cầm tới Ngô An Ma Công, hiện tại đã thành toàn bộ Đại Tống người đứng đầu cao thủ.
Ngô An cho hai nữ tu luyện công pháp, bất quá là thương hại mà thôi.
Âm Dương Ma Công,
ta làm sao chưa từng nghe qua danh tự này?
Tại Ngô An rời đi tiểu viện về sau, Trần Ngư rốt cục là nhịn không được hỏi ra lời.
Ngô An ho hai tiếng, rồi mới lên tiếng, đương nhiên chưa từng nghe qua, một cái không đáng tiền công pháp mà thôi, không đáng giá nhắc tới.
Thôi đi, ta xem bọn hắn hai cái biểu lộ, cũng không giống như là cái gì không biết tên công pháp bộ dạng.
Đúng là không đáng tiền công pháp.
Liên tại Ngô An nói ra câu nói này thời điểm,
một cỗ để người không thoải mái khí tức để Ngô An cau mày.
Linh thức nháy mắt mở rộng.
Lại là nữ nhân này.
Ý nghĩ này còn không kịp thu hồi thời điểm,
tựa hồ chỉ nghe thấy đầu đường truyền đến một tiếng cực kỳ nhạt ha ha âm thanh.
Lúc bắt đầu, cái thứ nhất A chữ từ đầu đường mà lên.
Làm cái thứ hai A chữ vang lên thời điểm,
thanh âm này vậy mà đã tại bên hai.
Đệ nhất thiên hạ thích khách, ha ha cô nương.
Nữ nhân này vậy mà đến bây giờ đều không có từ bỏ ám sát Ngô An suy nghĩ.
Một đạo hắc ảnh cấp tốc mà đến, một đâm đầu đầy bím tóc nhỏ tiểu cô nương, ánh mắt kiên nghị, gắt gao nhìn chằm chằm Ngô An.
Chi kia bàn tay nhỏ trắng nõn nhà văn đao hình, hung hăng đâm về Ngô An mi tâm.
Rõ ràng chỉ là một cái tay không,
nhưng để người cảm giác khắp cả người phát lạnh, tựa hồ so thần binh càng thêm lợi hại.
Ngô An cầm trong tay Chu Tiên Chân Vũ kiếm nhấc lên, ngang tại mi tâm.
Sống bàn tay cùng lòng bàn tay chạm nhau, lại phát ra sắt thép và chạm thanh âm.
Ngô An cầm ngược Chu Tiên Chân Vũ kiếm, giống như là đánh bóng chày mở dạng, hung hăng quơ gậy, trực tiếp đem cái này ha ha cô nương coi như bóng chày đánh ra ngoài.
Ha ha cô nương phản ứng cũng là cực nhanh, chân nhỏ tại Chu Tiên Chân Vũ kiếm trên vỏ kiếm nhẹ nhàng điểm một cái, toàn bộ thân thể lấy tốc độ nhanh hơn bay trở về.
Mãi đến ha ha cô nương va sụp một tòa nhà dân, phát ra phòng ốc sụp xuống âm thanh.
Trần Ngư cái này mới kịp phản ứng.
Cô nương này kịp phản ứng chuyện thứ nhất, không phải giống như nhận đến kinh hãi đồng dạng thét lên,
mà là thần tốc trốn sau lưng Ngô An, coi Ngô An là thành hộ thuẫn đồng dạng, ngăn tại trước người, sau đó lộ ra một viên cái đầu nhỏ cẩn thận từng ly từng tí nhìn hướng bị va sụp nhà dân phương hướng.
Hừ, hừ, hừ.
Khu khu cụ.
Sụp xuống nhà dân phế tích bên trong, chuyển tới một tiểu nữ hài ho khan thanh âm, hiển nhiên là bị cho bụi sập đến.
Nhờ ánh trăng, Trần Ngư rất nhanh liền nhìn thấy một cái nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu thân ảnh đi từ từ ra va sụp nhà dân.
Người cô nương này,
bây giờ còn chưa từ bỏ. Khu khu khu. Ha ha, cô nương tấm kia khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên tràn đầy đầy bụi đất. Bản cô nương vui lòng, muốn giết cứ giết. Lúc nào chuyển động bên trên người quản. Người cái này. Khu khu. Quái vật. Ha ha, cô nương một bên đem bụi đất trên người vô tới, một bên dùng một đôi ánh mắt nhìn quái vật nhìn xem Nô An. Nô An đã cảm thấy cô nương này có chút ý tứ, Quảng Lâm Vương lại cho ngươi tiền. Không phải. Vậy ngươi vì cái gì muốn giết ta? Ngươi ước hiếp Tử Phượng Nghiên. Cũng bởi vì cái này. Đương nhiên rồi. Ngươi thật là. Nô An cũng không biết nói cái gì cho phải. Nghe nói ngươi thụ thương, vốn cho rằng có thể một lần giết ngươi, không nghĩ tới, ngươi bị thương vẫn là lợi hại như vậy, xem ra là ta nhìn lầm. Ha ha, cô nương trực tiếp liền đem lời trong lòng nói ra. Nếu như ta không bị tổn thương, ngươi liền sẽ không ám sát ta. Thôi đi, ngươi coi ta ngốc, ngươi lợi hại như vậy, nếu là không bị thương, ta mới đánh không lại ngươi. Có thể là ta không nghĩ tới, ngươi bị thương còn như thế lợi hại, thật sự là người so với người làm người ta tức chết, thử. Nói xong, cô nương này chống nạnh quay đầu bước đi. Vừa đi ra hai bước, chỉ thấy Ngô An đem trong tay Chu Tiên Chân Vũ kiếm nhẹ nhàng ném đi. Chỉ thấy Chu Tiên Chân Vũ kiếm ở dưới ánh trăng mặt vạch ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, cuối cùng mang theo vỏ kiếm hung hăng cắm tại trước mặt Ha Ha cô nương. Ha Ha cô nương lập tức cảnh giác lên, hai tay làm ra phòng vệ tư thế, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi va sụp nhà dân, chẳng lẽ không cần bồi thường tiền sao? Ta, rõ ràng là ngươi. Ta nói là ngươi, đó chính là ngươi, trừ phi ngươi đánh thắng được ta. Ha Ha cô nương mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới nam nhân trước mắt này vậy mà như thế không giảng đạo lý. Tốt, ngươi nói có đạo lý, nắm tay người nào lớn, người đó là đạo lý. Nói xong, Ha Ha cô nương đem một thỏi vàng ném vào bị va sụp dân xá bên trong. Chu Tiên Chân Vũ kiếm cái này mới vạch ra một đường vòng cung bay trở về đến Ngô An trong tay. Phản phất thanh kiếm này thật sự có linh đồng dạng. Hừ, thanh kiếm này rơi vào trong tay ngươi, thật sự là đáng tiếc. Ha Ha cô nương nói ra câu nói này, tựa hồ là sợ bị Ngô An đánh đòn một dạng, quay người chạy trốn. Trần Ngư âm thanh yếu ớt từ Ngô An phía sau xuyên ra ngoài, người kia, đi, đi. Hô, cô nương này hảo hảo lợi hại. Không phải, ngươi rốt cuộc là ai a, làm sao sẽ có như thế cao thủ lợi hại muốn giết ngươi? Khụ khụ. Tất cả mọi người nói ta là ngôi sao tai họa, trêu chọc thị phi tương đối nhiều, cho nên tất cả mọi người muốn giết ta. Dừng a. Khoan lác. Ngươi cái này ốm yếu bộ dạng, còn có thể chọc bao lớn tai họa. Tựa hồ là cảm thấy chính mình nói như vậy không quá thỏa đáng, vì vậy còn nói đến, kỳ hỉ. Không nghĩ tới ngươi bộ dáng này, còn rất lợi hại. Kỳ hỉ. Đêm hôm khuya khoắt, ngươi còn có chuyện gì không có? Còn có. Muốn như vậy, ngươi còn muốn làm cái gì? Trần Ngư kinh ngạc nói. Tạm biệt. Tạm biệt. Đêm hôm khuya khoắt. Nào có người đêm hôm khuya khoắt tạm biệt ta. Làm Trần Ngư nhìn thấy xinh đẹp kinh người Bùi Niếp Vi thời điểm, thật là chân thật lấy làm kinh hãi. Phía trước nhìn thấy Liêu Kiểu Lộc cùng Tạ Viện thời điểm, Trần Ngư chẳng qua là cảm thấy hai cô bé này nhìn rất đẹp, nhưng cũng không có cảm giác kinh diễm. Thế nhưng làm Trần Ngư nhìn thấy Bùi Niếp Vi thời điểm, quả thật cảm giác đến kinh diễm cảm giác. Bùi Niếp Vi trên thân nữ nhân vị, liền xem như Trần Ngư nhìn thấy, cũng cảm giác mặc cảm. Cũng không phải là nói Trần Ngư liền không có Bùi Niếp Vi đẹp mắt, mà là Bùi Niếp Vi khí chất cùng Trần Ngư không giống nhau lắm. Bùi Niếp Vi trên thân đặc biệt hương vị, là rất nhiều người đều mô phỏng theo không đến. Chương 412, lại gặp ám sát. Lần trước cùng Lý Thuần Cương đánh một trận xong, Bùi Niếp Vi vẫn cùng Đại Hắc Mã ở cùng một chỗ. Nô An cùng Lý Thuần Cương hai người cùng chiến tiên nhân tràn diện, Bùi Niếp Vi là nhìn rõ ràng. Trận chiến kia cả kinh Bùi Niếp Vi kém chút mất đi. Bất quá tốt tại tất cả đều đi qua. Bùi Niếp Vi biết đây chính là Nô An tại Lê Dương trận chiến cuối cùng, sau trận chiến này, Nô An liền muốn rời khỏi. Bởi vậy, Bùi Niếp Vi đoạn này thời gian tâm tình cũng liền không phải là rất tốt. Bùi Niếp Vi ngược lại là muốn cùng Nô An cùng đi cái kia lại tận. Nhưng nâng mấy lần, Nô An cũng không có tiếp tra. Bùi Niếp Vi liền không có lại nâng qua. Bùi Niếp Vi cũng biết lần này gặp Ngô An, sợ là một lần cuối cùng. Thời đại này cùng Ngô An sinh hoạt qua địa cầu không giống, có ít người phân biệt, cả một đời cũng có thể sẽ không còn được gặp lại. Có lẽ đây chính là đời này nhìn thấy Ngô An một lần cuối cùng. Cho nên là Bùi Niếp Vi nhìn thấy Ngô An thời điểm, cái thứ nhất cử động chính là trực tiếp nhào vào Ngô An trong ngực. Đến mức Ngô An đứng bên người cái này đại mỹ nhân, Bùi Niếp Vi căn bản là không quan tâm, thậm chí liền mí mắt đều không ngẩng. Tựa hồ vào lúc này trong mắt Bùi Niếp Vi, không có cái gì so Ngô An quan trọng hơn. Trần Ngư rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi là tạm biệt. Dù sao tại Trần Ngư và ở gian này tiểu viện phòng khách tối hôm đó, loại kia kỳ quái ân ân a a âm thanh liền không có ngừng qua, thật là kéo dài cả đêm. Chờ tới ngày thứ hai buổi sáng Trần Ngư rời giường thời điểm, nhìn chằm chằm hai cái mắt gấu mèo một mặt oán niệm nhìn xem Nô An, cái kia tiểu bộ dáng thật không thể đem Nô An cho nuốt sống. Đây chính là ngươi tạm biệt phương thức. Làm sao? Chưa từng thấy. Ngươi. Trần Ngư chán nản, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Làm Nô An đóng lại tiểu viện cửa sân phát ra âm thanh thời điểm. Tiểu viện khuê phòng bên trong, cái kia tuyệt mỹ nữ nhân khỏe mắt tràn ra một giọt nước mắt vạch qua sống mũi lại chảy đến một cái khác trong mắt. Nô An nói qua sẽ còn trở về, thế nhưng cụ thể lúc nào trở về, lại xa xa vô hạn. Ngươi cứ đi như thế. Khụ khụ. Không phải vậy đâu. Ngươi nam nhân này, quả thật vô tình. Đẹp như vậy nữ nhân, ngươi đều cam lòng. Không phải vậy đâu. Ngươi đến cùng là ai, nhận biết nhiều mỹ nữ như vậy, còn có người ám sát ngươi, ngươi còn ức hiếp Bắc Lương thế tử. Muốn nói ngươi là nhân xúc vô an Ngô An Ngô công tử, đánh chết ta đều không tin, ngươi cái này bệnh bộ dáng, làm sao có thể là vô địch thiên hạ Ngô công tử? Nói ngươi là Từ Phượng Nghiên, phía trước cái kia ám sát ngươi người nói ta đều nghe được. Chẳng lẽ ngươi là Quảng Lâm Vương Thế Tử? Vậy thì càng không đúng, Quảng Lâm Vương Thế Tử có thể là cái mập mạp chết bẩm. Chẳng lẽ ngươi là? Ngươi là?
Tựa hồ là nghĩ đến tên là gì, Trần Ngư đột nhiên liền hoảng sợ nhìn xem Nô An. Tống Lập. Trong mắt Trần Ngư hoảng sợ càng thắng rồi hơn mấy phần. Có thể nhận biết nhiều mỹ nữ như vậy, đồng thời tuổi còn chưa lớn, nói rõ người này tối thiểu rất háo sắc. Tại Quảng Lâm đạo bên này, sợ là chỉ có Xuân Thu tứ đại sắc ma một trong Tống Lập phù hợp yêu cầu. Tống Lập bị Ngô An chém chuyện này, chuyến bá tốc độ còn không có nhanh như vậy. Lại thêm Trần Ngư thu hoạch tin tức con đường vốn là đơn nhất, liền càng không biết Tống Lập chết chuyện này. Hắc hắc, chúc mừng ngươi. Nhìn thấy cười tàng Ngô An, còn có Ngô An nói, Trần Ngư chỉ cảm thấy da đầu từng đợt tê dại. Chẳng lẽ mình cùng Tống Lập cái kia đại ma đầu ở lâu như vậy? Trần Ngư hoảng hốt nhìn xem Ngô An, bước chân có chút lùi lại. Đáp sai. Ngô An cười đùa nói ra câu nói này. Ngươi nữ nhân này thật là ngốc, nếu như ta là Tống Lập lời nói, sợ là ngươi bây giờ liền sẽ không đứng ở chỗ này nói chuyện với ta. Ngươi. Trần Ngư nhất thời chán nản, thoáng bình phục cảm xúc về sau, Trần Ngư lòng hiếu kỳ liền càng đầy. Trần Ngư cùng tại sau lưng Ngô An xách đầu ngón tay đếm kỹ hai ngày này đi theo sau Ngô An nhìn thấy sự tình. Cái này từng cọp từng kiện, đều để Trần Ngư sinh ra tò mò mãnh liệt. Ngươi còn không có đoán được, thật sự là có cú bản. Ngươi. Nghe đến Ngô An như vậy chảo phúng, Trần Ngư hơi kém giận đi lên. Đúng vào lúc này, chỉ thấy Ngô An trường kiếm trong tay vậy mà phát ra một tiếng bạo mình, một loại cảm giác nguy hiểm nháy mắt lan khắp toàn thân. Chẳng lẽ lại là ha ha cô nương kia? Cô nương này thật là phiền phức. Nghĩ tới chỗ này, Ngô An trong mắt xuất hiện một tia sắc cơ. Nếu là cái này ha ha cô nương quả thật còn muốn ám sát, vậy ta liền để nàng xuống địa ngục đi ám sát tốt. Linh thức nháy mắt tản ra, bao trùm xung quanh vài dặm phạm vi bên trong. Nháy mắt, xung quanh tất cả tình huống từng cái xuất hiện ở trong lòng. Bên cạnh một con phố khác, có một phụ nhân chính cầm cây gậy trúc truy đánh người tử. Bên cạnh cái kia trong phòng, còn có một đôi cậu nam nữ vậy mà bạch nhật tiên dâm. Hai con đường bên ngoài, hai cái chó hoang ngay tại tranh đoạt một miếng thịt xương. Không đúng, đều không đúng. Không có. Ngô An tản ra linh thức về sau, vậy mà không có cái kia ha ha cô nương bóng dáng. Trường hợp này Ngô An cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Có thể là Chu Tiên Chân Vũ kiếm cảnh báo tuyệt đối không sai, có nguy hiểm. Thế nhưng, nguy hiểm đến cùng xuất hiện ở đâu? Ngô An nhẹ nhàng nhíu mày đứng tại chỗ không nhúc nhích. A. Trần Ngư cũng không có nghĩ đến Ngô An đột nhiên liền dừng bước, một cái không tránh kịp, toàn bộ thân thể đều đụng phải Ngô An sau lưng. Son phấn bảng thứ 2 mỹ nhân, không đơn thuần là dung mạo tuyệt giai, cũng có thể so với thượng đẳng nhuyễn ngọc đồng dạng ngạo nhân đường cong. Ngô An cũng không phải sơ ca, thế nhưng vẫn bị loại này xúc cảm đảo loạn tâm thần. Lưu manh. Hừ. Trần Ngư đỏ mặt giống như là một khối vải đỏ. Liên tại Ngô An phân thần một sát na. Loại kia chẳng biết tại sao cảm giác nguy cơ lại lần nữa lóe lên trong đầu, đồng thời tại chính mình tâm bên trong điên cuồng báo động trước. Nguy hiểm. Ngô An linh thức ở xung quanh điên cuồng bắn phá. Cuối cùng để Ngô An phát hiện một tia đồng dạng. Ven đường tảng đá kia, không thích hợp. Liên tại một sát na này chỉ thấy tảng đá kia đột nhiên bạo khởi. Tảng đá kia ở trong mắt Trần Ngư vậy mà biến thành một người mặc màu đen trang phục đại mỹ nhân. Đại mỹ nhân duỗi người ra giống như là một mực linh miêu đồng dạng, mỹ lệ mà còn nguy hiểm, trong tay một thanh trường kiếm đâm thẳng mà đến. Một loại đến từ tử vong nguy hiểm, nháy mắt để Trần Ngư toàn thân chết lặng không thể trạng thái. Thanh kiếm này cực nhanh Trần Ngư con mắt đều không thể bắt giữ thanh trường kiếm này xu thế. Vị này màu đen trang phục đại mỹ nhân, chính là La Vong Thiên cấp sát thủ, Kinh Nghê. Chương 413, Chu Tiên Chân Vũ kiếm ra khỏi vỏ. Kinh Nghê trường kiếm trong tay hóa thành một đạo kiếm cầu vồng đâm thẳng mà đến. Đúng như những gì ha ha cô đương nghĩ, Kinh Nghê cũng là nhìn Ngô An thụ thường, cái này mới quyết định đối nó tiến hành ám sát. Võ bảng đệ nhất nhân xúc vô an thụ thương loại này cơ hội, cũng không phải cái gì thời điểm đều có thể gặp phải. Cho nên Kinh Nghê tới. Trần Ngư dọa đến hoa dung thất sắc, gắt gao đóng lại cặp kia đôi mắt to xinh đẹp. Liên tại Kinh Nghê trường kiếm sắp đâm xuyên Ngô An huyết hầu một sát na. Chu Tiên Chân Vũ kiếm không biết lúc nào cứ như vậy ngăn tại Ngô An trước mặt, gắt gao ngăn lại Kinh Nghê mũi kiếm. Đây là Kinh Nghê lần thứ nhất ám sát Ngô An, cũng là tiếp cận nhất thành công một lần. Ta nói ngươi gần nhất làm sao mất tung ảnh, nguyên lai là tại chỗ này đợi ta. Ngô An nhìn xem Kinh Nghê cặp kia đẹp mắt con mắt, rõ ràng làm là giết người việc, thế nhưng ánh mắt của nữ nhân này lại tương đương sạch sẽ cùng chất phác. Chậc chậc. Một sát thủ lại có đẹp mắt như vậy con mắt, thật là không thể lý giải. Bị Ngô An như thế nhìn xem, Kinh Nghê ánh mắt bên trong không có nổi lên một tia gợn sóng. Trong tay Kinh Nghê kiếm có chút run lên, chỉ thấy trường kiếm kia liền huyễn hóa ra vô số đạo kiếm quang huyễn ảnh. Khụ khụ. Các ngươi mỗi một người đều cho rằng ta thụ thương, liền cảm giác là giết ta thời cơ tốt. Không sai, ta đúng là thụ thương. Khụ khụ. Ngô An nói tới chỗ này thời điểm, nhịn không được nhẹ cắn hai tiếng. Ngươi vẫn tốt chứ? Trần Ngư nha đầu này vậy mà bắt đầu quan tâm tới Ngô An đến, đem một khối khăn tay đưa tới. Ngô An một chút không khách khí, đưa khăn tay đặt ở bên miệng nhẹ nhàng xoa xoa. Khăn tay bên trên xuất hiện một tia đỏ thắm vết máu. Không thể không nói, ngày đó cùng Lý Thuần Cương hai người đánh quá mức làm cản, đến cuối cùng không có dừng lực. Mấy ngày nay, lấy Ngô An thực lực, lại còn là không có tốt. Nghĩ đến hẳn là thương tổn tới nguyên khí. Nhìn thấy ý tứ này đỏ thắm, Trần Ngư lo lắng nhìn một chút Ngô An. "Uy, các ngươi người trong giang hồ không phải luôn luôn coi trọng không thừa dịp người chi vì sao? Hắn đều thụ thương, ngươi còn yêu cầu hắn?" Trần Ngư vậy mà là Ngô An bất bình dùm. "Hừ, công tử ngược lại là phúc khí lớn, đi đến chỗ nào đều có mỹ nhân làm bạn." Kinh Nghê ánh mắt thay đổi đến lạnh hơn. Ngô An kinh ngạc nhìn Trần Ngư một cái, vỗ vỗ Trần Ngư bả vai, ra hiệu cái này cô nương ngốc hướng phía sau trốn. "Nàng là sát thủ đến, ngươi cùng sát thủ giảng đạo lý, có phải là ngốc?" "Ta tại giúp ngươi nói chuyện, ngươi vậy mà nói như vậy ta." Trần Ngư tức giận bĩu môi quay đầu sang chỗ khác. Ngô An nhìn xem Kinh Nghê, trên mặt vẫn là bộ kia không tập trung biểu lộ, "Ta là thụ thương. Thế nhưng, ta cũng không phải các ngươi có khả năng tùy tiện ám sát." Khụ khụ. Ngô An tay khẽ vẫy, Chu Tiên Chân Vũ kiếm hóa thành một vệt ánh sáng xuất hiện tại Ngô An trong tay. Chân Vũ kiếm tốc độ, liền kinh nghe con mắt đều không có cách nào bắt giữ nói. Ngô An bắt lấy Chân Vũ kiếm chuôi kiếm, chỉ là trong chớp nhoáng này, khí chất thay đổi. Không phải Ngô An khí chất thay đổi, Ngô An vẫn như cũng là cái kia một loại lưỡi biếng luận điệu. Là Ngô An trong tay Chu Tiên Chân Vũ kiếm phát sinh biến hóa. Trong chớp nhoáng này, kinh nghe phảng phất cảm giác được chuôi kiếm này xuống lại. Loại này cảm giác, kinh nghe đã cảm thấy thanh kiếm này phảng phất là vật sống đồng dạng. Làm thanh kiếm này lưỡi kiếm bị rút ra nửa tấc thời điểm, Chu Tiên Chân Vũ kiếm lưỡi kiếm ở dưới ánh trăng phát ra nguy hiểm lạnh lẽo tia sáng. Chỉ là trong chớp nhoáng này, kinh nghe liền cảm giác được toàn thân cao thấp đều bị bao phủ tại tử vong nguy hiểm bên trong. Nguy, kinh nghe sắc mặt cuối cùng phát sinh biến hóa. Loại này tử vong nguy hiểm, bao nhiêu năm nàng đều không có cảm giác được qua. Thân là La Vong Thiên cấp cao thủ nàng, đã có rất ít người có thể làm cho nàng sinh ra như vậy cảm giác. Thế nhưng hiện tại, kinh nghe chỉ cảm thấy chính mình sau một khắc liền có khả năng chết đi. Cút. Chỉ nghe thấy Ngô An nhàn nhạt một tiếng quát lạnh, chuôi kiếm này ra khỏi vỏ. Liền thấy Ngô An nhẹ như vậy nhẹ vung lên, chuôi kiếm này nháy mắt phát ra một đạo trăm trượng kiếm mang hung hăng đánh xuống, phảng phất là một mảnh lớn ánh trăng từ không trung rơi vào cái này thành thị giữa không trung, lại giống là có người đem trên trời ánh trăng tiếp dẫn xuống. Trong tòa thành này người chỉ cảm thấy cái này hắc ám bầu trời đêm bên trong phảng phất là thiểm điện chiếu rọi một cái, sau đó nhanh chóng phai nhạt xuống. Những cái kia có chút công lực ở trên người người giang hồ, trong nháy mắt này phảng phất là phát giác lớn lao nguy hiểm tới gần. Chỉ là ngắn ngủi một nháy mắt, những người này cái trán dày đặc mồ hôi lạnh, nhưng rất nhanh loại này nguy hiểm lại biến mất không còn chút tung tích. Còn có một chút công lực hơi cao người, cảm giác được loại kia trong chốc lát tử vong nguy hiểm, thế nhưng làm bọn họ muốn tìm kiếm loại này nguy hiểm đầu nguồn thời điểm, nhưng lại không biết từ đâu tìm kiếm. Hình ảnh trở lại Ngô An phụ cận, đã thấy Ngô An đã đem chân vũ kiếm thu vào vỏ kiếm bên trong, mà Ngô An trước mặt, nhưng lưu lại một đạo sâu không thấy đáy vết kiếm. Đạo này vết kiếm từ Ngô An dưới chân hướng nơi xa kéo dài vào đêm tối bên trong, mà trên mặt đất chỉ để lại một thanh kinh nghe kiếm. La Vong tổ chức sát thủ đều là lấy kiếm minh vì bản thân tên. Kinh nghe kiếm, cũng kêu kinh nghe. Nữ nhân kia lưu lại kinh nghe kiếm, chính mình lại chạy. Thật là yêu thích. Ngô An tay khẽ vẫy, kinh nghe kiếm vào tay. Kinh nghe kiếm, Việt Vương tám kiếm năm. Là Việt Vương câu tiễn tỷ danh sư Âu Giá Tử lấy côn Ngô Sơn vàng dòng chế tạo danh khí, truyền thuyết lấy hệ biển, cá voi nghe vì đó thâm nhập. Hộ thủ chính giữa là nghe cá, kiếm đuôi là hoa sen, chuôi kiếm bên trong có dấu một cái đoạn kiếm, kiếm đầu chậm rỗng, thân kiếm tả hữu đều có ba đạo vết lõm. Thanh kiếm này so với Ngô An mặt khác thần binh, cũng là không kém mảy may. Tất nhiên nữ nhân này đem thanh kiếm này lưu tại chỗ, vậy liền dứt khoát xem như ám sát ta bồi thường tốt. Ngô An lại nhìn về phía trong tay mặt khác chuôi này Chu Tiên Chân Vũ kiếm. Đây là luyện thành Chu Tiên Chân Vũ kiếm về sau, lần thứ nhất dùng để đối địch. Ngô An vẫn luôn biết chuôi này dùng tiên nhân linh hồn tế luyện phi kiếm uy lực không giống bình thường, chỉ là không nghĩ tới vậy mà lợi hại như vậy. Vừa rồi một kiếm kia, bất quá là bình thường nhất bất quá, thậm chí Ngô An đều vô dụng nội lực thôi động, toàn bằng Chu Tiên chính chân vũ kiếm uy lực. Chu Tiên Chân Vũ kiếm cùng cái khác phi kiếm có sự bất đồng rất lớn. Có lẽ là bởi vì thanh kiếm này dùng đúng vậy tiên nhân linh hồn tế luyện, dẫn đến thanh kiếm này trở thành phi kiếm về sau, rất là kiêu ngạo ngông nghênh. Ngô An sợ chính mình không có ở đây thời điểm, đem chân vũ kiếm bỏ vào hộp kiếm về sau sẽ có vấn đề lớn, bởi vậy mới một mực tùy thân mang theo. Làm Ngô An quay đầu nhìn thời điểm, mới phát hiện một bộ mỹ lệ khuôn mặt tươi cười, khiếp sợ khẽ nhếch miệng. Ngươi đến cùng? Không đúng, ngươi là cái kia Ngô gia kiếm chủng Ngô Lục Đỉnh, chỉ có Ngô gia kiếm chủng thế hệ này kiếm quán mới có thể có uy thế như thế. Ngươi gặp nữ nhân này vậy mà còn tại đoán chính mình thân phận. Khu đi, đừng đoán. Chương 414, Nam Cung, ta muốn đi theo ngươi. Mặt trời lặn về phía tây mọc lên ở phương đông. Ánh mặt trời lại lần nữa chiếu rọi đến trong tòa thành này thời điểm. Dậy sớm đám người bỗng nhiên trở lại hiện trên mặt đất xuất hiện một đạo sâu không thấy đáy khe hở. Đây là cái gì a? Ta đêm qua nhìn thấy trên trời mặt trăng rớt xuống, chẳng lẽ là? Được. Ít nói nhảm, còn mặt trăng rơi xuống, bất quá chỉ là thiểm điện mà thôi. Thiểm điện tại sao không có xét đánh? Ta làm sao không nghe thấy? Các ngươi nói đều không đúng, ta hôm qua là nhìn thấy có tiên nhân từ trên trời xuống, sau đó một kiếm đánh cho. Được a, còn tiên nhân bổ đến. Ngươi thế nào không nói là Ngô kiếm tiên đánh cho? Ta thật nhìn thấy tiên nhân kia trong tay cầm cái này kiếm liền cùng mặt trăng, một kiếm bổ xuống cứ như vậy. Một đám người vây quanh sâu chưa chắc khe hở các loại suy đoán. Đám người cách đó không xa, một mặt sắc tái nhợt thanh niên mặc áo đen mang theo một nữ nhân vừa vặn từ nơi này đi qua. Phốc phốc, Trần Ngư nghe những người này nói thú vị, nhịn không được cười ra tiếng. Đêm qua một màn kia, Trần Ngư có thể là tận mắt nhìn thấy. Bây giờ nghe đám người này loạn thất bát tao đoán, đã cảm thấy rất thú vị. Người cười cái gì? Kỳ hỉ. Bọn họ nói ngươi là tiên nhân. Khụ khụ. Tiên nhân có cái gì không được lên, ta còn giết qua tiên nhân đây. Trần Ngư trợn trắng mắt, khinh thường nói, thôi đi, ngươi năm đó là Ngô kiếm tiên hay là Lý thuần cương a, còn giết qua tiên nhân. Ngươi làm sao không nhìn ngươi bây giờ bộ này ốm yếu bộ dạng, nói ngươi là cái quỷ bị lao, đều so ngươi là tiên nhân cường. Đúng vào lúc này, trong mắt Trần Ngư dư quang nhìn thấy một đội hung thần ác sát quan binh từ đầu đường chạy qua. Trần Ngư dọa đến run một cái, vội vàng giấu tại sau lưng Ngô An. Ngô An nhìn một chút cái kia đội chạy tới quan binh, lại nhìn một chút Trần Ngư, tựa hồ là minh bạch cái gì một dạng, cười cười không nói lời nào. Chờ cái kia đội quan binh đi xa, Ngô An rồi mới lên tiếng, ngươi muốn trốn đến lúc nào? Ta, ai cần ngươi lo, Ngô Lục Đỉnh, đừng tưởng rằng ngươi là Ngô gia kiếm chủng thế hệ này kiếm quán, ta liền sẽ không mắng ngươi. Này, không phải, ta lập tức muốn đi, chẳng lẽ ngươi vẫn đi theo ta? Ngươi tính toán đi chỗ nào?
du lịch thiên hạ đi. Nghe đến Ngô An muốn đi, Trần Ngư không biết vì cái gì, vậy mà hơi có chút không muốn cảm xúc. Mặc dù nam nhân trước mắt này rất hòa tâm, thế nhưng ở bên cạnh hắn hình như rất có ý tứ, mà còn cũng không lo lắng bị Quảng Lâm Vương phủ người bắt lấy. Ngay tại lúc này, Trần Ngư phát hiện không biết lúc nào, bên cạnh vậy mà đi theo một cái đầu đội mũ rộng vành thiếu niên. Không đúng, mùi vị này. Trần Ngư ngửi được trên người thiếu niên này son phấn mùi thơm, lập tức liền hiểu, cái này thiếu niên căn bản cũng không phải là cái gì thiếu niên, mà là một cái nữ hải. Thân là mỹ nữ trực giác, Trần Ngư rõ ràng cảm giác được vị này đầu đội mũ rộng vành, toàn thân áo trắng nữ hải rất xinh đẹp, thậm chí tương đương xinh đẹp. Thật sự là không biết, cái này Ngô Lục Đỉnh đến cùng là cái gì mị lực, làm sao bên cạnh nhiều mỹ nữ như vậy. Nô An cũng phát hiện đi theo phía sau người thêm một cái. Nô An không cần quay đầu lại liền biết cái này đi theo người một nhà chính là người nào. Son phấn bảng đệ nhất Nam Cung Phó Xạ. Nhắc tới, cái này Nam Cung Phó Xạ còn thiếu chính mình một thân tình đến. Lúc ấy nếu như không chính mình, cô nương này sợ là liền bị chính mình cùng Lý Thuần Cương hai người tranh chấp mà đưa tới hai nạn lan đến gần. Ngươi làm sao cũng tới?
Ta.
Làm sao?
Không phải, ta không phải một mực đi theo sau ngươi sao? Ngươi có phải hay không đốc?
Trần Ngư bản năng phản bác. Nô An trợn mắt một cái, ta nói ngươi không phải ngươi, mặc quần áo trắng, ta nói là ngươi. Nam Cung Phó Xạ lần trước bị Nô An cứu về sau, nội tâm phát sinh rất lớn ba động. So sánh với thế tử Từ Phượng Nghiên. Từ Phượng Nghiên là toàn bộ hành trình đều đi theo Nô An bên cạnh, là từng bước một cảm nhận được Nô An cường đại. Thế nhưng Nam Cung Phó Xạ từ trước đến nay không nghĩ qua, đồng dạng là người trẻ tuổi, đối phương lại có thể lợi hại đến loại này trình độ. Nam Cung Phó Xạ vẫn cho là chính mình là thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, liền tính không phải lợi hại nhất, sợ cũng là thiên hạ thế hệ trẻ tuổi bên trong đứng đầu mấy cái kia một trong. Có thể ngày ấy một trận chiến, Nô An cùng Lý Thuần Cương hai người dùng đều là cùng một nhận. Đồng dạng là lưỡng tụ thanh xà, Nô An sử dụng ra một chiêu này, vậy mà so Lý Thuần Cương nửa điểm không kém. Đây rốt cuộc là thế nào làm đến? Đến cuối cùng hai người một chiêu này trực tiếp mở thiên môn. Cái này liền càng thêm để Nam Cung Phó Xạ cảm thấy khiếp sợ. Có thể ngay sau đó còn không có trả, tiên nhân hạ giới mà đến. Cái kia rõ ràng cùng chính mình niên kỵ không kém nhiều nhân xúc vô an, vậy mà chém giết tiên nhân vô số. Lúc ấy Nam Cung Phó Xạ liền cảm giác được chính mình toàn bộ thế giới xem đều phát sinh rối loạn. Nghĩ chính mình trong ngày thường, bởi vì chính mình thiên phú mà có chút đắc chí. Không nghĩ tới, nhưng bây giờ để Nam Cung Phó Xạ thấy cái gì mới gọi là thiên tài chân chính. Ngày đó, Nô An Chu tiên kiếm trận, giết tiên nhân không dám hạ giới. Tại Nam Cung Phó Xạ trong lòng sinh ra rung động thật lớn. Thậm chí một lần để Nam Cung Phó Xạ đối với chính mình đều sinh ra hoài nghi. Thậm chí hoài nghi mình luyện đến cùng phải hay không chính xác. Nam Cung Phó Xạ một lần cực độ bề bài. Dùng Nô An trên địa cầu thời thượng thuyết pháp chính là, Nam Cung Phó Xạ bị ngọc ngọc chứng. Không biết vì cái gì, Nam Cung Phó Xạ sinh ra một cái ý niệm kỳ quái, đó chính là muốn đi bái cái kia nhân xúc vô an sư phụ. Lúc bắt đầu, Nam Cung Phó Xạ cảm thấy ý nghĩ này thật là buồn cười. Ta Nam Cung Phó Xạ cũng là thiên hạ số một tư chất, liền tính muốn bái sư, ít nhất cũng phải là Lý Thuần Cương cùng Vương Tiên Chí nhất lưu. Có thể cái kia nhân xúc vô an. Đột nhiên Nam Cung Phó Xạ phát hiện, trong lòng mình, cái kia Ngô An đã là cùng Lý Thuần Cương cùng Vương Tiên Chí là một loại người. Phát hiện này để Nam Cung Phó Xạ rất là khó chịu. Ngay sau đó, bái sư Ngô An ý nghĩ này, tựa như là một hạt giống mầm dạng, tại Nam Cung Phó Xạ trong lòng mọc rễ nảy mầm. Mấy ngày thời gian, cái này một hạt giống liền tại Ngô An trong lòng lớn lên một viên cây nhỏ. Ngay sau đó, ý nghĩ này quả thực chính là không thể định nổi. Thậm chí đến cuối cùng, đã đến hoàn toàn không cách nào ức chế kết quả. Nam Cung Phó Xạ đứng ngồi không yên, mãi đến bày ra hành động. Lúc này, Nam Cung Phó Xạ cứ như vậy đi theo sau Ngô An, một câu đều không nói. Mãi cho đến Ngô An tra hỏi, ngươi làm sao cũng tới? Nam Cung Phó Xạ cắn môi một cái, lạnh lạnh âm thanh từ trong miệng truyền ra, ta muốn đi theo ngươi. Nghe đến cái này cô nương xinh đẹp nói ra câu nói này, Trần Ngư kém chút một cái lảo đảo mới ngã xuống đất. Không phải, người nữ nhân này, chẳng lẽ là chúng ta hay sao? Làm sao cũng muốn đi theo hắn? Chương 415, tìm tới ngươi. Nô An bị Nam Cung Phó Xạ câu nói này hơi kém bị nẹn. Không phải, cái gì gọi là ngươi muốn đi theo ta? Tiểu cô nương, ngươi có biết hay không ngươi câu nói này rất dễ dàng gây nên người hiểu lầm.
Ngươi.
Khụ khụ. Nô An một trận ho khan. Nam Cung Phó Xạ lúc này mới ý thức được chính mình lời nói bên trong có chút nghĩa khác, vội vàng giải thích nói, không phải, ta không phải ý tứ này. Ý tứ của ta đó là, ta nghĩ bệ rễ sư phụ. Không phải, ta nói Nam Cung Phó Xạ, ngươi lần sau có thể hay không nói rõ ràng. Ngươi dạng này, rất dễ dàng gây nên hiểu lầm. Nô An che chắn đầu. Ngươi muốn bái hắn làm thầy. Trần Ngư một bộ không thể nói lý bộ dạng. Theo Trần Ngư, trước mắt chỗ này ốm yếu nam nhân, rất có thể là cái nào đó thân phận rất cao thế gia đệ tử. Nhưng cảm giác được không thể nào là cái gì võ lâm cao thủ. Phía trước suy đoán nam nhân này là cái kia Ngô gia kiếm chủng kiếm quán Ngô Lục Đỉnh. Nhưng cái suy đoán này đã bị hắn cho phủ định. Nam Cung Phó Xạ không thèm để ý Trần Ngư, trên mặt biểu lộ vô cùng nghiêm túc nhìn chằm chằm Ngô An. Phản phất Ngô An không đáp ứng nàng, nàng liền không đi bộ dạng. Nhìn thấy nữ nhân này vậy mà như thế kiên định, Trần Ngư cũng không tốt nói cái gì. Lại nghĩ tới ngày hôm qua nam nhân này cái kia kinh thiên một kiếm, là hắn lợi hại như vậy, có người muốn bái sư, nghĩ đến cũng là bình thường. Khu khu cụ, ngươi muốn bái ta làm thầy, ta có thể hiểu được, thế nhưng ta cũng không muốn thu ngươi làm đồ. Ngô An nói rất là đương nhiên. Nam Cung Phó Xạ không nghĩ tới Ngô An vậy mà lại trả lời như vậy. Năm đó gặp phải Bắc Lương Vương Thế Tử, chính mình đưa ra muốn đi nghe triều đình đọc sách, đối phương cũng không có cái gì khó xử đáp ứng. Làm sao chính mình một chiêu này ở trước mắt nam nhân này trước mặt liền vô dụng? Vương gia, phát hiện Vương Phi bóng dáng. Quảng Lâm Vương người hai ngày này trong thành tìm tòi hai ngày, không lớn thành trì kém chút liền bị Quảng Lâm Vương người cho lật lên. cuối cùng có người thăm dò được vết tích Trần Ngư. Vì vậy liền có người nhanh chóng trở về báo tin. Quảng Lâm Vương lập tức tinh thần tỉnh táo, mặt phi nộn nhẹ nhàng run rẩy, tìm tới. Người ở đâu đây?
Vương gia, Vương phi những ngày này một mực mang theo che mặt, chúng ta người thật vất vả mới tìm được, nhìn thấy Vương phi đang cùng một cái nam nhân cùng một chỗ. Thuộc hạ thoáng giải thích một chút, sau đó có chút kinh hồn táng đảm nói.
Ba.
Quả nhiên, câu nói này nói ra về sau, Quảng Lâm Vương nổi giận không ngừng, hung hăng một bàn tay vung tại tên này thuộc hạ trên mặt. Thân hình cao lớn thuộc hạ lại bị Quảng Lâm Vương to mọng bàn tay một bàn tay đập ngã trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi.
Cái gì?
Nàng vậy mà cùng một cái nam nhân cùng một chỗ?
Là.
Đúng thế. Thuộc hạ rụt cổ một cái.
Tốt, rất tốt, Trần Ngư, ngươi thật to gan, thân là bản vương coi trọng nữ nhân, cũng dám cùng nam nhân khác câu kết làm bậy, quả thực không biết chữ chết viết như thế nào.
Tốt, rất tốt. Quảng Lâm Vương cắn răng từng chữ từng câu nói.
Hiển nhiên, lúc này Quảng Lâm Vương đã lâm vào nổi giận trạng thái, một thân thịt mỡ theo Quảng Lâm Vương nổi giận nhẹ nhàng run rẩy.
Mang lên người, cùng ta đi đem cái kia tiện nữ nhân, còn có nàng gian phu bắt lại, ta ngược lại là muốn nhìn, rốt cuộc là ai, cũng dám cướp ta nữ nhân.
Một hồi náo loạn. Vô số Quảng Lâm Vương phủ người biết được thông tin về sau, nháy mắt từ bốn phương tám hướng chạy đến. Trong thời gian ngắn liền tụ tập mấy trăm người. Quảng Lâm Vương sở dĩ sẽ vì một cái Trần Ngư mà làm to chuyện, chẳng lẽ là vì Trần Ngư mỹ mạo?
Không sai, cũng là bởi vì Trần Ngư chính là son phấn bảng xếp hạng thứ 2 mỹ nhân. Trong thiên hạ son phấn bảng thứ 2 mỹ nhân. Đáng ra Quảng Lâm Vương đại động can qua như vậy.
Biết được thông tin bọn thuộc hạ, nhộn nhịp âm thầm thay cái kia dám can đảm cùng Quảng Lâm Vương cấp nữ nhân nam nhân mà nghiệm.
Phía trước không phải là không có những chuyện tương tự phát sinh. Dù sao Quảng Lâm Vương phủ nữ nhân quá nhiều, không thể tránh né liền có các loại loạn thất bát tao sự tình phát sinh. Nhưng mọi thứ dám cho Quảng Lâm Vương đội nón xanh người, hạ chẳng cũng không quá tốt.
Thật sự là không biết người nào dám cho vương gia đội nón xanh, thật là
ai?
Đoán chừng là cái gì bị vương phi mỹ mạo mê hoặc người trẻ tuổi, thật là không biết sống chết.
Xuyệt, các ngươi nhỏ giọng một chút, vương gia nếu là nghe đến, có các ngươi quả ngon để ăn.
Cứ như vậy, Quảng Lâm Vương di chuyển béo ở thân thể, một mặt nổi giận mang theo một đám Quảng Lâm Vương phủ người vội vàng mà đi.
Nếu như là đổi lại Tĩnh An Vương xử lý chuyện này,
cho dù Tĩnh An Vương trong lòng lại là nổi giận, sợ là cũng sẽ không đích thân tiến về. Chuyện này tại Tĩnh An Vương loại này tâm tư thâm trầm người ra, sẽ chỉ là có mất thể thống.
Nhiều nhất để chính mình thân tin đi đem Vương phi lặng yên không tiếng động mang về.
Nếu như là Từ Phượng Niên gặp phải loại này sự tình, cũng sẽ đích thân tiến về, nhưng sẽ không mang như thế nhiều người đi, sẽ tự mình một người tiến đến hỏi rõ ràng.
Thế nhưng Quảng Lâm Vương phương thức xử lý cùng hai vị này đều không giống.
Đừng nhìn Quảng Lâm Vương béo ở thịt như heo, nhưng hành động có thể một chút không chậm, điểm đủ nhân mã về sau, lập tức xuất phát.
Nô An gặp Nam Cung Phó Xạ một bộ không đạt mục đích thế không bỏ qua bộ dạng, liền không thèm để ý cô nương này.
Kế hoạch hôm nay là tính toán rời đi Lê Dương, trực tiếp tiến về Đại Tần.
Chuyện này đã kéo quá lâu dài.
Đại Tần còn có rất nhiều việc hay đang chờ chính mình đây.
Không phải, Trần cô nương, ngươi còn không trở về.
Nhìn Trần Ngư vậy mà cũng không có dáng phải đi, Nô An liền hiếu kỳ.
Làm sao một cái hai cái đều muốn cùng ta?
Ta.
Trần Ngư trong thời gian ngắn cũng không biết đi chỗ nào, hiện tại nội thành khắp nơi đều là tìm người một nhà.
Nếu như bị Quảng Lâm Vương người phát hiện, chính mình quả thực chính là sống không bằng chết.
Không đợi Trần Ngư trả lời, Nô An liền trực tiếp nói ra, tính toán, ngươi muốn cùng, liền theo đi.
Nói xong, Nô An cũng không để ý tới Trần Ngư, trực tiếp hướng cửa thành đi đến.
Ra khỏi thành về sau, Trần Ngư cái này mới lớn thở dài một hơi.
Ngay tại lúc này,
Vương gia, bọn họ liền tại chỗ ấy.
Nghe được câu này, Trần Ngư cả người đều dọa đến run một cái.
Trần Ngư hoảng sợ mở to hai mắt nhìn hướng phương hướng âm thanh truyền tới.
Làm Trần Ngư nhìn thấy cái kia béo ụt thân thể, hơi kém không có hạ đặt mông đôn ngồi dưới đất.
Mặc dù Trần Ngư chưa từng thấy Quảng Lâm Vương, thế nhưng Quảng Lâm Vương đại danh, Trần Ngư vẫn là rất rõ ràng.
Đúng vào lúc này, gió thổi lên Trần Ngư mạng che mặt, Trần Ngư cái kia tuyệt thế dung mạo lập tức giống như nhìn thoáng qua.
Trên đường không ít người nhìn thấy Trần Ngư tuyệt thế dung mạo, phảng phất là nhìn thấy tiên nữ hạ phàm đồng dạng.
Quảng Lâm Vương theo thuộc hạ chỉ dẫn, một đường băng băng mà tới.
Biết được Trần Ngư cùng chó của nàng nam nhân vậy mà đi hướng cửa thành, Quảng Lâm Vương lập tức giận dữ, ra tốc đội vàng chạy đến.
Gắng sức đuổi theo, cái này mới ở cửa thành ngăn chặn Trần Ngư cùng với chó của nàng nam nhân.
Từ Quảng Lâm Vương phương hướng nhìn, chỉ nhìn thấy chính mình cầm dự định Vương phi đi theo một cái nam nhân sau lưng, nam nhân kia bóng lưng tựa hổ,
có chút quen thuộc.
Nhưng Quảng Lâm Vương lúc này cũng không lo được đi phân biệt nam nhân này là ở đâu thấy qua,
mà còn, nam nhân kia bên cạnh còn có một người, tựa hổ là hộ vệ.
Tất cả những thứ này đều không trọng yếu.
Trọng yếu là lại có người dám cùng chính mình cướp nữ nhân.
Liền xem như hoàng đế lao tử cũng không được.
Vương gia, bọn họ liền tại chỗ nào?
Vương Lâm Vương nhìn thấy chính mình cầm dự định Vương phi tựa hồ là bị âm thanh hấp dẫn, vừa quay đầu nhìn hướng đến bên này.
Gió thổi lên mạng che mặt, đem Trần Ngư tuyệt thế dung mạo nhìn thoáng qua.
Chính là cái này nhìn thoáng qua, Lý Tiên Tốt, hơi kém để Quảng Lâm Vương trái tim đều dò đập một cái hô hấp.
Đẹp, thực sự là quá đẹp.
Đẹp Quảng Lâm Vương cũng không biết đổi dùng cái gì từ ngữ đến hình dung.
Đi, nhanh đi cho ta ngăn lại nàng.
Chính là nàng.
Ngăn lại nàng, trung điệp có thưởng, đừng để Vương phi chạy.
Liền cái nhìn này, Quảng Lâm Vương liền nhận định nữ nhân trước mắt này, liền xem như chết, chính mình cũng muốn được đến nữ nhân này.
Phải.
Mấy tên cao thủ phóng người lên, cực tốc bay về phía trước.
Cửa thành quân phòng thủ thấy thế, vốn là muốn ngăn bên trên một cột, nhưng làm những người này nhận ra đây là vương phủ mọi người, lập tức từng cái hành quân lặng lẽ, không biết trốn đến đi nơi nào.
Người đi trên đường nhìn thấy Trần Ngư tấm kia chim sa cá lặn dung mạo, lại nhìn thấy cái kia Quảng Lâm Vương phủ thị vệ, từng cái âm thầm lắc đầu thở dài, nhộn nhịp đang cảm thán, thật tốt cô nương.
Cái này Quảng Lâm đạo ba đại sát ma, chết một cái Tống Lập, chết một cái Quảng Lâm Vương thế tử, không nghĩ tới vậy mà còn có một cái Quảng Lâm Vương.
Ai?
Cô nương này, ngày sau sợ là không có một ngày tốt lành qua. Nghĩ đến đây, những người đi đường nhìn hướng Trần Ngư ánh mắt càng là tràn đầy thương hại Phương, thậm chí rất nhiều người một mặt oán giận. Chương 416, bản vương muốn sống. Có chút người trẻ tuổi nhìn không được, gắt gao siết quả đấm, tựa hồ là muốn đi lên đến mới ra anh hùng cứu mỹ nhân. Mặc dù đám người kia thoạt nhìn rất khó dây vào bộ dạng, thế nhưng cái kia không có người thực sự là cuộc đời ít thấy, quả thực tựa như là tiên nữ hạ phàm đồng dạng. Cũng không biết là bị Trần Ngư dung mạo mê hoặc, vẫn là không nhận ra Quảng Lâm Vương phủ người. Liên tại đám người tuổi trẻ này tính toán anh hùng cứu mỹ nhân thời điểm, nhưng cuối cùng những người tuổi trẻ này cuối cùng đều bị người bên cạnh gắt gao đè lại. Ngươi tự tìm cái chết ta. Chẳng lẽ không nhận ra những người kia là Quảng Lâm Vương phủ người? Tây Cột, ngươi không muốn sống nữa, Quảng Lâm Vương phủ người không phải chúng ta có thể chọc nổi. Nhị cậu tử, tỉnh táo, ngươi chẳng lẽ liền không suy nghĩ lao nương ngươi, nếu là đắc tội Quảng Lâm Vương phủ người, đừng nói ngươi, chính là lao nương ngươi đều không sống nổi, chúng ta một cái thôn đều rơi không đến tốt. Trần Ngư lúc này đã sợ đến run lẩy bẩy. Nữ nhân này gắt gao bắt lấy Ngô An cánh tay tay áo, căn bản là không dám ngẩng đầu lên nhìn nhiều. Một thân ảnh cứ như vậy từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp rơi tại Ngô An ba người trước mặt. Vương phi, vương gia tới đón ngươi về nhà. Người này trước mặt chính là Quảng Lâm Vương phủ môn khách, là môn khách bên trong khinh công tốt nhất một người, bởi vậy cũng là nhanh nhất chạy tới. Người này đối trốn tại Ngô An phía sau Trần Ngư liền ôm quyền nói: "Ngươi, ngươi, ta không quen biết ngươi, cũng không phải các ngươi cái gì vương phi, ngươi đi ra." Trần Ngư trốn tại Ngô An trước mặt, liền đầu cũng không dám ngẩng lên một cái. "Vương phi, vương gia đã dẫn người đến, ngươi trốn đi là vô dụng." Người này hảo ngôn khuyên bảo nói. Đúng vào lúc này, lần lượt mấy thân ảnh cực tốc mà đến. Nháy mắt, ngăn tại Ngô An ba người trước mặt một người, biến thành mấy người. Mấy người kia đều là Quảng Lâm Vương môn khách bên trong khinh công tốt nhất, bởi vậy cũng là nhanh nhất chạy đến. Phía trước còn tại xem náo nhiệt mấy người, lúc này đều e ngại trốn xa một chút. "Tiểu tử kia, ta khuyên ngươi tốt nhất cách chúng ta vương phi người xa một chút, nếu không hậu quả ngươi đảm đường không nổi." Một người chỉ vào Ngô An cái mũi cảnh cáo nói. "Tiểu tử, ngươi cũng đã biết người bên cạnh là ai sao?" "Quảng Lăng vương phi." Có vội vàng sao động, mắt thấy Quảng Lâm Vương cái kia béo ở thị thân thể cấp tốc tiếp cận, mắng to: "Tiểu tử, không biết tốt xấu, chết đi cho ta." Người này dài đến xấu xí, tay dài chân dài, tựa hồ là muốn tại Quảng Lâm Vương trước mặt biểu hiện một phen, bởi vậy lộ ra đặc biệt ra sức. Đối với Ngô An chính là một quyền. "Ngươi dám?" Ngô An còn chưa nói cái gì, liền thấy Nam Cung Phó Xạ thân ảnh lóe lên, ngăn tại Ngô An trước mặt, trong tay tú đông hóa thành một đạo bạch quang. Cái này xấu xí người chỉ cảm thấy cánh tay hơi lạnh, sau đó là đau đớn một hồi truyền đến, đối đãi chính mình thật tốt cánh tay, vậy mà liền ngắn như vậy. Người này lập tức liền cả kinh hồn phi phách tán. A một tiếng thê lương bi thảm truyền đến. Trên đường người vây xem thấy cảnh này, lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệch. Người trẻ tuổi này, thật là không biết trời cao đất rộng, cũng dám đối Quảng Lâm Vương phủ người hạ thủ. Song, song, người trẻ tuổi này thật là trẻ tuổi nóng tính, liền Quảng Lâm Vương phủ người đều dám trọng, thật sự là tự tìm cái chết a. Ai? Đáng tiếc, người trẻ tuổi này dài đến ngược lại là mi thanh ngục tú, đáng tiếc là cái nam, nếu là nữ, nói không chừng cái này Quảng Lâm Vương còn có thể tha cho hắn một mạng, đáng tiếc. Ai người xung quanh từng đợt thở dài, tựa hồ đang vì Nam Cung Phó Xạ tiếc hận, liền Quảng Lâm Vương phủ người đều dám động, đều cảm thấy người trẻ tuổi này sợ là không sống nổi. Nam Cung Phó Xạ căn bản không để ý tới xung quanh người qua đường tiếc hận, sắc mặt băng lãnh như lao, cứ như vậy lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mặt cái này ôm tay cụt lăn lộn hán tử. "Thật can đảm, ngươi tự tìm cái chết." Còn lại người nhộn nhịp giận dữ. Liền phía trước nghĩ an an ổn ổn kết thúc chuyện này hán tử kia, lúc này cũng không thể không nhẹ nhàng thở dài. Mấy người đồng loạt ra tay. Ngay tại chạy tới Quảng Lâm Vương thấy cảnh này, trong lòng cười lạnh liên tục. Lúc này Quảng Lâm Vương ngược lại là không nóng nảy đã chạy tới. Chính mình cầm chọc người thương yêu vương phi, đã trốn không thoát. Hiện tại chính mình muốn làm, chính là muốn nhìn xem cái kia gan to bằng trời tiểu tử, tại nhìn đến chính mình thời điểm, sẽ là cái gì răng rớp. Nhìn hai cái kia tiểu tử khí độ, chắc là cái gì hào môn chi tử. Hôm nay, bản vương cũng muốn nhìn xem, rốt cuộc là ai, cũng dám dắt ta Quảng Lâm Vương dâu hùm. Đi, bắt lại hắn, bản vương muốn sống. Phải. Bên cạnh mấy chục đạo thân ảnh lướt qua Quảng Lâm Vương béo ở thị thân ảnh, cấp tốc chạy về phía cái kia cả gan làm loạn tiểu tử. Chương 417, một cái điên cuồng suy nghĩ. Nếu như cho rằng chỉ có cái này mấy chục người đi theo mà đến, vậy thì không phải là Quảng Lâm Vương. Tại cái này mấy chục hảo thủ phía sau, còn có mấy trăm người, thậm chí ngàn người đều tại chạy về đằng này. Nếu như từ trên cao nhìn xuống, lúc này liền có thể nhìn thấy lấy Ngô An làm trung tâm có phóng xạ hình, xung quanh là vô cùng vô tận Quảng Lâm đạo nhanh ruốt băng băng mà tới. Háo sắc như mệnh Quảng Lâm Vương, lần này tuyệt đối không có khả năng để Trần Ngư cái này son phấn bảng thứ hai từ chính mình tay khe hở bên trong chạy đi. Tốt tốt tốt, để bản vương nhìn xem, đến cùng là ai như vậy gan to bằng trời. Quảng Lâm Vương mặt lộ nụ cười tàn nhẫn, tựa hồ lúc này đã thấy cái kia gan to bằng trời tiểu tử cứ như vậy quỳ gối tại trước mặt mình chó vẫy đuôi mừng chủ. Bất kể là ai, bản vương tuyệt đối để ngươi hối hận sinh ở trên thế giới này. Nam Cung Phó Xạ nhìn thấy một màn này, trong mắt ánh sáng lạnh lẽo càng lớn. Nàng muốn bái Ngô An sư phụ, tự nhiên là không lấy ra một chút thành ý đến, sợ là căn bản là không có cách đả động Ngô An. Nam Cung Phó Xạ, ngươi muốn bái ta sư phụ, vậy liền nhìn ngươi hôm nay biểu hiện làm sao. Nếu để cho ta cảm thấy ngươi có chút thành ý, nói không chừng ta liền dạy ngươi một chiêu nửa thức. Nam Cung Phó Xạ không có làm sao dạng, chỉ là kiếm trong tay cầm thật chặt, toàn thân tán phát sát khí cũng càng thêm nồng đậm mấy phần. Trái lại cái kia Trần Ngư, sắc thực toàn thân chấn động. Thân là son phấn bảng thứ hai, tự nhiên là biết Nam Cung Phó Xạ cái tên này đại biểu ý tứ. Son phấn bảng đệ nhất mỹ nhân, so với mình đều cao một cái xếp hạng. Trần Ngư bất khả tư nghị nhìn hướng thiếu niên áo trắng thân ảnh. Cái này, thật là nữ nhân. Nếu như không phải Ngô An gọi ra danh tự, Trần Ngư sợ là mãi mãi đều không phát hiện được. Một cái khác bị Nam Cung Phó Xạ cái tên này khiếp sợ đến chính là càng ngày càng tới gần Ngô An Quảng Lâm Vương Triệu Nghị. Xuân Thu tứ đại sắc ma cái này một Quảng Lâm Vương Triệu Nghị, tự nhiên là đối son phấn bảng bên trên tất cả mỹ nhân cũng đủ số ra bảo. Nghe đến Nam Cung Phó Xạ cái tên này Quảng Lâm Vương Triệu Nghị, lúc này hưng phấn đến toàn thân phát run. Son phấn bảng đệ nhất mỹ nhân cùng thứ hai mỹ nhân vậy mà đều tại chỗ này. Quảng Lâm Vương Triệu Nghị ánh mắt phảng phất như có thực chất, nhìn chòng chọc vào áo trắng thiếu niên. Thiếu niên mặc dù làm nam trang trang phục, thế nhưng mỗi một lần xuất kiếm đều cực kỳ đẹp mắt. Mặc dù Nam Cung Phó Xạ mỗi ra một kiếm đều sẽ mang đi Quảng Lâm Vương một danh môn khách tính mệnh, có thể Triệu Nghị một chút đều không đau lòng. Chỉ cần có tiền, loại này cấp bậc cao thủ hắn muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Chỉ cần có thể bắt lấy cái này son phấn bảng phía trước hai tên cao thủ, cho dù bỏ mạng hơn bằng người, hắn Quảng Lâm Vương cũng cam lòng. Ha 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 ha, tốt tốt tốt, hôm nay bản vương đến cùng là đi cái gì chuyện vậy mà. Ách, Quảng Lâm Vương Triệu Nghị lời nói còn chưa nói trả, liền thấy một tấm hắn không muốn nhìn thấy nhất mặt. Cái này khuôn mặt thậm chí một lần trở thành Quảng Lâm Vương ác mộng, buổi tối nằm mơ thời điểm cái này khuôn mặt chủ nhân liền từng vung vẩy máu tươi chảy đầm địa trường kiếm chặt xuống chính mình cầm to mặc đầu. Quảng Lâm Vương thậm chí nguyện ý cùng Bắc Lương Thiết Kỵ trên chiến trường chém giết, cũng không muốn nhìn thấy cái này khuôn mặt. Quảng Lâm Vương lời nói một nửa, gương mặt kia chủ nhân liền nghiêng đầu lại, giống như cười mà không phải cười nhìn xem chính mình. Quảng Lâm Vương còn lại lời nói, làm thế nào cũng nói không nên lời. Lại, vậy mà là ngươi. Quảng Lâm Vương mắt trợn tròn, một bộ nhìn thấy quỷ biểu lộ, vẻ mặt kia muốn nhiều khó coi, liền có nhiều khó coi. Quảng Lâm Vương cảm giác cùng đại bộ phận người một dạng, rất nhiều người nhìn thấy Ngô An cảm giác chính là cảm thấy người này rất tà tính, tựa hồ có một loại sợ thiên hạ không đại loạn cảm giác. Dùng một câu hình dung Quảng Lâm Vương cảm giác chính là, Quảng Lâm Vương cảm thấy Ngô An người này là bị điên, căn bản không có cách nào dùng nhân loại tình cảm để cân nhắc. Mập mạp chết bẩm, đã lâu không gặp, ngươi lại còn là như thế không bị cản trở. Khắp thiên hạ, dám gọi mình mập mạp chết bẩm người, sợ là chỉ cái này một vị. Tựa như người trong cả thiên hạ đều biết rõ Từ Hiểu gọi là Từ Người Thọn, thế nhưng dám ở ngay trước mặt hắn người đều, một cái đều không có. Quảng Lâm Vương khẽ cắn môi, đem lửa giận trong lòng cưỡng ép áp xuống. Ngươi, ngài, ngươi làm sao tại đây? Quảng Lâm Vương sắc mặt u ám. Mập mạp, không chào đón ta. Ngươi để nhi tử của ta biến thành nhân côn, ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách, ngươi bây giờ còn dám bắt cóc vương phi của ta. Ngươi chẳng lẽ quả thật cảm thấy ta sợ ngươi hay sao? Câu nói sau cùng, Quảng Lâm Vương Triệu Nghị tên mập mạp chết bầm này nói có mấy phần cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc hương vị. Trốn sau lưng Ngô An Trần Ngư nhìn thấy Quảng Lâm Vương thời điểm, toàn bộ thân thể đều dọa đến run lẩy bẩy. Nhưng rất nhanh, Trần Ngư liền phát hiện không đúng. Cái này Quảng Lâm Vương vậy mà nhận biết mình đi theo người trẻ tuổi này. Cũng không biết có phải là Trần Ngư ảo giác, Trần Ngư cảm giác, Quảng Lâm Vương tựa hồ đối với chính mình đi theo người trẻ tuổi này vậy mà. Rất sợ hãi. Cái này sao có thể? Đây chính là Quảng Lâm Vương. Thiên hạ phiên vương bên trong tối cường mấy vị một trong. Trong thiên hạ này, còn có ai đáng giá hắn sợ hãi? Trần Ngư nhìn một chút Ngô An, lại nhìn một chút Quảng Lâm Vương, trong lúc nhất thời vậy mà cảm thấy có chút không chân thật. Mập mạp chết bẩm, ngươi nếu không nghe một chút chính ngươi nói là cái gì? Tính toán, mập mạp, ngươi thật tốt lại chạy tới ngăn ta đường làm gì? Chẳng lẽ quả thật cảm thấy ta không dám giết ngươi hay sao? Ngô An lời nói không có một tia sắc khí, thế nhưng nghe vào Quảng Lâm Vương trong lỗ tai, lại băng lãnh như lao. Quảng Lâm Vương lui về phía sau một bước, nuốt nước miếng một cái, rồi mới lên tiếng, ngươi muốn làm cái gì? Ngày bình thường luôn luôn phách lối vô cùng Quảng Lâm Vương, hôm nay vậy mà là loại này biểu hiện. Một đám thuộc hạ cũng đều kinh ngạc vô cùng. Liên vừa rồi vây xem người đi đường, còn tưởng rằng người trẻ tuổi này hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại không nghĩ rằng, Quảng Lâm Vương nhìn thấy người trẻ tuổi này về sau, lại có chút hoảng hốt. Trong lúc nhất thời đối người trẻ tuổi này thân phận suy đoán không thôi. Người trẻ tuổi này là ai a? Không biết ta, bất quá, khẳng định là cái đại nhân vật. Cái nào đại nhân vật? Thậm chí ngay cả Quảng Lâm Vương đều kiêng kỵ ba phần, Quảng Lâm Vương có thể là ta Lê Dương hoàng đế thân đệ đệ, trong thiên hạ này còn có hắn kiêng kỵ người. Không biết. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút, các ngươi chẳng lẽ nghĩ gây phiền toái hay sao? Nô An bái bai tay, giống như là đuổi rồi đồng dạng. Mập mạp chết bẩm, đừng cản đường, tránh ra. Nô An cái này thái độ, tựa như là đem đường đường Quảng Lâm Vương xem như con rồi đồng dạng. Quảng Lâm Vương xấu hổ giận dữ mặt đỏ lên. Ngươi nhân xúc vô an, võ bảng đệ nhất thiên hạ không sai, nhưng ta tốt xấu là cắt cứ một phen phiên vương, ngươi bao nhiêu cho ta một chút mặt mũi không được? Nhiều người nhìn như vậy đâu? Ngay tại lúc này, chỉ thấy Nô An sắc mặt từng đỏ, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Khu khu. Chính là cái này hai tiếng ho khan, lập tức để Quảng Lâm Vương như nghe tiên nhạc, cũng để cho Quảng Lâm Vương trong lòng dâng lên vô số không nên có suy nghĩ. Người này. Thụ thương. Võ bảng đệ nhất thiên hạ nhân xúc vô an, Nô Kiếm Tiên thụ thương. Hắn thụ thương. Trong lúc nhất thời, Quảng Lâm Vương trong lòng hiện lên vô số suy nghĩ. Là. Khó trách hôm nay Nô An vậy mà như thế dễ nói chuyện, ta ngăn cản con đường của hắn, hắn vậy mà không có giết ta, mà là chỉ để ta rời đi. Đây chính là Nô Kiếm Tiên, một thanh phi kiếm, liền xem như tiên nhân đều có thể chém giết. Hôm nay lại như thế dễ nói chuyện. Là vì hắn thụ thương. Ngoài mạnh trong yếu. Quảng Lâm Vương vãng hai bên nhìn một chút, lúc này từ bốn phương tám hướng chạy tới Quảng Lâm Vương phụ thuộc hạ càng ngày càng nhiều. Dân chúng xung quanh cũng càng ngày càng nhiều. Quảng Lâm Vương nhìn thấy những này quen thuộc môn khách khuôn mặt, không biết vì cái gì, đột nhiên một cái điên cuồng suy nghĩ xuất hiện tại trong đầu. Nếu như ta hôm nay thối lui, liền tính đối phương là võ bảng đệ nhất thiên hạ Ngô Kiếm Tiên. Ngày sau ta Quảng Lâm Vương cũng sẽ biến thành thiên hạ trò cười. Ta có nhiều như vậy cao thủ, mặc dù đều không bằng kiếm kia Trạm Tiên người Ngô Kiếm Tiên, thế nhưng hắn thụ thương. Thụ thương? Kiến nhiều cắn chết voi ai nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Nhi tử ta hiện tại biến thành nhân côn, đều là người trước mắt này làm. Quảng Lâm Vương ánh mắt bên trong, vẻ hung lệ càng ngày càng nặng. Ta Quảng Lâm Vương, hôm nay muốn giết tiên. Chương 418, ngươi đoán. Ngay sau đó, Quảng Lâm Vương Triệu Nghị lại phát hiện một cái bằng chứng, chính là cái này bằng chứng, để Quảng Lăng Vương càng thêm kiên định giết tiên suy nghĩ. Từ bắt đầu đến giờ, cái này nhân xúc vô an chỉ là để cái này Nam Cung Phó Xạ xuất thủ. Chính mình nhưng xưa nay không có xuất thủ. Đây là vì cái gì? Cũng là bởi vì hắn thật thụ thương, thương rất nặng. Bị thương nặng đến hắn căn bản không có cách nào động thủ. Đúng, phía trước hắn cùng trên trời tiên nhân lại chiến một trận. Đây chính là tiên nhân. Còn có. Quảng Lâm Vương càng nghĩ thì càng cảm thấy chính mình nghĩ không sai. Làm Quảng Lâm Vương đưa ánh mắt đặt ở Nam Cung Phó Xạ cùng Trần Ngư trước mặt thời điểm, trong mắt tham lam cuối cùng vượt qua đối Ngô An kiêng kỵ. Đây chính là son phấn 90 không bình đệ nhất cùng thứ hai mỹ nhân. Loại này cơ hội bỏ lỡ, mình đời này cũng sẽ không muốn là nhưỡng. Hắc hắc. Ngô An, ngươi cảm thấy ngươi vẫn là cái kia nhân xúc vô an. Hoặc là nói, giang hồ cho ngươi một cái kiếm tiên biệt danh, ngươi liền làm thật đem mình làm kiếm tiên. Nghe đến Ngô An cái danh từ này, Nam Cung Phó Xạ còn không có bao lớn phản ứng. Một mực trốn sau lưng Ngô An Trần Ngư đột nhiên mở to hai mắt nhìn, trên mặt biểu lộ tựa như là nhìn thấy cái gì vẻ mặt bất khả tư nghị. Những ngày này đi theo sau Ngô An, Trần Ngư đối với Ngô An thân phận đoán rất nhiều lần. Trần Ngư không phải là không có hoài nghi tới Ngô An chính là nhân xúc vô an Ngô kiếm tiên. Có thể là đệ nhất thiên hạ hình tượng và Ngô An lúc này hình tượng cũng quá không tương xứng, không có ngậm cỏ đuôi chó, không có hộp kiếm trong người, cũng không có mỹ nhân làm bạn, còn một bộ ống yếu bộ dạng. Tất cả những thứ này đều cùng trong truyền thuyết kia Ngô kiếm tiên hoàn toàn không hợp. Cái này căn bản liền không phải cùng là một người. Ngươi. Trần Ngư há to miệng lại một câu đều nói không hoàn chỉnh. Phản phất vị này đại mỹ nhân trong miệng giống như là nhét vào một đoàn cây bông đồng dạng. Khu khu. Người cái này nữ nhân ốc, theo ta nhiều ngày như vậy, bây giờ mới biết. Khu khu. Trần Ngư há to miệng, nhưng lại khép lại, lại muốn nói thứ gì, nhưng lại không biết nên nói cái gì bộ dạng. Lúc này vị này đại mỹ nhân, chỉ cần một đôi mắt to xinh đẹp, trên dưới toàn bộ số lượng Ngô An, tựa hồ tính toán đem Ngô An toàn thân cao thấp đều liếc nhìn một lần. Hắn chính là Ngô Kiếm Tiên. Cái này sao có thể? Ngô Kiếm Tiên thụ thương. Khó trách hắn một chút đều không sợ, nguyên lai là nhân xúc vô an Ngô Kiếm Tiên. Hắc hắc. Quảng Lâm Vương lần này xem như là nâng lên thế bản. Ngô Kiếm Tiên. Chậc chậc. Tại Ngô An bị Quảng Lâm Vương gọi ra thân phận về sau, người qua đường một mảnh tiếng ông ông. Phía trước còn lo lắng Ngô An bị Quảng Lâm Vương bóp chết người, nhưng bây giờ đều là một bộ nhẹ nhàng thở ra bộ dạng. Nếu như là người khác, đối mặt Quảng Lâm Vương cái này cường thế phi vương, khẳng định hạ chẳng thê lương. Thế nhưng nếu như là không có bằng chứng đệ nhất nhân xúc vô an Ngô Kiếm Tiên lời nói, cái kia Quảng Lâm Vương xem như là thật nâng lên tâm sắt. Vây xem người đi đường lập tức lá gan đều lớn. Mấy cái kiệt ngạo người trẻ tuổi, nhìn hướng rộng sắc quá khứ ánh mắt, đều tràn đầy khiêu khích cùng xem kịch vui ý vị. Người Quảng Lâm Vương luôn luôn ương ngạnh, lần này xem như là chọc tới không nên dây vào người a, lần này nhìn ngươi làm sao bây giờ? Khì hì. Lạnh lùng. Từng đợt tiếng cười trộm từ người qua đường quần thể bên trong truyền ra. Làm Quảng Lâm Vương Triệu Nghị gọi ra Ngô An thân phận về sau, phía trước còn nhìn chằm chằm Quảng Lâm Vương phủ môn khách sắc mặt lập tức cùng nhau biến đổi. Những này môn khách cũng không có ít ỷ vào võ công cao cường cùng với Quảng Lâm Vương quyền thế hoành hành bá đạo. Trước đây cũng không phải chưa bao giờ gặp võ lâm cao thủ, có thể là lần này không giống, nhóm người mình vậy mà ước hiếp đến nhân xúc vô an Ngô Kiếm Tiên trên đầu, quả thực chính là tự tìm cái chết. Chúng môn khách hạ cùng nhau lui lại mấy bước, nhìn hướng Ngô An biểu lộ càng là thú vị, muốn khóc lại khóc không đi ra, muốn cười lại cười không đi ra. Bất quá đại đa số Quảng Lâm Vương phủ môn khách biểu hiện trên mặt đều rất khó coi, thậm chí mấy cái cơ linh đã lặng lẽ lui đến mọi người sau lưng, chỉ cần tình huống không đúng, những người này phản ứng đầu tiên chính là chạy trốn. Trần Ngư nhìn thấy Ngô An chỉ dựa vào một cái tên liền gây nên phản ứng như thế, lập tức lại đem ánh mắt nhìn về phía trên thân Ngô An. Nữ nhân này phía trước còn nổ nước bọt qua Ngô An, mà bây giờ nữ nhân này hận không thể đem chính mình mắt con ngươi sinh trưởng ở trên thân Ngô An. Nhìn không đủ, căn bản nhìn không đủ. Trần Ngư lúc này căn bản là không có đem Quảng Lâm Vương để ở trong mắt. Trước mắt vị này chính là đệ nhất thiên hạ nhân xúc vô an Ngô Kiếm Tiên. Quảng Lâm Vương này một ít người, sợ là còn chưa đủ hắn một kiếm chém. Quảng Lâm Vương nhìn thấy chính mình một câu, vậy mà để chính mình cửa khách sợ hãi thành dạng này, một tấm mặt béo bên trên đắc ý nháy mắt biến mất không còn chút tung tích. Quảng Lâm Vương Triệu Nghị căm tức nhìn một đám môn khách về sau, lại đem ánh mắt nhìn về phía Ngô An. Nhân xúc vô an, tốt người cái nhân xúc vô an. Đệ nhất thiên hạ quả nhiên danh bất hư truyền, một cái tên liền để ta những này không nên thân môn khách sợ thành dạng này. Ngô An, ngươi quả nhiên lợi hại. Có thể là, liền tính ngươi là kiếm tiên, nơi này chính là Quảng Lâm đạo, ta Quảng Lâm Vương Triệu Nghị địa bàn. Mà còn, ngươi liền xem như kiếm tiên lại như thế nào, liền tính vô địch thiên hạ lại như thế nào. Ngươi lần trước cùng tiên nhân một trận chiến, chắc là bị thương không nhẹ. Nếu không, ngươi cũng sẽ không muốn làm ta sợ rời đi. Còn có, ngươi từ bắt đầu đến giờ liền không có động thủ một lần, chắc hẳn thương thế của ngươi rất nặng, nặng nói ngươi căn bản không thể động thủ. Ta nói đúng hay không? Ngô An. Quảng Lâm Vương Triệu Nghị nhìn chòng chọc vào Ngô An trên mặt biểu lộ, gương mặt béo phì kia tổn thương tất cả đều là đắc ý khụ khụ. Ngô An nhẹ cắn hai tiếng, cười hì hì nhìn xem Quảng Lâm Vương tấm kia béo ở bịt mặt béo, cười nói, ngươi đoán. Chương 419, đáng yêu nữ nhân. Quảng Lâm Vương nhìn Ngô An cái kia sắc mặt tái nhợt, còn có cái kia đơn bạc dáng người, cùng với trong tay nâng thanh kiếm kia, càng thêm khẳng định lúc này Ngô An nhất định là ngoài mạnh trong yếu. Trần Ngư nghe đến Quảng Lâm Vương như thế một phen phân tích, sắc mặt cũng bắt đầu chậm rãi sản sinh biến hóa. Là mấy ngày nay chính mình một mực đi theo bên cạnh hắn đúng là bị thương. Liên vài ngày trước bị ám sát thời điểm cũng là lợi dụng kiếm uy, mà không phải là lúc đầu thực lực. Chẳng lẽ cũng là bởi vì bị thương, không có cách nào sử dụng nội lực nguyên nhân. Quảng Lâm Vương hình như nói thật không sai. Hắn chui kiếm này, nghĩ đến chính là trong truyền thuyết kia Chu Tiên Chân Vũ kiếm. Nghĩ tới đây, Trần Ngư trên mặt bắt đầu xuất hiện lo lắng thần sắc. Quảng Lâm Vương không phải cái kẻ ngu, Trần Ngư biểu hiện đều bị nàng xem tại trong mắt. Phải nói Quảng Lăng Vương cặp kia mắt nhỏ đem Ngô An, Trần Ngư, Nam Cung Phó Xạ ba người tất cả động tác đều thu tại trong mắt. Nhìn thấy Trần Ngư những ngày này vẫn luôn đi theo Ngô An bên cạnh, khẳng định so với mình giải nhiều lắm. Liên nàng đều xuất hiện lo lắng thần sắc. Cái kia nhất định là không sai được. Quảng Lâm Vương trên mặt biểu lộ càng thêm đắc ý cùng tứ không kiên sợ. Quảng Lâm Vương biểu hiện cùng ngôn ngữ cũng đều nghe đến tại xung quanh vây xem người đi đường trong thai. Nghe đến Quảng Lâm Vương nói như vậy, người qua đường cũng đều nhìn về phía Ngô An sắc mặt. Ngô An cái kia thỉnh thoảng ho khan hai tiếng biểu hiện, đúng là để người rất lo lắng. Lại thêm một đoạn thời gian trước, người trong thiên hạ đều biết Ngô Kiếm Tiên Chu Tiên Kiếm trận chạm tiên người sự tích, càng ngày càng nhiều người bắt đầu tin tưởng Ngô An là thật thụ thương. Đáng ghét, nếu như Ngô Kiếm Tiên không có thụ thương, cái này Quảng Lâm Vương chắc hẳn lúc này tất nhiên dọa đến sợ chết khiếp. Ai nói không phải đâu, ai Ngô Kiếm Tiên kỳ tài ngút trời, lại ngày lại muốn chịu loại này khuất đủ. Thư liền xem như Ngô Kiếm Tiên bị thương, cũng không phải Quảng Lâm Vương cái này heo mập có thể khi dễ. Chính là Ngô Kiếm Tiên có thể là võ bảng đệ nhất thiên hạ, Quảng Lâm Vương tính là thứ gì? Xuyệt, ngươi nha nhỏ giọng dù một chút. Mặc dù Ngô An bị thương, thế nhưng tại rất nhiều người nhìn tới, đệ nhất thiên hạ tên tuổi không cho khi dễ. Liên tính Ngô An bị thương, cũng không phải Quảng Lâm Vương có khả năng khi dễ. Ngô An tại rất nhiều người trong suy nghĩ, gần như cùng tiên nhân không có gì khác biệt. Rất nhiều người trong nhà còn mang theo Ngô An chân dung. Rất nhiều võ nhân cùng với giang hồ kiếm khách, đều cái kia Ngô An xem như nhân sinh thần tượng. Nhìn thấy Quảng Lâm Vương như vậy khi dễ Ngô An, rất nhiều người đều không nhìn nổi, như cũ cảm thấy liền xem như Ngô An thụ thương, Quảng Lâm Vương loại người này cũng không có biện pháp cầm Ngô Kiếm Tiên như thế nào. Quảng Lâm Vương sở dĩ không động thủ, một mực tại lại nhải. Đơn giản chính là muốn xác nhận Ngô An có phải hay không thật thụ thương. Cùng với muốn mọi người biết, liền xem như Kiếm Tiên, tại ta Quảng Lâm Vương trước mặt, cũng phải kìm nén. Muốn tại trước mặt mọi người cầm Ngô An lập uy. Có thể Quảng Lâm Vương không nghĩ tới vậy mà lại là như vậy kết quả. Những người đi đường cũng không đứng ở hắn bên này. Đúng vào lúc này, khu khu cụ. Ngô An lại lần nữa ho khan. Trần Ngư vội vàng cầm trong tay màu trắng khăn tay đưa tới. Ngô An thuận tay tiếp nhận. Làm ho khan đình chỉ, cái kia màu trắng khăn tay bên trên vậy mà xuất hiện một tia đỏ bừng. Cái này sợi đỏ bừng nháy mắt đau nhói phía trước còn ủng hộ Ngô An người đi đường đám fans hâm mộ. Cũng đau nhói Trần Ngư về mắt. Ngô An, ngươi. Trần Ngư bị trường hợp này dọa đến hoang mang lo sợ, đôi mắt to xinh đẹp bên trong tất cả đều là kinh hoàng cùng không biết làm sao. Không đơn thuần Trần Ngư nhìn thấy, những người đi đường cũng nhìn thấy. Phía trước còn ủng hộ Ngô An những người đi đường, hiện tại cũng nhộn nhịp ngậm miệng lại, một bộ không biết làm sao biểu lộ. Tựa hồ thần tượng của bọn hắn Ngô Kiếm Tiên, hình như thật nhận rất nặng tổn thương. Duy chỉ có Nam Cung Phó Xạ, như cũng một bộ lãnh khốc đến cùng răng rắc, lạnh lùng ngăn tại Ngô An cùng Quảng Lâm Vương đông đảo môn khách phía trước, toàn thân tản ra sát khí. Trần Ngư cuối cùng từ Ngô An đứng phía sau đi ra. Nữ nhân này rõ ràng sợ hai muốn chết, lại quật cường đứng tại Ngô An trước mặt, đại đại trong hốc mắt chứa đầy hoảng hốt nước mắt. Quảng Lâm Vương, ngươi thả hắn đi, ngươi muốn là ta, không có quan hệ gì với hắn, ta đi với ngươi. Ta trở về với ngươi, ngươi thả hắn. Trần Ngư cô nương này, lúc này nội tâm hoảng hốt căn bản là không có cách nào miêu tả. Thế nhưng liền xem như dạng này, nàng vẫn là quật cường ngăn tại trước mặt Ngô An. Ha ha ha. Ngươi, Trần Ngư, vốn là ta. Quảng Lâm Vương lúc này phách lối không giống như là hắn. Thân là cát cứ một phương phiên vương, ngày bình thường một chút tiểu nhân vật căn bản không cần hắn ra mặt liền có thể giải quyết. Nhưng trước mắt này vị không giống, vị này chính là võ bảng đệ nhất thiên hạ. Lúc này Quảng Lâm Vương cảm thấy tại Ngô An trước mặt phách lối cảm giác rất thoải mái. To mọng ngón tay lại chỉ vào Ngô An, mệnh của hắn, ta cũng muốn. Ta muốn đem đầu của hắn trở thành ta vật sưu tập. Chậc chậc chậc. Đệ nhất thiên hạ đầu, chắc hẳn rất nhiều người sẽ mộ danh mà đến, đến lúc đó ta Quảng Lâm Vương uy danh, nhất định vang vọng toàn bộ thiên hạ. Ha 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 ha. Trần Ngư thật chặt cắn môi dưới, toàn thân phát run. Ngươi. Hai hàng hoàng hốt thanh lệ theo gương mặt lưu lại, nhưng như cũng vạn cầu ngăn tại trước mặt Ngô An. Ngươi, van cầu ngươi, buông tha hắn. Trần Ngư cầu khẩn nói. Nữ nhân này, Nam Cung Phó Xạ cái này lạnh giá nữ nhân, lúc này cũng cuối cùng nhìn thoáng qua Trần Ngư cái này nữ nhân ngu xuẩn. Tựa hồ là tại nói, thiên hạ này làm sao có thể có như thế ngu ngốc nữ nhân, ngươi chẳng lẽ không biết hắn biệt danh? Nhân xúc vô an. Nếu như là hiểu rõ người Ngô An tại chỗ này, đoán chừng cũng muốn lắc đầu nói, từ trước đến nay chỉ có nhân xúc vô an ức hiếp người khác, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua nhân xúc vô an bị người khi dễ qua. Ngô An ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài, vỗ vỗ Trần Ngư bả vai, kỳ thật, a, không có cần thiết này. Ai biết Trần Ngư nha đầu này vậy mà cố chấp hất lên bả vai, rất cố chấp ngăn đem Ngô An bảo hộ ở sau lưng. Cái kia nhỏ gầy, không ngừng nhẹ nhàng run rẩy thân thể mềm mại, đứng tại Ngô An trước mặt thời điểm, vậy mà như thế kiên quyết. Thấy cảnh này, phía trước còn coi Ngô An là làm thần tượng người đi đường, nhộn nhịp trầm mặc cúi đầu. Tựa hồ không đành lòng nhìn thấy đệ nhất thiên hạ nam nhân, bây giờ lại cần một cái nữ nhân đến bảo vệ, mặc dù nữ nhân này nhìn rất đẹp. Một loại giang hồ mạt lộ cảm giác, bao phủ tại cả tòa thành trì trên không. Ha ha ha. Đường đường đệ nhất thiên hạ, lại bị một cái nữ nhân bảo hộ ở sau lưng. Ha 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 ha. Chết cười ta. Ha ha ha. Nhân xúc vô an, tham hoa công tử, Ngô Kiếm Tiên, ngươi. Ha ha ha. Ngươi. Ngày sau trên giang hồ truyền đi, ha ha ha. Ha ha ha. Quảng Lâm Vương cái kia béo ở thịt thân thể cười toàn thân thịt mỡ run rẩy. Quảng Lâm Vương một bên cười ha ha, cười càn rỡ vô cùng, một bên dùng một cái tay đối với Ngô An phương hướng quơ quơ, tựa hồ lúc này Ngô An tại trước mặt Quảng Lâm Vương tựa như là cái ăn mày.
Giết,
ha ha ha, giết hắn. Phía trước còn đối Ngô An sợ như sợ cọp môn khách bọn họ, bây giờ thấy Ngô An vậy mà thật là bị thương, tựa hồ vẫn là nhận rất nặng tổn thương, mà còn mới vừa rồi còn ho ra máu. Loại tình huống nào, liền xem như đệ nhất thiên hạ thì tính sao? Nếu như có thể chém xuống kiếm tiên đầu, chính mình đem nổi tiếng thiên hạ, đến lúc đó vô luận là tiền bạc vẫn là mỹ nhân đều hưởng thụ không hết. Mấy trăm môn khách chu lên phóng tới Ngô An, trên mặt tham lam cùng cuồng vọng, quả thực chính là không cần quá nhiều miêu tả, quả thực chính là một bộ trăm ma đồ. Ha ha ha, đệ nhất thiên hạ, ta đồ vứt đi kiếm tiên, ta hôm nay để ngươi làm quỷ tiên. Ngô An, đầu mượn ta dùng một chút.
Ô
hoa, kiệt 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 khạc khạc. Trần Ngư dọa đến toàn thân run lên. Ngô An, ta
ngươi đi trước. Cô nương này rõ ràng lúc này vô cùng sợ hãi, nhưng mà lại ngoan cố ngăn tại Ngô An trước mặt, giang hai cánh tay giống như là một mực gà mái bảo vệ gà con đồng dạng. Nữ nhân này ngây thơ vậy mà còn thật đáng yêu. Nam Cung Phó xạ bĩu môi, bất quá vẫn là đem Tú Đông cùng Sấm Mùa Xuân rút ra ngăn tại trước mặt Ngô An, ý kia đã rất rõ ràng, muốn tổn thương Ngô An trước qua ta một cửa này.
Chương 420, mỹ nhân đệ tử. Nam Cung Phó xạ cứ như vậy ngăn tại Ngô An cùng một loại Quảng Lâm Vương môn khách trước mặt, trong tay một thanh Sấm Mùa Xuân, một thanh Tú Đông, giết vào đám người bên trong. Nam Cung Phó xạ võ công không tính kém, liền xem như tại thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng là hiếm có địch thủ, liền tính thế hệ trước bên trong có thể bù đắp được nàng người cũng không nhiều. Về sau tại đỉnh tính triều xem khắp thiên hạ võ học một nửa, mặc dù lần này mới võ bảng bên trong Nam Cung Phó xạ mặc dù không có vào bảng, nhưng cũng chênh lệch không nhiều. Lý Thuần Cương thậm chí đánh giá Nam Cung Phó xạ tương lai đủ cùng Vương Tiên Chi cùng với Ngô An một trận chiến. Trước đây Nam Cung Phó xạ đem Vương Tiên Chi coi là đệ nhất thiên hạ, lập xuống lời thề, thề phải từ Vương Tiên Chi trong tay cướp đi cái này đệ nhất thiên hạ. Nhưng về sau Ngô An xuất hiện, Ngô An từ Vương Tiên Chi trong tay lấy đi đệ nhất thiên hạ. Ngô An làm đến nàng không có làm đến sự tình. Đồng thời Ngô An niên kỷ cùng tuổi của nàng kém cũng không phải rất lớn. Bởi vậy, Nam Cung Phó xạ bị đả kích lớn. Cái này mới có Nam Cung Phó xạ muốn cùng Ngô An chuyện học võ phát sinh. Mà bây giờ, Nam Cung Phó xạ liền ngăn tại Ngô An trước người, đối mặt mấy trăm, thậm chí mấy ngàn Quảng Lâm Vương môn khách. Cái này đệ nhất thiên hạ mỹ nhân không hề sợ hãi. Cẩn thận, chớ tổn thương ta mỹ nhân. Quảng Lâm Vương mắt thấy Nam Cung Phó xạ cùng sao nhiều môn bọn họ khách đánh nhau, không lo lắng chính mình cửa khách, lại lo lắng đả thương mỹ nhân. Môn khách bọn họ vốn là không phải là đối thủ của Nam Cung Phó xạ, nếu như không phải chiếm người đông thế mạnh ưu thế, sợ là đã sớm bại lui. Bây giờ nghe Quảng Lâm Vương nói như vậy, môn khách bọn họ trong lòng đã sớm đang mắng mẹ. Càng ngày càng nhiều người cứ như vậy thua ở Nam Cung Phó xạ dưới kiếm. Nhưng Nam Cung Phó xạ lại thế nào lợi hại, cũng bất quá chỉ có một người. Trần Ngư lúc bắt đầu nhìn Nam Cung Phó xạ lợi hại như vậy còn rất hưng phấn. Có thể nhìn đến Nam Cung tựa hồ chậm chậm bắt đầu có chút không địch nổi thời điểm, cũng bắt đầu có chút lo lắng. Ngô An, một hồi ta ngăn lại bọn họ, ngươi đi trước, bọn họ muốn người là ta, chỉ cần bắt được ta, bọn họ liền sẽ không làm khó dễ ngươi. Trần Ngư âm thanh mặc dù vẫn là lộ ra nhát gan, nhưng lại rất kiên định. Ngươi vì cái gì phải cứu ta? Ta nhớ kỹ đối ta ấn tượng giống như cũng không thật là tốt, còn đổ nước bọt qua ta đến. Ngày đó Ngô An lần đầu gặp phải Trần Ngư thời điểm, nói lên nhân xúc vô an, khi đó Trần Ngư thái độ cũng không làm sao tốt. Ta. Trần Ngư bị Ngô An câu nói này hỏi sức sở. Nhưng lập tức ánh mắt lại lần nữa thay đổi đến ảm đạm, chỉ là một cái chớp mắt nhà, cái này kia ảm đạm liền sâu sắc gần giấu đi. Ngươi có thể là đệ nhất thiên hạ, ta hiện tại cứu ngươi, ngày sau ngươi. Ngươi vết thương lành, nhớ về cứu ta. Ngươi liền cái này nguyên nhân.
Ta.
Ngô An tò mò nhìn Trần Ngư. Trần Ngư ánh mắt tại Nam Cung Phó xạ trên thân vạch qua, cuối cùng lại nhìn về phía Ngô An, cắn răng một cái nói ra, chờ ngươi tốt, ta nghĩ giống như nàng, theo ngươi học võ công. Nghe đến là cái này lý do, Ngô An cũng là hơi sững sờ. Son phấn bảng đệ nhất Nam Cung Phó xạ muốn tìm ta bài sư, hiện tại son phấn bảng thứ hai Trần Ngư cũng muốn cùng ta bài sư, còn có cái kia Liễu Kiểu Lộc cùng Tạ Viện. Tính như vậy lên, son phấn bảng bên trên 10 vị mỹ nhân, trong đó 4 vị đều là chính mình đồ đệ. Cái này, người khác đều là cầm mỹ nhân làm tức phụ, chính mình nhưng là cầm mỹ nhân làm đồ đệ. Bất quá rất nhanh, Ngô An liền hiểu Trần Ngư suy nghĩ trong lòng. Kỳ thật vị này son phấn bảng thứ hai mỹ nhân, thời gian cũng trôi qua không phải rất tốt. Nếu như không phải chính mình, nàng sợ là giờ phút này liền thành cái kia Quảng Lâm Vương Vương Phi, chờ có một ngày chơi chán, đến lúc đó nàng liền sẽ bị trở thành rác rưởi đồng dạng bị ném vứt bỏ. Tại dạng này loạn thế, không có năng lực tự vệ, nắm giữ dạng này mỹ mạo, quả thực chính là nguy hiểm. Cùng Ngô An học võ chuyện này, Trần Ngư phía trước nhìn thấy Liêu Tiểu Lộc cùng Tạ Viện hai người thời điểm liền có ý nghĩ này đến. Về sau nhìn thấy Nam Cung Phó xạ muốn bái sư Ngô An, ý nghĩ này liền càng thêm kiên định. Lại về sau biết được Ngô An lại chính là Ngô Kiếm Tiên, ý nghĩ này liền từ kiên định thay đổi đến cấp bách. Tốt thì tốt, chỉ bất quá. Nghe đến Ngô An đáp ứng, Trần Ngư sắc mặt vui mừng, nhưng lại nghe đến cái này chỉ bất quá. Trần Ngư sắc mặt lại u ám. Chỉ bất quá cái gì? Ngô An chỉ Quảng Lâm Vương bên kia, nói ra, chỉ bất quá hôm nay chúng ta sợ là chạy không được. Trần Ngư vội vàng nói, ngươi yên tâm, bọn họ muốn chính là ta, đến lúc đó ta lấy cái chết bức bách, ngươi nhất định có thể chạy, đến Lý Triệu, rơi. Ta ý tứ không phải cái này, mà là cái này Quảng Lâm Vương nhi tử bây giờ bị người chặt đứt tay chân biến thành nhân côn. Mà còn, cái này để nhi tử hắn biến thành nhân côn người chính là ta. Ngươi cảm thấy, rộng sắc vương giả mập mạp chết bẩm có thể buông tha ta?
A.
Trần Ngư kinh ngạc há to mồm. Chuyện này, hình như Phốc Nam Cung Phó xạ cuối cùng vẫn là một cái người. Mặc dù nàng thiên phú chắc tuyệt, nhưng mãnh hổ không chịu nổi đàn sói, con voi cũng sợ đàn chuột đặt trước. Một cái không kiểm tra,
Nam Cung Phó Xạ bị người một chân đá vào phần bụng liền lùi lại mấy bước, một mực thối lui đến Ngô An trước người. Lúc này Nam Cung Phó Xạ trên thân vết đao kiếm thương không dưới mười mấy chỗ. Chương 421, ta hứa ngươi nửa canh giờ không vào vỏ. Mắt thấy trên thân Nam Cung Phó Xạ vết thương chấm chất, đau lòng nhất không phải Ngô An, cũng không phải Trần Ngư, vậy mà là cái kia Quảng Lâm Vương Triệu Nghị. Đối với chết bao nhiêu môn khách, Quảng Lâm Vương không có chút nào thèm quan tâm. Thế nhưng đối với Nam Cung Phó Xạ vết thương trên người, Quảng Lâm Vương lại đau lòng đến muốn mạng. Chậc chậc chậc, ta cùng các ngươi đám khốn kiếp này nói qua, cẩn thận không muốn tổn thương đến ta mỹ nhân, các ngươi hiện tại nhìn xem, ta mỹ nhân đều thành hình dáng ra sao? Các ngươi từng cái. Một đám môn khách bị Quảng Lâm Vương mắng giận lên. Vừa rồi bọn họ liền tại cùng Nam Cung Phó Xạ đối chiến thời điểm, cũng bởi vì Quảng Lâm Vương mù chỉ huy, dẫn đến bọn họ căn bản không đâu ra. Trên mặt đất nằm 7-8 bộ thi thể đã sớm chết không thể chết lại. Gãy tay gãy chân càng là vô số kể. Nam Cung Phó Xạ mặc dù lợi hại, nhưng Quảng Lâm Vương môn khách cũng không phải ăn chay, đồng thời phần lớn là võ nghệ cao siêu hạng người. Nếu như không phải Quảng Lâm Vương thân phận, những này môn khách hiện tại liền hận không thể trực tiếp đem Quảng Lâm Vương người này ăn sống nuốt tươi. Nam Cung Phó Xạ đối với Quảng Lâm Vương phiên này xem như tựa như là không nhìn thấy đồng dạng. Nam Cung Phó Xạ bộ ngực cấp tốc chập trùng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là tái nhợt một mảnh. Nhưng liền xem như dạng này, nữ nhân này như cũ cố chấp ngăn tại Ngô An trước mặt, một bộ chết cũng sẽ không để bộ dạng. Các ngươi, còn đứng ngây đó làm gì, cho ta bắt lấy ta mỹ nhân. Lên a. Chúng môn khách lại lần nữa xuống tới. Nam Cung Phó Xạ lảo đảo đứng thẳng người. Cặp kia cố chấp con mắt như cũng nhìn chòng chọc vào trước mặt địch nhân. Nữ nhân này phảng phất một giây sau, liền sẽ trực tiếp ngã xuống đất không đứng dậy nổi. Vết thương trên người mặc dù đều không sâu, nhưng vết thương thật nhỏ rất nhiều, gần như trải rộng toàn thân. Máu tươi nhuộm đỏ Nam Cung Phó Xạ nửa người. Cái này đã từng bị Lý Thuần Cương đánh giá có khả năng nhất cùng Vương Tiên Chi một trận chiến nữ tử, lúc này xác thực vô cùng chật vật. Ngươi nếu là không được lời nói, coi như xong đi. Nô An âm thanh, lưỡi biếng từ phía sau lưng xuyên ra ngoài. Nam Cung Phó Xạ không nói lời nào. Phảng phất không nghe thấy Nô An lời nói. Ta nói, kỳ thật hoàn toàn không cần thiết, bằng thiên tư của ngươi, còn có ngươi khắp lắm nghe chiều các võ học, không bao lâu nữa, ngươi cũng có thể trở thành cao thủ. Nam Cung Phó Xạ một kiếm đem nhào lên một kiếm khách bước lui, khí đạp xuỵt xuỵt lui lại hai bước, ngăn lại một tên khác đao khách. Nghe đến Ngô An lời nói, Nam Cung Phó Xạ đầu cũng không quay lại, chỉ là trong ánh mắt biểu lộ rất phức tạp. Lý Thuần Cương nói không sai, liền xem như ngươi không học võ công của ta, ngươi cũng có thể trở thành thiên hạ ít có cao thủ. Khu khu cụ. Cho nên ta nói, ngươi cần gì chứ? Nam Cung Phó Xạ lại là một kiếm, lại là một kiếm. Liên tục vài kiếm, đem quanh thân tới gần địch nhân bước lui, bên cạnh chặt xuống một người cánh tay, một người bắt đuổi. Còn có một người trực tiếp bị Tú Đông vạch qua yết hầu. Bọn họ cũng không bằng ngươi. Ta muốn học, liền học, đệ nhất thiên hạ. Cái này quật cường cô nương, Đức Quang nói xong mấy câu nói đó về sau, trên thân lại nhiều mấy chỗ vết thương. Lúc này Nam Cung Phó Xạ, phổi tựa như là một đài cũ kỹ ống bê đồng dạng, hồng hộc đạp lên không nói. Trên thân càng là trải rộng giữ tận lỗ hổng. Các ngươi những ngày hôn trướng, cẩn thận này một ít. Quảng Lâm Vương lúc này đau lòng không thôi. Nam Cung không muốn đối với hắn mà nói, tựa như là một kiện tinh xảo đồ sứ, không nỡ bị tao đạp một chút. Nô An, ngươi có còn hay không là cái nam nhân, của ngươi đệ nhất thiên hạ, lại chỉ biết là trốn tại nữ nhân phía sau. Ngươi cái này đệ nhất thiên hạ, chẳng lẽ không phải chỉ là hư danh? Nếu là lúc trước Quảng Lâm Vương, lúc này là tuyệt đối không thể nào nói loại lời này. Thế nhưng hiện tại, Quảng Lâm Vương một chút cũng không sợ Ngô An. Quảng Lâm Vương câu nói này mới ra, phía trước một cái người tại vây xem người đi đường, lúc này cũng lộ ra có chút kỳ quái biểu lộ. Có lẽ ở niên đại này rất nhiều người nhìn tới, đệ nhất thiên hạ liền tính không địch lại, cũng không thể trốn tại nữ nhân phía sau. Hơn nữa còn là hai cái nữ nhân mỹ lệ như thế. Phía trước xem Ngô An làm thần tượng người đi đường, lúc này nhìn hướng Ngô An biểu lộ, tràn đầy không thể tin. Liên tại Nam Cung Phó Xạ tính toán lại lần nữa cứng rắn chống đỡ phóng tới địch bảy thời điểm. Nô An tay nhẹ nhàng đặt ở Nam Cung Phó Xạ bả vai. Khu khu. Cái kia mập mạp chết bầm đều nói như vậy, ta nếu là không trả nổi, lên há không bị mập mạp chết bầm này cười nhạo. Khu khu. Nghe đến mập mạp chết bầm xưng hô, Quảng Lâm Vương trong mắt lóe lên một tia oán độc, chết tiểu tử, đợi ta bắt đến ngươi, cần phải xé nát miệng của ngươi không được. Lúc này Quảng Lâm Vương đã đem đối mặt Nô An hoảng hốt hoàn toàn loại bỏ hầu như không còn. Ngươi mập mạp chết bầm này, hiện tại là một chút cũng không sợ ta. Sợ ngươi, ngươi cái này ma bệnh, tử kỳ đã đến, cái gì cầu thí đệ nhất thiên hạ, hôm nay sợ là liền để ngươi chết không có chỗ chôn. Đều lên cho ta, chặt hắn. Quảng Lâm Vương dũng khí, trung bi là ấn tượng đến chúng môn khách. Chúng môn khách lúc này đối với Ngô An hoảng hốt, thậm chí còn không bằng Nam Cung Phó Xạ. Đối phó Nam Cung Phó Xạ còn muốn bận tâm Quảng Lâm Vương yêu cầu, không thể hạ tử thủ, bởi vậy tất cả mọi người đánh chân tay co quóng. Thế nhưng đối với Ngô An, đại gia một chút bận tâm đều không có. Ngô An vô vô bả vai Nam Cung Phó Xạ. Cái này phía trước còn một mặt quật cường, muốn cùng người quyết đấu sinh tử mỹ nhân, lúc này lại ngoan giống một con mèo nhỏ, yên lặng đứng tại sau lưng Ngô An. Đều nói hổ lạc đồng bằng bị chó khinh, long du chỗ nước cạn bị tôm chê ở. Khô khụ. Ta cũng là không nghĩ tới, liền thu một chút tổn thương, lại bị như thế nhiều người nhớ thương. Khu khu. Vẫn là Lý Thuần Cương lão tiểu tử kia thông minh, mãi đến chính mình không đánh nổi, tìm chỗ dựa dưỡng lão. Khu khu. Có ý tứ. Đừng nói nhảm, đều lên cho ta. Cái gì đệ nhất thiên hạ, chết đi. Chúng môn khách cùng nhau nhào tới, lúc này Nô An, trong mắt bọn hắn, đó chính là một khối màu mỡ thịt mỡ. Nô An cầm trong tay Chu Tiên Chân Vũ kiếm. Thanh kiếm này bởi vì quá mức hung lệ, vẫn luôn bị Nô An tùy thân mang theo. Bởi vậy, thế nhân đều biết rõ đệ nhất thiên hạ Nô kiếm tiên dùng tiên nhân luyện kiếm. Nhưng lại không biết Ngô kiếm tiên đến cùng luyện một cái dạng gì kiếm, bởi vì Ngô An vẫn luôn đè lên thanh kiếm này. Lần này ngươi tùy tiện giết, ta hứa nửa canh giờ không vào vỏ. chứ không thể giết không có quan hệ người, những người còn lại tùy tiện. Trần Ngư còn tại kinh ngạc Ngô An cùng ai nói chuyện thời điểm, Nam Cung Phó Xạ đã cảm giác được một cỗ hung lệ chi khí đập vào mặt. Chương 422, đệ nhất thiên hạ hung kiếm. Cỗ này hung lệ chi khí đến chẳng biết tại sao, thậm chí có chút không biết vì sao. Hắn tại cùng ai nói chuyện? Ai biết được, hắn sẽ không phải là điên rồi đi. Làm sao có thể, đây chính là kiếm tiên. Liên tính thụ thương, cũng là đệ nhất thiên hạ, không dễ như vậy thất bại. Ai? Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh á, ai nói không phải đây. Vây xem người qua đường từng tiếng thở dài nối thành một mảnh. Tiếng thở dài còn chưa rơi xuống đất, liền nghe đến một tiếng kiếm minh bỗng nhiên vang lên. Bang một tiếng, chỉ thấy cái kia một mực bị Ngô An nắm trong tay trường kiếm nhẹ nhàng run rẩy. Đột nhiên liền thấy trường kiếm kia đột nhiên bắn ra một tấc. Sau đó cái này một tấc lưỡi kiếm đột nhiên kéo dài, sau đó nháy mắt hóa thành chói mắt kiếm quang. Liên tại Quảng Lâm Vương chúng môn khách đến gần thời điểm, chỉ thấy kiếm quang này nhẹ nhàng nhoáng một cái, một cỗ rét lạnh vô cùng kiếm ý chợt hiện. Quảng Lâm Vương nhưng lại không biết vì sao, đột nhiên không nhịn được dùng mình một cái, phản phất có cái gì cực kỳ khủng bố sự tình sắp giáng lâm. Liên tại Quảng Lâm Vương đánh cái dùng mình một cái mắt, một sợi hàn mang lạch qua đôi mắt, tựa hồ tại con ngươi bên trên lưu lại vết kiếm sâu. Chỉ thấy chính mình cái kia xông lên phía trước nhất mấy chục môn khách, đột nhiên tựa như là mùa thu ruộng lúa bên trong lúa mạch đồng dạng. Cái kia mấy chục môn khách đột nhiên liền bị một kiếm chặn ngang cắt đứt. Những này môn khách còn tại xông về phía trước thời điểm, đột nhiên liền cảm giác bên hông mình mát lạnh, tựa hồ là còn không kịp phát giác được cảm giác đau đớn, liền cảm giác chính mình bên trên nửa người đột nhiên giống như là mất đi khống chế đồng dạng, cùng nhau hướng mặt đất ngã quỵ. Bên hông làm thế nào cũng không làm gì được. Phản phất nửa người dưới cùng nửa người trên phân biệt thuộc về khác biệt ý thức. Có chút xông đến nhanh, nửa người trên trực tiếp đụng vào tại tiền nhân trên thân thể, lại đem tiền thân cùng nhau trang đụng hai mảnh. Sau đó đã nhìn thấy tiền nhân nội tạng cùng ruột những vật này, cứ như vậy trần trụi xuất hiện ở trước mặt mình. Ta. A, trước mắt một màn này, phản phất chính là nhân gian địa ngục tái hiện. Vây xem người đi đường cũng không có nghĩ đến vậy mà lại là cái này bộ dáng. Phía trước còn có người lo lắng Ngô kiếm tiên thụ thương, không còn lúc trước. Còn có người cho rằng Ngô An lời mới vừa nói thời điểm, tinh thần có chút không bình thường, cho rằng Ngô An điên. Cho tới bây giờ, những người đi đường cùng nhau giống như là bị nắm cái cổ con vịt, nửa chữ đều nói không đi ra. Cái kia từng đôi tràn đầy kinh hãi con ngươi, gắt gao nhìn xem phía trước người ở giữa địa ngục. Chạy trước tiên mấy chục môn khách thoáng qua ở giữa liền bị mất mạng, chỉ còn lại nửa thân thể bỏ trên mặt đất. Rất nhiều nhìn thấy một màn này người đi đường, đến chết thời điểm, đều không có cách nào quên hôm nay giờ khắc này. Phía trước mấy chục môn khách còn không có kịp phản ứng, cửa phía sau khách bọn họ, ngay sau đó gặp phải chính là kiếm thứ hai. Những này môn khách tại Chu Tiên Chân Vũ kiếm trước mặt, căn bản là không hề có lực hoàn thủ. Lần này Quảng Lâm Vương vì có khả năng bắt đến Trần Ngư, có thể là không ít đeo người tới. Gần như toàn bộ Quảng Lâm Vương phủ môn khách đều tại đây. Không những như vậy, còn có không ít Quảng Lâm đạo binh sĩ. Chỉ là vô cùng đơn giản một kiếm, mấy chục cái tính mạng cứ như vậy bị Chu Tiên Chân Vũ kiếm cho thu đi. Quảng Lâm Vương trên mặt còn giữ cái kia tươi cười đắc ý, thế nhưng trong lòng lại một mảnh lạnh buốt vô cùng. Phảng phất giữa mùa đông bên trong, bị người từ đầu xối một thùng nước đá đồng dạng. Lạnh từ đầu đến chân. Chu Tiên Chân Vũ kiếm. Đây chính là các ngươi nghe nói qua Chu Tiên Chân Vũ kiếm. Khu khu. Thanh kiếm này chính là dùng tiên nhân linh hồn luyện chế, trời sinh liền cùng mặt khác phi kiếm khác biệt. Ta sở dĩ mang theo thanh kiếm này, chỉ là bởi vì thanh kiếm này không người có khả năng chế phục. Tiên nhân vô tình, phàm nhân tính mệnh, trong mắt bọn hắn, cùng con kiến không có gì khác biệt. Chu Tiên Chân Vũ kiếm, ta kỳ thật cảm thấy kêu vô tình kiếm càng thêm chuẩn xác. Thanh kiếm này, ta nguyện xưng là đệ nhất thiên hạ hung kiếm. Khu khu. Mập mạp chết bẩm, ta không nghĩ tới, cái thứ nhất nếm đến thanh phi kiếm này hương vị, vậy mà là ngươi. Khu khu. Nô An âm thanh xuyên qua rú thảm phố dài, truyền vào Quảng Lâm Vương trong lỗ tai. Đây chính là Chu Tiên Chân Vũ kiếm. Quảng Lâm Vương chỉ nghe được cái này năm chữ, sau đó cả người thân thể liền run giống như run rẩy đồng dạng. Một cỗ nước tiểu mùi khai truyền đến, chỉ thấy Quảng Lâm Vương đũng quần đã ướt một mảnh. Lúc này liền xem như Trần Ngư, cũng hoảng sợ che miệng, trừng lớn cái kia một đôi đẹp mắt mắt to, thân thể không ngừng hoảng hốt co rút. Trước mắt cái này giống như nhân gian luyện ngục đồng dạng một màn, đối với Trần Ngư đến nói, sợ là ngày sau vô số cả ngày lẫn đêm đều sẽ để nàng bừng tỉnh. Quảng Lâm Vương phủ môn khách, thành mảnh liên miên ngã xuống. Tiếng hét thảm vang vọng cả tòa thành trì. Ngày sau nhiều năm, con đường này, thậm chí phụ cận mấy con phố, đều thành bách tính cấm địa. Đối với Chu Tiên Chân Vũ kiếm đến nói, lại nhiều môn khách, cũng đều là không có ý nghĩa. Nô An cho phép nửa canh giờ không vào vỏ. Đây đối với Chu Tiên Chân Vũ kiếm đến nói, quả thực chính là khó gặp một lần cơ hội. Thời gian dài bị Nô An áp chế lệ khí, tại cái này một khắc cuối cùng được đến phát tiết. Quảng Lâm Vương mang tới vô số môn khách, chỉ là mấy cái nháy mắt, liền bị trôi này bị Ngô An trở thành đệ nhất thiên hạ hung kiếm Chu Tiên Chân Vũ kiếm chém thành hai đoạn. Từ trên cao nhìn xuống, lấy Ngô An làm trung tâm phóng xạ, bốn phía tất cả đều là chỉ còn lại nửa người môn khách bọn họ, dây rồi lấy, rú thảm tìm kiếm chính mình một nửa kia. Cuối cùng lại chỉ còn lại Quảng Lâm Vương một cái người toàn thân phát run đứng. Đúng vào lúc này, Ngô An có chút nghiêng đầu nhìn xem Quảng Lâm Vương, khóe miệng lộ ra một cái rất là nụ cười hiền hòa, mập mạp chết bẩm, thanh kiếm này có đủ hay không hung? Ta. Quảng Lâm Vương há to miệng, nửa chữ đều nói không đi ra. Đúng vào lúc này, Quảng Lâm Vương đột nhiên đã cảm thấy tứ chi phát lạnh. Sau đó liền cảm giác tựa hồ có cái gì rất trọng yếu đổ vật cách mình mà đi. Tựa hồ có gió từ đũng quần thổi vào. Có chút lạnh. Nghịch ngợm. Nô An chỉ nói hai chữ. Quảng Lâm Vương liền phát ra rú thảm. Như mổ heo. Đường đường tối cường phiên vương Quảng Lâm Vương, vậy mà từ hôm nay trở đi, biến thành một cái thái giám. Đối với Quảng Lâm Vương loại này sắc ma đến nói, trở thành thái giám, càng thống khổ hơn so với cái chết. Giết người, đối với Ngô An đến nói, từ trước đến nay đều không phải tối ưu giải. Đối phó những cái kia đáng ghét người, Nô An có rất nhiều loại biện pháp để những người này sống không bằng chết. Đường đường Quảng Lâm Vương lại thành thái giám. Không bao lâu nữa, tin tức này liền sẽ giống ôn dịch mở dạng, chuyển khắp toàn bộ Lê Dương. Đến lúc đó, Quảng Lâm Vương phụ tử liền sẽ trở thành toàn bộ thiên hạ trò cười. Liên tại Ngô An rời đi phía sau nửa năm, Quảng Lâm Vương tính tình phát sinh biến hóa rất lớn. Nhất cử nhất động đều có thể mô phỏng theo nữ nhân hành động, thậm chí còn dùng tới son phấn cùng hương phấn. Mà còn, căn cứ Quảng Lâm Vương thân cận người nói Quảng Lâm Vương tính tình thay đổi đến rất quái lạ. Không đơn thuần đem trong phủ các phi tử toàn bộ đều đuổi đi, còn nhất là yêu thích mãnh nam. Đã từng không nữ không vui Quảng Lâm Vương, nhưng bây giờ thành không có mãnh nam không vui chính là. Thứ 423, bí mật thời gian trở lại Chu Tiên Chân Vũ kiếm chém giết Quảng Lâm Vương môn khách một ngày này. Một ngày này, Quảng Lâm Vương môn khách cơ hồ bị trôi này bị Ngô An trở thành đệ nhất thiên hạ hung kiếm Chu Tiên Chân Vũ kiếm chém giết hầu như không còn. Thử thương vô số. Không những như vậy, Chu Tiên Chân Vũ kiếm thậm chí còn đi Quảng Lâm Vương vương phủ đại náo một phen. Nguyên bản tinh xảo vô cùng Quảng Lâm Vương phủ, qua trong giây lát liền thành một vùng phế tích. Thế nhưng trôi này đệ nhất thiên hạ hung kiếm, lại cần tuân Ngô An mệnh lệnh, không có thương tổn nhân sĩ không liên quan một người. Chờ Chu Tiên Chân Vũ kiếm trở lại Ngô An trong tay thời điểm, một thất đại hắc mã bất chi bất giác cứ như vậy xuất hiện tại bên cạnh Ngô An. Ngô An trở mình lên ngựa, đem còn tại ngây người Trần Ngư ngăn lên ôm vào trong ngực. Giống như Ngô An ôm bùi niếp vi đồng dạng. A Trần Ngư một tiếng kinh hô xuất khẩu, liền phát hiện chính mình lại bị Ngô An ôm vào trong lòng. Nháy mắt, Trần Ngư đỏ mặt giống như là một khối đỏ chót vải, liền Trần Ngư cái cổ cũng đều đỏ khủng bố. Không đợi Trần Ngư nói cái gì, Ngô An không biết từ chỗ nào làm một cái 807 có đuôi chó ngậm lên miệng, cứ như vậy lảo đảo ngồi trên lưng ngựa. Lúc này Ngô An, hình tượng như vậy, cùng trong truyền thuyết đệ nhất thiên hạ nhân xúc vô an hình tượng bắt đầu trùng hợp. Trần Ngư mặt tưởng hồng nằm tại Ngô An trong ngực, một cái chữ đều nói không đi ra. Những người đi đường nhìn hướng Ngô An ánh mắt tràn đầy hoảng hốt, ghen tị cùng với sùng bái. Hoảng hốt là vì đệ nhất thiên hạ thực lực, đường đường Quảng Lâm Vương tại thiên hạ lần đầu tiên phía trước, thậm chí ngay cả cái giấm cũng không bằng. Ghen tị là vì Ngô An có đệ nhất thiên hạ thực lực, cùng với trong ngực ôm thiên hạ đệ nhị mỹ nhân. Sùng bái đại khái cũng là bởi vì những này đi. Vì vậy hai người cứ như vậy cùng cưỡi một ngựa, lảo đảo ra khỏi thành. Nam Cung Phó Xạ vết thương chẳng chịt, song đao vào vỏ, một mặt lạnh lùng cùng tại sau lưng Ngô An. Liên tính lúc này Nam Cung Phó Xạ đã tiếp cận dầu hết đèn tắt, nhưng Nam Cung cô nương lưng lại như cũ thẳng tắp, phản phất vừa rồi kinh lịch một cuộc các chiến, không phải nàng mà là người khác. Ba người phía trước là trời chiều kim sắc quang mang, ba người cái bóng tại sau lưng kéo đến mọc dài, mà ba người sau lưng thì là nhân gian luyện ngục. Đi tới chỗ cửa thành, thủ thành quan binh nhìn thấy tình huống này nhộn nhịp tối lui, không có người dám can đảm ngăn cản đệ nhất thiên hạ đường đi. Ngô An, Ngô An, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi chờ đó cho ta, Ngô An, ta nhất định cuối cùng cả đời giết ngươi, phải giết ngươi. Đây là Quảng Lâm Vương vô lực gào thét. Chỉ là đối với Ngô An đến nói, cái này Quảng Lâm Vương uy hiếp, thậm chí không thể so ven đường chó sủa lớn tiếng bao nhiêu. Mập mạp chết bẩm, không, chết công công, lao tử lần sau đến Lê Dương thời điểm, ngươi mập mạp chết bẩm này cho ra sức một chút. Không phải vậy, cũng quá không có ý nghĩa. Ha 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 ha. Ngô An chào phúng, trực tiếp để Quảng Lâm Vương trước mắt biến thành màu đen, sau đó liền bất tỉnh nhân sự. Những người đi đường nhìn hướng Quảng Lâm Vương ánh mắt, có cười trên nỗi đau của người khác, cũng có tràn đầy thương hại. Đường đường Lê Dương phiên vương một trong Quảng Lâm Vương, háo sắc như mệnh Quảng Lâm Vương, vậy mà biến thành công công. Chuyện này đoán chừng rất nhanh sẽ truyền khắp toàn bộ Lê Dương thiên hạ. Đến lúc đó, Quảng Lâm Vương sẽ trở thành toàn bộ thiên hạ trò cười. Ba người ra khỏi thành, một đường hướng đông. Nô An không nói muốn đi đâu, Trần Ngư cũng không có hỏi, Nam Cung Phó Xạ càng là không có hỏi. Không biết đi được bao lâu. Bành! Một tiếng. Sau lưng truyền đến một tiếng vật nặng ngã xuống đất âm thanh. Nam Cung Phó Xạ cuối cùng gánh không được, một đầu mới ngã xuống đất. A, là Nam Cung. Trần Ngư hoảng sợ nói, nữ nhân này thật là, ngươi làm sao dạng này? Nam Cung cũng coi là bảo vệ ngươi mới biến thành dạng này, ngươi không cảm kích người khác, vậy mà còn châm chọc khiêu khích. Một mực đỏ mặt không dám nói lời nào Trần Ngư, lúc này ngược lại là lộ ra rất chính nghĩa. Tốt tốt tốt, đều là lỗi của ta, nếu nói như vậy, vậy ngươi thì xuống đây đi, để đi lên Nam Cung. Trần Ngư còn chưa hiểu những lời này là có ý tứ gì thời điểm, liền cảm giác chính mình bị một cỗ nhu hòa lực lượng mang rời khỏi lưng ngựa. Sau đó liền thấy Nam Cung Phó Xạ bị cái kia Ngô An đặt ở trên lưng ngựa, ôm vào trong lòng. Ngươi, ngươi. Trần Ngư trợn mắt há hốc mồm, vừa tức vừa gấp, trong lúc nhất thời chỉ có dậm chân, nhưng lại không biết nói cái gì. Làm sao? Không phải ngươi nói ta không cảm kích sao? Của ngươi khác ngươi. Ý tứ của ta đó là ngươi xuống, để Nam Cung cưỡi ngựa, không phải ngươi ôm nàng chiếm tiện nghi. Nô An cũng đã không để ý tới nữ nhân này, cứ như vậy ôm đệ nhất thiên hạ mỹ nhân, tiếp tục tiến lên. Nữ nhân này trên thân một cỗ mùi máu tươi không nói, vậy mà còn có một loại nhàn nhạt mùi thơm. Không thể không nói, son phấn bảng bên trên mỹ nhân, Nô An cũng ôm một nửa không sai biệt lắm. Bùi Niếp Vi không thể nghi ngờ là ôm thoải mái nhất, mỹ nhân này tựa như là một khối nhuyễn ngọc đồng dạng. Trần Ngư nữ nhân này ôm vào trong ngực thời điểm, mặc dù không giống ôm Bùi Niếp Vi đồng dạng mềm mại, nhưng cũng rất dễ chịu. Là thiếu nữ mềm mại thân thể, nữ nhân này từ trên thân tán phát sức sống, luôn có thể để Ngô An tâm tình dễ chịu. Mà lúc này, bị Ngô An ôm vào trong ngực Nam Cung Phó Xạ lại là một loại cảm giác khác, tựa như là ôm một tuyệt thế chân bảo đồng dạng. Nữ nhân này trên thân mùi thơm cùng Trần Ngư, Bùi Niếp Vi đều không giống. Đương nhiên, Liễu Kiều Lộc cùng Tạ Viện hai vị này đại mỹ nhân, Ngô An cũng là ôm qua, chỉ có thể nói cảm giác rất tốt, đồng thời dư vị vô tận, không phụ son phấn bảng trước 10 mỹ danh. Nam Cung Phó Xạ nữ nhân này lúc này đã lâm vào trạng thái hôn mê. Nô An đem tự thân linh lực chậm rãi đưa vào Nam Cung Phó Xạ kinh mạch bên trong. Phải biết, Ngô An trên thân linh lực cùng bình thường người giang hồ nội lực không giống, những này đều là tu tiên linh lực. Làm Ngô An linh lực tràn vào nói Nam Cung Phó Xạ kinh mạch bên trong thời điểm, mới phát hiện nữ nhân này kinh mạch bên trong vậy mà đã là dầu hết đèn tắt, liền một tia nội lực đều không có. Ngô An linh lực một khi tràn vào, phàm là bị linh lực thoải mái kinh mạch, đều tại nhanh chóng khôi phục sức sống. Thậm chí Ngô An còn có thể cảm giác được, bởi vì chính mình linh lực tràn vào nguyên nhân, nữ nhân này kinh mạch bên trong, vậy mà cũng bắt đầu đối linh lực sinh ra hô ứng. Nữ nhân này tư chất, vậy mà 10 phần thích hợp tu tiên. Quả nhiên không hổ là toàn bộ Lê Dương đều số 1 số 2 tư chất. Trần Ngư cứ như vậy thở phì phò cùng tại sau lưng Ngô An, trong miệng không phải tốt tốt thì thầm nói cái gì. "Tốt, buổi tối hôm nay, chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi." Ngô An lựa chọn nghỉ ngơi địa phương, là một chỗ tránh gió tảng đá lớn phía sau. Ngô An đem Nam Cung Phó Xạ đặt ở tảng đá lớn bên cạnh dựa vào. Từ nữ nhân này không ngừng run rẩy lông mi trông được ra, kỳ thật Nam Cung Phó Xạ đã sớm tỉnh. Đoán chừng nữ nhân này từ trước đến nay còn không có cùng nam nhân như thế tiếp xúc qua, trong lúc nhất thời cũng là có chút điểm động, cái này mới thẳng thắn giả vờ mất tốt. Ngô An cũng lười vạch trần nữ nhân này. "Ngươi nhìn xem nàng, ta đi làm một chút ăn trở về." Liền ta một cái. Trần Ngư nhìn xung quanh hoang vu một mảnh, liền cảm giác có chút sợ hãi. "Không sao, ngươi cầm nó tốt." Ngô An cầm trong tay Chu Tiên Chân Vũ kiếm một đưa. Trần Ngư nhìn thấy thanh kiếm này, bị dọa đến lui về phía sau mấy bước, lập tức lúc này mới có chút run rẩy nhận lấy. Thanh kiếm này hôm nay hung uy, đối với Trần Ngư dạng này yếu kém nữ hải tử đến nói, thực sự là khắc sâu ấn tượng. Ngô An bĩu môi, không nói gì. Tại Trần Ngư tiếp nhận Chu Tiên Chân Vũ kiếm về sau, Ngô An cái này mới quay người tiến vào đen ngòm trong rừng cây. Lúc này Nam Cung Phó Xạ mới yếu ớt tỉnh lại. "Hoa, ngươi cuối cùng tỉnh, ta còn tưởng rằng ngươi..." Trần Ngư nhìn thấy Nam Cung Phó Xạ tỉnh, trong lòng rất là cao hứng, ít nhất bây giờ không phải là nàng một cái người đợi. "Ừm, ngươi bây giờ cảm giác thế nào?" "Ta tốt nhiều." Nam Cung Phó Xạ cũng không có nói lời nói dối, lúc này, cảm thụ của nàng quả thực là trước nay chưa từng có tốt. Thậm chí so với nàng không bị thương thời điểm, cảm giác càng tốt hơn. Phía trước tại Ngô An trên lưng ngựa liền tỉnh, một mực không có tỉnh lại một là thẹn thùng, không biết làm sao đối mặt. Hai là Ngô An cho trong cơ thể nàng chuyển vận cái chủng loại kia năng lượng, để nàng rất dễ chịu, trước nay chưa từng có dễ chịu. Thậm chí đến bây giờ, Nam Cung Phó Xạ đều cảm giác trong thân thể lưu lại Ngô An cái kia một tia năng lượng, để nàng mỗi giờ mỗi khắc đều đang mạnh lên lớn. Loại này năng lượng chẳng lẽ chính là Ngô An đệ nhất thiên hạ bí mật? Chương 424, ngươi muốn học luyện khí. Ngô An trở về thời điểm, còn mang theo rất nhiều nhánh cây khô, cùng với một cái gà rừng cùng hai cái thỏ rừng. Nhìn thấy Ngô An trở về, Trần Ngư trực tiếp nghiêng đầu sang chỗ khác, hiển nhiên còn tại tức giận Ngô An. Trái lại Nam Cung Phó Xạ, nhìn thấy Ngô An thời điểm còn có chút khó chịu. Một đống lửa cứ như vậy bị Ngô An sinh. Đại Hắc Mã trên lưng ngựa chuẩn bị một chút tài liệu. Phía trước chuẩn bị rời đi Lê Dương đi hướng Đại Tần thời điểm, Nô An liền chuẩn bị rất nhiều tài liệu. Nguyên lai trên địa cầu thời điểm, Nô An chính là đồ nướng kẻ yêu thích, không ít cùng các bằng hữu cùng đi ăn đồ nướng, cũng không có ít chính mình làm. Thậm chí có đoạn thời gian, Nô An còn sinh qua khai ra quán đồ nướng ý nghĩ. Bởi vậy cũng là dụng tâm học qua. Làm Nô An đem các loại gia vị đều quét đang một mực gà rừng cùng hai cái thỏ rừng trên thân thời điểm. Mê người mùi thơm tại trong rừng cây tràn ngập ra. Trần Ngư không nghĩ tới Nô An vậy mà còn có chiêu này, ánh mắt không được hướng trên đống lửa nghiêng mắt nhìn. Liên Nam Cung Phó Xạ lãnh khốc như vậy nhất thiết, lúc này cũng không thể không bị Ngô An câu dẫn thành ăn ngon lão. Ngô An, ngươi tay người này, học với ai? Khu khu, trời sinh liền biết. Cắt, khoan lác. Trần Ngư bày tỏ căn bản không tin tưởng. Không phải, ngươi không phải mới vừa rồi còn đang tức giận sao? Hiện tại liền hòa thuận rồi. Chúng ta lúc nào hòa thuận? Ta làm sao không biết? Ngươi. Trần Ngư lập tức liền cảm giác Ngô An người này, quả thực chính là quá đáng ghét. 10 phần đáng ghét. Bữa này cơm tối, không quản là Trần Ngư, vẫn là Nam Cung Phó Xạ, đều nếm đến các nàng chưa từng có nếm đến qua hương vị. Rất nhiều gia vị là hai nữ chính mình cũng chưa từng nghe qua. Mà còn, Nô An dùng tài liệu căn bản là không cân nhắc chi phí loại này sự tình. Hai nữ ăn bụng căng tròn, chỉ còn lại nằm trên mặt đất hừ hừ phần. Dù là Nam Cung Phó Xạ, cũng không có son phấn bảng đệ nhất mỹ nhân nhân thiết. Trần Ngư càng là không chịu nổi. Nô An, ngươi thật tốt lợi hại, kiếm thuật lợi hại, nấu cơm còn như thế ăn ngon. Ai khu cụ? Tốt ta, Nam Cung Phó Xạ, ngươi nghĩ dựa dẫm vào ta học được cái gì? Nô An nói ra câu nói này về sau, hiện trường đột nhiên yên tĩnh. Trần Ngư không nghĩ tới Ngô An chuyển hướng sẽ như vậy dữ dội. Nam Cung Phó Xạ cũng là không nghĩ tới Ngô An lại đột nhiên hỏi như vậy một câu, trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời thế nào. Ngô An cứ như vậy ngồi tại bên cạnh đống lửa, dùng có đuôi chó xỉa răng, phản phất là không có cảm giác đến có chút kỳ quái bầu không khí. Một bên khác, là nhàn nhã ăn cỏ Đại Hắc Mã. Chu Tiên Chân Vũ kiếm, trôi này đệ nhất thiên hạ hung kiếm cứ như vậy ngoan ngoãn bị nắm tại Ngô An trong tay. Trải qua lần này rất chóc, trôi này Chu Tiên Chân Vũ kiếm lệ khí tựa hồ là phát tiết rất nhiều. Ngô An dùng một khối khăn lau, nhẹ nhàng lau thân kiếm. Chu Tiên Chân Vũ kiếm tựa hồ là rất hưởng thụ loại này cảm giác, thân kiếm đều tại nhẹ nhàng run rẩy. Ngươi vừa rồi lưu tại trong thân thể ta là cái gì? Nam Cung Phó Xạ cố gắng muốn để trên mặt mình biểu lộ thay đổi đến hiền lành một chút, chân thành một chút, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại. Ngươi nói cái kia a? Tin tưởng ngươi đã cảm nhận được, ta lực lượng cùng các ngươi không giống nhau lắm. Ta tu đến là tiên, là trường sinh đạo, mà các ngươi tu chính là võ đạo, cùng ta không giống nhau lắm. Nô An dùng hết lượng rút gọn ngữ khí, để Nam Cung Phó Xạ rõ ràng chính mình nói ý tứ. Nam Cung Phó Xạ trầm mặc một chút, sau đó nói, núi võ đang có cái ngẽ con cái mũi, cũng tu chính là tiên đạo, ngươi giống như hắn sao? Nô An tự nhiên biết Nam Cung Phó Xạ nói tới ai, suy nghĩ một chút nói ra, có lẽ là giống nhau a, nhưng cũng có khả năng không phải đồng dạng. Nam Cung Phó Xạ trầm mặc không nói lời nào. Nô An cũng lời đi đoán nữ nhân này suy nghĩ cái gì. Xem tại nữ nhân này hôm nay rất cố gắng phần bên trên, nếu như nàng muốn cùng chính mình tu tiên, Nô An cũng là không phản đối. Dù sao âm dương ma công đã cho rất nhiều người, cũng không quan tâm có phải là lại nhiều một người. Nô An quay đầu nhìn Trần Ngư, ánh lửa chiếu rọi tại cái này nữ nhân trên mặt, để nữ nhân này ít nhiều có chút khẩn trương. Ngươi rất sợ ta?
Không.
Trần Ngư liền vội vàng lắc đầu, bất quá sau đó lại giải thích nói, không phải, ta không sợ ngươi. Nữ nhân này dáng vẻ khẩn trương, nhìn rất đẹp. Tốt ta, sợ là sợ, ngươi nếu là không sợ, cái kia mới có hơi kỳ quái. Ngươi hôm nay nói muốn giống như Nam Cung Phó Sạn, cũng bái ta làm thầy, ngươi chẳng lẽ cũng muốn học võ hay sao? Nô An nói tiếp,
không phải, ta,
không phải. Trần Ngư liền vội vàng lắc đầu. Nô An cái này liền không biết do nữ nhân này ý nghĩ, ngươi không đi theo ta học võ, chẳng lẽ muốn cùng ta học đồ nướng?
Hắc hắc,
ngươi nếu là muốn học đồ nướng, ta cũng không để ý, ta tay nghề này ngươi nếu là học được, về sau mở cái quán đồ nướng, đoán chừng vấn đề cũng sẽ không rất lớn.
Không,
không phải. Trần Ngư lại lần nữa liền vội vàng lắc đầu. Nô An cái này liền có một chút không kiên nhẫn được nữa. Trần Ngư nhìn Nô An không kiên nhẫn, vội vàng nói, ta nghĩ cùng ngươi học luyện kiếm, chính là ngươi cái kia Chu Tiên Chân Vũ kiếm. Ngươi muốn học luyện khí. Chương 425, ta không nghĩ hắn nhìn thấy một cái hỏng bét lao phu nhân. Nô An cuối cùng vẫn là đem âm dương ma công cảm ứng thiên âm dương ma công luyện khí thiên giao cho Nam Cung Phó Xạ. Dù sao bản này âm dương ma công cho người cũng không ít, lại nhiều một cái Nam Cung Phó Xạ cũng không quan trọng. Đến mức chúc cơ thiên cùng về sau độ giải, liền nhìn nữ nhân này chính mình cơ hội duyên, cũng coi là không có để nữ nhân này một chuyến tay không. Được đến cái này hai bản công pháp Nam Cung Phó Xạ, ngược lại là không có ngay lập tức liền lật ra đến xem. Đúng rồi, ngày sau ngươi nếu là có thể gặp phải Bùi Nhất Vi, nếu là nàng có chuyện khó khăn gì, khả năng giúp đỡ, liền giúp một cái đi. Nô An đột nhiên nói. Nam Cung Phó Xạ tú mỹ khẽ nhíu chân mày, nhưng vẫn là hướng Nô An liền ổn quyền, biết. Quả nhiên vẫn là cái này son phấn bảng đệ nhất mỹ nhân, vẫn là như thế lãnh đạm. Thế nhưng Trần Ngư nha đầu này, Nô An đem luyện khí thiên giao cho nha đầu này. Nha đầu này hai lần nhìn thấy Chu Tiên Chân Vũ kiếm ra khỏi vỏ uy lực. Có lẽ là cái này Chu Tiên Chân Vũ kiếm cho nha đầu này quá mức ấn tượng khắc sâu, dẫn đến nha đầu này đối luyện khí chuyện này nhớ mãi không quên. Tưởng tượng một chút, son phấn bảng thứ hai mỹ nhân vậy mà thành luyện khí đại sư. Loại này hình ảnh suy nghĩ một chút đã cảm thấy thật buồn cười. Các ngươi hai cái cũng coi là hữu duyên, sáng sớm ngày mai liền kết bạn rời đi đi.
A,
vậy ngươi? Trần Ngư biết Ngô An muốn đi, đã cảm thấy sâu trong nội tâm có chút vắng vẻ. Ta à, nói muốn đi Đại Tần, nghe nói người ở đó cùng sự tình đều rất có ý tứ, ta nghĩ đi xem một chút.
Ngắp,
thời gian không còn sớm, ta cũng muốn sớm một chút ngủ. Nói xong, Nô An liền dựa vào tại trên tảng đá lớn không coi ai ra gì bắt đầu nghỉ ngơi. Trần Ngư nhìn một chút đã phát ra đều tiếng hít thở Nô An, lại nhìn một chút ôm hai bản bí tịch Nam Cung Phó Xạ, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Làm sáng sớm kia nắng đầu tiên xuyên thấu qua lá cây khe hở chiếu xuống thời điểm.
Ngắp,
Trần Ngư thần cái lưng mỏi, vớt vớt nhập nhèm mắt buồn ngủ. Đột nhiên là nghĩ đến cái gì một dạng, liền vội vàng xoay người nhìn, lại phát hiện bên cạnh cái thân ảnh kia sớm đã biến mất không còn chút tung tích.
Hắn đi nha.
Bên cạnh âm thanh lạnh lùng truyền đến, là Nam Cung Phó Xạ đang nói chuyện. Nữ nhân này âm thanh bên trong vẫn như cũng là không có một tia ba động. Trần Ngư ha to miệng, muốn nói cái gì, cuối cùng lại cũng không nói gì xuất khẩu. Rõ ràng cùng cái này nam nhân tiếp xúc thời gian không dài, nhưng Trần Ngư lại cảm giác giống như là qua cực kỳ lâu đồng dạng. Đi thôi, hắn đi thời điểm giao cho ta, đem ngươi an toàn đưa về nhà.
Đa tạ.
Không cần cảm ơn ta, hắn bàn giao sự tình, ta sẽ làm đến. Nam Cung Phó Xạ âm thanh vẫn như cũng là lạnh lạnh giống là không có tình cảm. Làm Nam Cung Phó Xạ đem Trần Ngư đưa về nhà về sau, đánh ngựa một đường hướng đông mà đi. Một cái làng trại nhỏ bên trong. Đoạn thời gian trước, cái này làng trại nhỏ tới 3 tỷ muội. Cái này 3 tỷ muội cùng trong thôn cái khác nhân gia có sự bất đồng rất lớn. Nghe nói là chạy nạn đến. Tại dạng này một cái trong thôn, dạng này 3 tỷ muội đến không thể nghi ngờ là đưa tới nho nhỏ hành động. Thậm chí một lần để trong thôn Lưu Manh rất là kích động, cho rằng chính mình cơ hội tới. Nhưng làm đám Lưu Manh nhìn thấy 3 tỷ muội dung mạo về sau, đám Lưu Manh lập tức liền hành quân lặng lẽ. Không có hắn, 3 tỷ muội dài đến thực sự là quá xấu. Đại tỷ mặc dù dáng người huyền chuyển, có thể vừa quay đầu liền có thể hù chết người, nửa bên mặt đen sì không nói, còn có đầy mặt sẹo mụn. Nhị tỷ nhìn xem cũng là kiểu kiểu yếu ớt, nhưng gương mặt kia so đại tỷ thoạt nhìn còn kinh khủng hơn, mà còn một cái miệng liền có thể hôn người một cái ngã. Tam muội bình thường nhất bất quá, bất quá cái này bình thường cũng phải nhìn cùng ai so, cùng đại tỷ cùng nhị tỷ so ra đương nhiên muốn bình thường bất quá. Bất quá nếu là cùng trong thôn thôn phụ so ra, cũng là không đành lòng nhìn thẳng. Lúc bắt đầu còn có người mai mối tới cửa cầu hôn, kết quả người mai mối tới cửa một lần về sau, liền rốt cuộc không có sau đó. Cứ như vậy, xấu xấu 3 tỷ muội cứ như vậy ở trong thôn ở lại. Trong thôn lôi thôi nhất người làm biếng đều không muốn cùng tìm cái này tam tỷ bọn họ làm bà nương, ngược lại là trong lúc nhất thời, để 3 tỷ muội bên cạnh thanh tịnh không ít. Nếu như là Ngô An ở đâu, sợ là một cái liền có thể nhận ra cái này 3 tỷ muội chính là Bùi Nhất Vi, Liễu Kiều Lộc cùng Tạ Viện. Trải qua bị nổi danh chỗ mệt hạ tràng, cái này 3 tỷ muội hiện tại là có nhiều có thể đóng vai xấu, liền tận lực đóng vai nhiều xấu. Liễu Kiều Lộc cùng Tạ Viện hai nữ trong mỗi ngày trừ luyện tập Ngô An cho các nàng lưu lại công pháp bí tịch, chính là đi đánh cá. Hai người hiện nay đều luyện được một chút khí cảm, cho nên đánh cá cửa bọn họ kiếm sống, đối với hai nữ đến nói cũng không phải là rất phiền phức. Trái lại Bùi Nhất Vi, dài nhất làm sự tình, chính là nhìn lên trời một bên một đóa mây trắng kinh ngạc ngẩn người.
Ai?
Thật sự là không biết nam nhân kia có gì tốt, Bùi tỷ tỷ vậy mà một mực lưu luyến không quên.
Cắt.
Có cái gì tốt? nam nhân có thể là đệ nhất thiên hạ, trong thiên hạ chỉ như vậy một cái nam nhân. Tạ viện tiểu nha đầu gặp Liễu Kiều Lộc lại có chút khinh thường, không nhịn được rêu cợt nói: "Ngươi cái này tứ nha đầu, cũng dám chào phúng ta?" Nghe đến tiểu nha đầu trong lời nói chào phúng ý tứ, Liễu Kiều Lộc lập tức giận dữ. "Kì hỉ, miệng người nào đó là tâm không phải là, không biết là người nào, đêm qua còn tại Ngô công tử tê ở, ai nha. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt." Hai nữ cứ như vậy cười đùa dùng beng. "Kì hỉ, Liễu tỷ tỷ, buông tha ta rồi, ta cũng không dám lại cười nhạo ngươi." "Liễu tỷ tỷ, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Thật xin lỗi a." Hai người một trận cười đùa về sau, không biết vì cái gì liền rơi vào trầm mặc. "Tiểu Tạ, ngươi nói Ngô công tử còn có thể hay không trở về?" "Hẳn là sẽ trở về à, ta phía trước nghe Ngô công tử nói qua, Lê Dương còn có rất nhiều náo nhiệt nhìn, hắn còn là sẽ trở về. Nếu như Ngô công tử nếu là không trở về lời nói, đó có phải hay không chính là nói lời này, đều không nhìn thấy Ngô công tử." Nghĩ đến như thế cái khả năng, liền xem như hoạt bát hiếu động tạ viện, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. "Nhị muội, tam muội." Liền tại hai người suy nghĩ tung bay thời điểm, một tiếng dê nghe kêu gọi Lý Triệu, đánh gậy hai người suy nghĩ. Chỉ thấy Bùi Niếp Vi đứng ở trong sân gốc cây kia bên dưới, cứ như vậy mỉm cười nhìn xem hai người. "A, làm sao vậy, đại tỷ?" "Kì hỉ, nhị muội, tam muội, ta quyết định, ta nghĩ đi theo các người học võ." "A." Hai người đột nhiên liền bị Bùi Niếp Vi quyết định cho làm ngộng. Phía trước hai người không phải không mời qua Bùi Niếp Vi cùng theo luyện. Dù sao hai người công pháp đều là Ngô An chỗ thụ, Bùi Niếp Vi muốn học lời nói, chắc hẳn Ngô An Ngô công tử liền xem như biết, cũng sẽ không có cái gì phản đối. Chỉ là phía trước, Bùi Niếp Vi vẫn luôn không muốn. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà đột nhiên liền đồng ý cái này, liền để hai nữ có chút không biết tại sao. "Ta nghĩ kỹ, cùng hắn như thế chờ lấy, còn không bằng làm chút cái gì chứ. Hắn trước đây nói qua với ta, nói tu tiên có thể trường sinh đồng thời dung nhan vĩnh trú. Ta không muốn chờ lúc hắn trở lại, thấy là một cái hỏng bét lao phu nhân." Chương 426, cường cưới. Ngay tại lúc này, đột nhiên chỉ nghe thấy ngoài cửa một trận gõ gõ đập đập. Sau đó liền thấy cái tiểu viện này cửa bị đẩy ra. Đi đầu đi tới là một câu một bên có nốt rồi mập phụ nhân. Phụ nhân này chính là phụ cận nổi tiếng bà mối. Phu cận người đều xưng hô người này vì Trương bà tử. Phía trước tại ba nữ đi tới cái này cái làng trại nhỏ không bao lâu về sau, tới cửa bọn họ tới qua. Chỉ là về sau bị ba nữ dung mạo dọa cho phát sợ, liền rốt cuộc không có lên cửa qua. Không nghĩ tới, hôm nay lại đột nhiên tới cửa. Mà còn tấm này bà tử sau lưng càng là đi theo hơn 10 người, những người này đều mặc rất chính là không khí vui mừng. Xem ra tựa như là giả đón dâu. Đồng thời những người này còn mang theo không ít xính lễ. "Ôi, thật sự là không biết ba người các ngươi là đợi trước tu cái gì phúc khí. Ta nói với các ngươi, Lý Viên ngoại cũng không biết là thế nào, vậy mà coi trọng ba người các ngươi." Chậc chậc chậc. "Lý Viên ngoại có thể là chúng ta kể bên này xa gần nghe tiếng đại địa chủ, ngày sau ba người các ngươi nếu là theo Lý Viên ngoại, về sau ăn ngon uống say, có rất nhiều ngày tốt lành." Trương bà tử một tấm con buôn mặt mò, cười mắt không thấy mắt, cái mũi không thấy cái mũi. "Lý Viên ngoại có thể nói, nếu là cái này cọc mai nói thành, nàng liền có 10 lượng trắng bóng bạc có thể cầm." Trương bà tử bị Lý Viên ngoại tìm đi qua, để nàng hỗ trợ cùng ba nữ làm mối thời điểm. Trương bà tử bắt đầu còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Về sau tại Lý Viên ngoại liên tục khẳng định bên dưới, Trương bà tử cái này mới xác định chính mình thai đoá cũng không có nghe lầm. Nguyên bản Trương bà tử cảm thấy Lý Viên ngoại nếu là nghĩ nạp tiếp lời nói, nàng nơi này có nhân tuyển tốt hơn. Có thể cái này Lý Viên ngoại giống như là chúng ta đồng dạng, liền muốn trong thôn mới tới ba cái nữ nhân xấu xí. Xem tại 10 lượng bạc phần bên trên, Trương bà tử không nói hai lời, lấy ra 100% nhiệt tình liền lên cửa. Ai biết Lý Viên ngoại vẫn như cũng là không yên tâm, nhất định muốn hôm nay đem ba nữ đón về. Vì thế, Lý Viên ngoại còn để điền trang bên trong hộ viện đều đi theo Trương bà tử đồng thời đi. Mặc dù Trương bà tử không biết vì cái gì Lý Viên ngoại gấp gáp như vậy, thế nhưng xem tại 10 lượng bạc phần bên trên, Trương bà tử cũng coi là liều mạng. Dù sao ba cái kia sứ khác nữ tử tại bản địa cũng là không nơi nương tựa, liền xem như có chút không hợp với lẽ thường, nghĩ đến cũng không có người có thể cầm nàng làm sao. "Trương bà, ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu?" Bùi Niếp Vi đứng ra hỏi. Trương bà tử đột nhiên nhìn thấy Bùi Niếp Vi trên mặt bộ kia tôn vinh, trong lòng chính là dọa đến hơi hồi hộp một chút. Bất quá nghĩ đến 10 lượng bạc, qua trong giây lát liền điều chỉnh chính mình tâm trạng thái. "Ôi, Bùi gia đại tỷ, ta mới vừa nói vẫn chưa rõ sao? Lý Viên ngoại, chính là cái kia Lý Viên ngoại, hắn coi trọng các ngươi tỷ tam nhi, nghĩ nạp các ngươi tỷ bà là thiếp." "Ai, thật sự là không biết các ngươi tỷ bà tích cái gì phúc, vậy mà có thể được Lý Viên ngoại coi trọng. Nếu là bà tử ta trẻ lại người 20 tuổi, đừng nói nạp thiếp, chính là để ta đi Lý Viên ngoại quý phủ làm cái nha hoàn, bà tử ta cũng nguyện ý." Nghe đến Trương bà tử vậy mà là đến giúp cầm đồ vứt đi Lý Viên ngoại làm mối, Bùi Niếp Vi sắc mặt nháy mắt liền lạnh xuống. "Trương bà, ta không hiểu ngươi có ý tứ gì, bất quá, chúng ta tỷ bà tại quê quán đều đã hứa nhà chồng, nào có tái giá đạo lý." Liễu Kiều Lộc cùng Tạ Viện nghe đến Bùi Niếp Vi câu nói này thời điểm, chỉ cảm thấy trong lòng thẹn đến sợ. Cái gì gọi là hứa nhà chồng? Chẳng lẽ là nhân xúc vô An Ngô An công tử hay sao? Hứa nhà chồng? Trương bà tử không nghĩ tới vậy mà lại là cái này kết quả. Trong lúc nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ. "Ba người các ngươi đều hứa một người?" Trương bà tử nạp nạp mà hỏi. "Ân, Trương bà, hảo ý của ngươi tâm lĩnh, thế nhưng tỷ muội chúng ta ba người chính là phụ nữ có chồng, tự nhiên không có khả năng tái giá, còn xin các ngươi trở về đi." Bùi Niếp Vi sắc mặt rất khó coi. "Cái này đều chuyện gì a, hôm nay đám người này ý tứ, chẳng lẽ liền định hôm nay đem chúng ta tỷ muội hôm nay liền tiếp đi hay sao? Đây có phải hay không là cũng quá vô lễ." "Bùi gia đại tỷ, lão gia nhà ta nói, hôm nay vô luận như thế nào, các ngươi tỷ ba là gả cũng phải gả, không gả cũng phải gả. mắt nhìn thấy Trương bà tử bị khó xử lại. Sau lưng một ống nhà ăn mặc hán tử đứng dậy nói: "Ngươi cũng không nhìn một chút ba người các ngươi dung mạo ra sao, lão gia nhà chúng ta có thể coi trọng các ngươi, chính là các ngươi tỷ bà tu ba đời phúc khí đổi lấy. Bất kể như thế nào, hôm nay ba người các ngươi phải cùng chúng ta đi." Trương bà tử, còn đứng ngây đó làm gì, quả thật 10 lượng bạc là dễ cầm. "Để ngươi cho cái này tỷ ba rửa mặt trang điểm thay đổi giá y đi." Tại Bùi Nhất Vi, Liễu Kiều Lộc cùng Tạ Viện tỷ muội ba vừa tới đến cái này làng trài nhỏ thời điểm, Lý Viên Ngoại đã từng bị cái này tỷ muội ba thanh danh hấp dẫn. Rất những nam nhân khác bọn họ đồng dạng. Lý Viên Ngoại tại nhìn đến cái này tỷ muội ba chính diện thời điểm, cũng thiếu chút bị dọa đến cả đêm ngủ không yên. Nhưng Lý Viên Ngoại cùng những nam nhân khác bọn họ lại không quá đồng dạng. Phải biết, Lý Viên Ngoại cũng là một hoa bụi rậm tay già đời. Bởi vậy, liền tính cái này tỷ ba là che lấp dáng người, đã xuyên vào rất rộng rãi y phục, nhưng như cũng để Lý Viên Ngoại nhìn ra cái này tỷ ba huyền chuyển dáng người. Son phấn bảng trước 10 mỹ nhân, không nói dung mạo, liền nói vóc người này tỷ lệ, cũng là bình thường nữ tử không thể so sánh. Bởi vậy, Lý Viên Ngoại gặp một lần phía dưới, gần như không cách nào quên. Mỗi lần từ tỷ ba tiểu viện phụ cận đi qua thời điểm, đều sẽ nhịn không được ngừng chân dừng lại, tựa hồ là nghĩ lại thấy ba nữ huyền chuyển dáng người. Đến số lần nhiều quá, Lý Viên Ngoại liền phát hiện cái này tỷ ba tựa hồ có chút kỳ quái. Cuối cùng tại sáng sớm hôm qua, Lý Viên Ngoại đi qua nơi này thời điểm, đột nhiên liền thấy một tiên nhân giống như nữ tử, ngay tại bên giếng nước rửa mặt. Lý Viên Ngoại tại chỗ tựa như là bị làm hóa đá chú pháp đồng dạng, sững sờ định tại chỗ. Chờ nữ tử kia rời đi, Lý Viên Ngoại mới phát hiện, cái này nữ tử vậy mà là cái kia Bùi gia đại tỷ. Chỗ này phát hiện, lập tức để Lý Viên Ngoại sáng tỏ tất cả. Cái này tỷ ba cũng không phải là cái gì nữ nhân xấu xí, mà là thiên hạ khó gặp đại mỹ nhân. Các nàng sở dĩ xấu như vậy, đều là cố ý hóa trang. Về đến nhà Lý Viên Ngoại, cảm giác mình tựa như là chúng ta đồng dạng, trong đầu, trong mắt, trong lòng tất cả đều là Bùi gia đại tỷ tư dung tuyệt thế. Một đêm không ngủ Lý Viên Ngoại, sáng sớm liền để người đem Trương bà tử mời tới. Bởi vậy mới có một màn này tới cửa cường cưới ba nữ nhân xấu xí tiết mục. Chương 427, trả lại tiền. Quản gia nói câu nói này, nháy mắt liền chọc giận Liễu Kiều Lộc. Ba người bên trong, nguyên bản một mực là lấy Bùi Niết Vi cầm đầu, cũng là không phải Bùi Niết Vi võ công tốt nhất. Bùi Niết Vi căn bản liền sẽ không cái gì võ công. Phía trước Trương bà tử tới cửa thời điểm, vẫn luôn là Bùi Niết Vi tại thương lượng. Lần này Liễu Kiều Lộc liền không nhịn được, lông mày dựng thẳng nói, ngươi thì tính là cái gì, nói cưới liền cưới, chẳng lẽ trong thiên hạ này không có vương pháp hay sao? Liễu Kiều Lộc trên mặt trang dung vốn là họa xấu xí, hiện tại một phát giận, nháy mắt tựa như là ác quỷ đồng dạng. Nhát gan gia đình, thậm chí không dám nhìn ba nữ. Quản gia cũng là bị Liễu Kiều Lộc hạ nhẹ dựng. Lại nói cùng Liễu Kiều Lộc giao tiếp, phần lớn là đại nhân vật. Như loại này bất quá là trong thôn đất viên ngoại, căn bản là không có bị Liễu Kiều Lộc để ở trong mắt. Còn có chính là Liễu Kiều Lộc học chính là thiên hạ đệ nhất nhân tu tiên chi pháp. Mặc dù bây giờ cũng bất quá là vừa vặn cảm giác được khí cảm mà thôi, thế nhưng đối với Liễu Kiều Lộc đến nói, chính mình đã cùng lấy trước kia yếu kém Liễu Kiều Lộc chia ra tới. Bởi vậy, đối với Liễu Kiều Lộc đến nói, những người trước mắt này căn bản là không có bị nàng để ở trong mắt. Thật can đảm, trong phạm vi trăm dặm, còn không có người dám can đảm như thế đối một nhà nào đó nói chuyện. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, trói lại. Quản gia vung tay lên, trực tiếp chỉ huy đi theo mà đến gia đình bọn hộ viện tiến lên liền muốn bắt người. Nhớ kỹ, những người này đều là lão gia muốn người, các ngươi đều không muốn hiểu ý đồ xấu. Quản gia tự nhiên biết những này gia đình hộ viện là đức hạnh gì. Ngày bình thường ỷ vào viên ngoại thân phận, có thể là làm không ít khi nam phách nữ sự tình. Có đôi khi ra ngoài làm việc, gặp phải một chút màu tím không sai nữ tử, những này gia đình hộ viện có thể là không ít đang làm việc thời điểm chấm mút. Bởi vậy, quản gia mới hỏi như thế. Là, quản gia. Chúng gia đình trong miệng đáp ứng, thế nhưng ở trong lòng lại nhịn không được nổ nước bọt. Cái này tỷ ba dài đến cùng quỷ một dạng, trừ phi lão tử mù mới sẽ chiếm tiện nghi. Thật sự là không biết lao ra lúc nào phẩm vị vậy mà thay đổi đến nặng như vậy. Mắt thấy gia đình bọn hộ viện xuống tới, ba nữ lúc này mới bắt đầu có chút kinh hoàng. Ba nữ cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp trường hợp này. Liền xem như Liễu Kiều Lộc cùng Tạ Viện, năm đó có người đem các nàng đưa cho Tống Lập thời điểm, cũng đều là khách khách khí khí, căn bản là không có đến động thủ tình trạng. Trái lại Bùi Niết Vi thì phải tốt một chút. Phải biết, Bùi Niết Vi nguyên bản là đại gia tộc xuất thân, càng là trải qua cửa nát nhà tan biến cố. Liễu Kiều Lộc cùng Tạ Viện hai người bắt đầu hốt hoảng thời điểm, Bùi Niết Vi đã chấn định lại. Cái này có lẽ chính là vì cái gì ba nữ bên trong, tựa hồ mơ hồ lấy Bùi Niết Vi cầm đầu ý tứ. Hừ, thật to gan, bất quá là đầy đất đất viên ngoại, cũng dám như vậy vô pháp vô thiên, quả thật cảm thấy không ai có thể làm sao các ngươi. Bùi Niết Vi thanh âm không lớn, thậm chí ngữ khí cũng không thế nào sắc bén, nhưng lại để những cái kia tính toán động thủ bọn gia đình lòng sinh e ngại. Bọn gia đình trong lúc nhất thời đều giật mình tại nguyên chỗ không dám lên phía trước. Liên quản gia cũng là nghe đến chỉ trệ, tựa hồ là nhiếp tại Bùi Niết Vi khí thế, nhịn không được lui về sau hai bước. Trước mắt cái này nữ tử, xấu xí thì xấu rồi, thế nhưng không biết vì cái gì, ta lại có một chút sợ hãi. Đây là quản gia lúc này đối mặt Bùi Niết Vi trong lòng hoạt động. Bất quá rất nhanh, quản gia liền vì chính mình lui lại cảm giác được xấu hổ, thậm chí tiến tới biến thành thẹn quá thành giận cảm xúc. Hừ, ngươi bực này nữ nhân xấu xí, còn nói với ta cái gì vô pháp vô thiên. Tại chỗ này, lão gia nhà chúng ta chính là pháp, chính là thiên. Hừ, lão gia chúng ta liền xem như tại Lê Dương kinh thành, cũng là có quan hệ, liền tính ngươi đem kiện cáo đánh tới Lê Dương kinh thành, cũng không thể bắt chúng ta lão gia thế nào. Quản gia cũng không biết vì cái gì chính mình muốn đem lão gia hậu trường cho chuyện ra ngoài. Tựa hồ không làm như vậy, trong lòng chỉ còn thiếu một chút sức mạnh đồng dạng. Hừ, không biết trời cao đất rộng, các ngươi hiện tại lui ra chúng ta việt tử, chúng ta liền làm mấy năm sự tình chưa từng xảy ra, nếu không, nếu như các ngươi khăng khăng như vậy, chắc chắn đại họa lâm đầu không thể. Bùi Niếp Vi nói câu nói này thời điểm, ngữ khí cùng vừa rồi gần như không có gì thay đổi, thế nhưng loại kia mười phần có lực lượng bộ dạng, để người nào nhìn đều không cảm thấy là giả vờ. Trương bà tử cả đời làm mai kéo thuyền, nhìn qua vô số người. Lúc này Trương bà tử cũng coi là nhìn ra, cái này tỷ ba mặc dù nhìn xem xấu, nhưng nói không chừng rất có thể là nào đó đại hộ nhân gia tiểu thư chạy ra, năng lượng sau lưng khả năng vượt qua Lý Viên Ngoại rất nhiều. Trương bà tử lúc này bắt đầu hối hận chính mình vì cái kia 10 lượng bạc lộ như thế cái vũng nước đục. Thậm chí Trương bà tử lúc này đều cảm thấy trong ngực cái kia 10 lượng bạc có chút phòng tay. Nếu như không phải lúc này không quá thích hợp, Trương bà tử thậm chí muốn đem cái này 10 lượng bạc trả lại cho con ra. Ha ha ha. Ngươi cái này nữ nhân xấu xí, vậy mà còn dám hù dọa ta, chẳng lẽ cho rằng ta dạng này liền sẽ bị dọa lùi hay sao? Còn đứng ngây đó làm gì, nhanh lên động thủ. Các ngươi dám? Liêu Kiều Lộc cùng Tạ Viện hai nữ nhộn nhịp bảo hộ ở bên cạnh Bùi Niết Vi. Bùi Niết Vi nhưng không có lên tiếng, chỉ là dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn trước mắt quản gia này. Phản phất tại nói ngươi sống không được bao lâu đồng dạng. Liên tại Liêu Kiều Lộc cùng Tạ Viện hai người chuẩn bị động thủ thời điểm, Bùi Niết Vi thản nhiên nói, tính toán, các ngươi dẫn đường, ba người chúng ta đi với các ngươi. Không quản là Liêu Kiều Lộc, vẫn là Tạ Viện hai người, hiện tại cũng bất quá vừa vận luyện được khí cảm. Tố chất thân thể cũng liền so người bình thường cường một chút mà thôi. Căn bản là không có tạo thành sức chiến đấu. Nếu như đối phương bất quá 2-3 người lời nói, có lẽ còn có liều mạng. Thế nhưng ba người đối mặt khoảng chừng hơn 20 gần 30 người. Cái này căn bản liền không phải Tạ Viện cùng Liêu Kiều Lộc hai cái này vừa vận nhập môn nữ nhân có khả năng đối phó. Hừ, tính ngươi thất thời. Quản gia cười lạnh nói, vung tay lên liền để bọn gia đình đem ba nữ vây quanh. Cứ như vậy, ba nữ ở nhà đình vây quanh bên trong rời đi khu nhà nhỏ này. Ra tiểu viện về sau, lúc này mới phát hiện chính mình tiểu viện bốn phía đã vây rất nhiều thôn dân. Đối mặt các thôn dân chỉ trỏ, Bùi Niết Vi mí mắt đều không có nhấc một cái ý tứ. Cứ như vậy ngẩng đầu bị một loại gia đình bao quanh. Lúc này Bùi Niết Vi đứng tại một đám gia đình trong vòng đây, phản phất tựa như là thiên nga đứng tại gà rừng trong nhóm. Phía trước còn liễu diễu thôn dân, nhìn thấy Bùi Niết Vi lúc này trạng thái, trong lúc nhất thời vậy mà không dám đưa tay đi điểm Bùi Niết Vi. Nữ nhân như vậy, những thôn dân này cả một đời đều không có gặp qua, những thôn dân này vậy mà trong lúc nhất thời không biết dùng cái gì từ ngữ đi hình dung Bùi Niết Vi. Liền đi theo sau Bùi Niết Vi Liễu Kiều Lộc cùng Tạ Viện, cũng đều là yên tĩnh trầm ổn. Tựa hồ căn bản không có đem tình huống trước mắt để ở trong mắt. Nếu như không phải ba nữ trên mặt trang dung thực sự là dọa người, sợ là tiên nữ hạ phàm cũng bất quá như vậy. Quản gia thấy cảnh này, trong lòng không biết vì cái gì liền cảm giác trầm xuống. Đi ra tiểu viện về sau, Trương bà tử lặng lẽ tới gần quản gia. "Trương bà tử, ngươi hôm nay sự tình, có thể làm không thế nào lưu loát." Đối mặt quản gia gõ, Trương bà tử lịnh nọt cười một tiếng, từ trong ngực lấy ra 10 lượng bạc nhét vào quản gia trong tay. Quản gia tự nhiên là biết cái này 10 lượng bạc là từ đâu đến. Phải biết, cái này 10 lượng bạc phía trước còn là hắn cho Trương bà tử. "Trương bà tử, ngươi đây là ý gì?" "Tiên quản sự, hôm nay chuyện này lão bà tử của ta không có làm thành, tiền này cầm phòng tay, cho nên vẫn là còn cho người tương đối tốt. Quản sự họ Tiền, những năm này giúp đỡ Lý Viên Ngoại làm rất nhiều chuyện, ngày bình thường đi ra bên ngoài, rất là nhận đến xung quanh bách tính định bợ." Tiền quản gia hơi nhíu mày, có chút điểm choáng váng, tấm này bà tử đức hạnh gì, hắn vẫn là rất rõ ràng. Nói xong tiền bà tử chính là chết muốn tiền, một chút đều không sai. Hiện tại tiền này bà tử lại đem tiền còn trở về, loại này sự tình, tiền quản gia nhưng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. "Tiền quản sự, thực sự là xin lỗi, lao bà tử của ta không có bản sự này, cũng liền không ăn tiền này." Trương bà tử trên mặt đau lòng, thế nhưng ngữ khí sát thực kiên định. "Hôm nay chuyện này cùng lão bà tử của ta không quan hệ, chuyện này à, cũng không phải lão bà tử của ta thúc đẩy, cho nên..." Nói đến đây, Trương bà tử lộ ra thiếu răng cửa miệng hắc hắc cười cười. "Tiên quản sự, lão bà tử liền đi trước, về sau nếu là có những chuyện khác nhớ tới đến tìm lão bà tử của ta." Câu nói này nói xong, tấm này bà tử xoay người rời đi, thậm chí không muốn lưu thêm một giây đồng hồ. Tiên quản sự liền càng thêm nghi ngờ. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Trong ngày thường, tấm này bà tử thích nhất cùng chính mình chấp đối, hôm nay làm sao tránh chính mình giống như là tránh ôn thần đồng dạng. Chương 428, Lý Viên Ngoại. Bùi Niết Vi, Liêu Kiều Lộc cùng Tạ Viện ba người rất nhanh liền nhìn thấy cái gọi là Lý Viên Ngoại. Cùng tưởng tượng không giống. Cái này cái gọi là Lý Viên Ngoại, cũng không phải là trong tưởng tượng béo phệ cái chủng loại kia trung niên nam nhân, mà là một cái ước chừng 20 tuổi không đến 30 thanh niên. Thanh niên này rất gầy, thoạt nhìn điềm đạm nho nhã, giống như là cái người đọc sách, chỉ là trong ánh mắt thỉnh thoảng sẽ hiện lên khiến người ta cảm thấy cảm giác không khỏe. Phản phất cái này thanh niên khô gầy trong đầu suy tư âm mưu quỷ kế. Lao ra, Bùi gia ba tỷ muội đều bắt được. Gây quắm Lý Viên Ngoại nhìn thấy Bùi Niết Vi, Liêu Kiều Lộc cùng Tạ Viện ngay lập tức không ngừng xoa xoa tay, tựa hồ tại ba người trước mặt rất là khẩn trương. Tiên quản gia mặc dù trong lòng nghi hoặc lao ra vì sao lại tại ba cái nữ nhân xấu xí trước mặt khẩn trương như vậy, nhưng cũng không có hỏi nhiều cái gì. "Lao Tiền, ngươi trước đi xuống." "Đúng rồi, để ngươi chuẩn bị kỹ càng đồ ăn, ta một hồi mang ba vị cô nương tới." "Đúng rồi, còn muốn chuẩn bị canh nóng tắm rửa, còn có ba bộ bộ đồ mới." Lý Viên Ngoại là thật khẩn trương. Từ khi ngày hôm qua gặp qua Bùi Niết Vi chân dung về sau, Lý Viên Ngoại vẫn lưu luyến không quên. Thậm chí vừa nghĩ tới Bùi Niết Vi chân dung, cái này Lý Viên Ngoại liền cảm giác toàn thân nóng lên khô nóng. "Là, lao ra, ta cái này liền đi xuống chuẩn bị." Nói xong, tiền quản gia xoay người rời đi. Bùi Niết Vi, Liêu Kiều Lộc cùng Tạ Viện ba nữ, căn bản liền nhìn một cái này Lý Viên Ngoại một cái ý nghĩ đều không có. Tựa hồ trực tiếp đem Lý Viên Ngoại không nhìn. "Bùi gia đại tỷ, Bùi gia nhị tỷ, còn có Bùi gia tam tỷ, xin thứ cho tại hạ lỗ mãng." Lý Viên Ngoại đối với ba nữ không người một cái thật sâu. Bùi Niết Vi lúc này mới đem ánh mắt chuyển đến Lý Viên Ngoại trên thân. Lý Viên Ngoại tựa hồ là cảm giác được Bùi Niết Vi ánh mắt, chỉ cảm thấy toàn thân run một cái, tựa như là trên thân qua một đạo điện đồng dạng. Loại này cảm giác là Lý Viên Ngoại chưa từng có cảm thụ qua. Kỳ thật vô luận Bùi Niếp Vi ba nữ làm sao đóng vai xấu, thế nhưng ba người con mắt vẫn là không có cách nào trang điểm. Nếu như quan sát tỉ mỉ, liền sẽ phát hiện Bùi gia ba tỷ muội con mắt quả thực so trên trời ngôi sao đều đẹp mắt. Tại Lý Viên Ngoại trong mắt, Bùi Niếp Vi ba người trên mặt xấu xí căn bản là không có bị hắn để ở trong mắt. Trong mắt của hắn chỉ có ba vị mỹ nhân tuyệt thế. Lý Viên Ngoại, ta nhìn ngươi cũng là biết lễ người, ngươi như vậy hành động, có phải là có chút không ổn? Bùi Niếp Vi thanh âm không lớn, thế nhưng như cũng vẫn là có một tia uy nghiêm ở bên trong, nghe đến Lý Viên Ngoại đấy lòng nhọn đều đang phát run. Thực sự là xin lỗi, đều là người phía dưới không hiểu chuyện, ta phía trước lặp đi lặp lại bàn giao qua, để bọn họ thật tốt đem các ngươi mời đến, ai biết bọn họ vậy mà như vậy hành động. Gây quòm Lý Viên Ngoại rất lễ phép cho Bùi Niếp Vi ba nữ xin lỗi, thoạt nhìn ngược lại là rất có loại người khiêm tốn cảm giác. Bùi Niếp Vi tự nhiên là không có khả năng dễ gạt như vậy, liền tính cái này Lý Viên Ngoại thoạt nhìn rất có lễ phép. Thế nhưng tại Bùi Niếp Vi trong lòng, vẫn như cũng là không có thả xuống cảnh giác. Lý Viên Ngoại, đã như vậy, thì mọi chúng ta ba người trong nhà còn có chuyện khác, chúng ta trước hết đi rời đi, hôm nay vội vàng, còn không có chuẩn bị lễ vật gì tới cửa bọn họ thăm hỏi, thực sự là không nên. Ấy, không cần không cần, Bùi gia đại tỷ, không bằng hôm nay liền tại ta chỗ này nghỉ ngơi làm sao? Mắt nhìn thấy câu nói này trực tiếp gây nên Bùi Niếp Vi ba nữ cảnh giác, Lý Viên Ngoại còn nói thêm, ít nhất ăn bữa cơm lại đi thôi, đại gia cũng đều là một cái thôn, về sau ngẩng đầu không thấy túi lầu gạo. Không lay chuyển được Lý Viên Ngoại khăng khăng mời. Ba nữ lẫn nhau, cuối cùng vẫn là quyết định ăn bữa cơm này lại rời đi. Rất nhanh, Lý Viên Ngoại nhà trong phòng tiếp khách liền chuẩn bị một bàn khó gặp tinh xào đồ ăn. Bữa cơm này đồ ăn, liền xem như Lý Viên Ngoại chính mình, cũng là cực ít có khả năng xa xỉ như vậy. Trong đó rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, đều là chiêu đãi khách quý mới dùng. Bữa cơm này ít nhất hoa Lý Viên Ngoại 100 lượng bạc. Thế nhưng tại ba nữ xem ra, cũng liền như thế mà thôi. Nếu như Ngô An nhìn thấy Lý Viên Ngoại dạng này, đại khái liền minh bạch Lý Viên Ngoại trong lòng nghĩ chính là cái gì. Rất nhiều liếm cho tại đối mặt chính mình nữ thần thời điểm, hận không thể lấy ra chính mình tất cả. Nhưng lại không biết, nữ thần trong tay người khác, bất quá là bình thường không thể tại bình thường mà thôi. Nếu biết rõ Bùi Niếp Vi cùng với Ngô An thời điểm, Ngô An xưa nay sẽ không chuyên môn vì Bùi Niếp Vi tỉ mỉ chuẩn bị cái gì tiệc. Thậm chí Bùi Niếp Vi đi theo Ngô An ăn không biết bao nhiêu lần ven đường món ăn. Thế nhưng Bùi Niếp Vi nhưng xưa nay không có đoán trách qua cho dù một lần. Lý Viên Ngoại rất là ân cần, không ngừng cho ba nữ giới thiệu cái này từng đạo đồ ăn lai lịch. Đồng thời mỗi giới thiệu một món ăn thời điểm, đều sẽ vô tình hay cố ý chỉ ra món ăn này giá trị. Mãi đến nhanh kết thúc thời điểm, Bùi Niếp Vi gặp Lý Viên Ngoại còn không có thả ba người rời đi ý tứ. Đành phải nói thẳng, Viên Ngoại, ngươi là có hay không có ý định thả chúng ta tỉ muội ba người rời đi? Lý Viên Ngoại không nghĩ tới Bùi gia đại tỷ lời nói vậy mà như thế trực tiếp, trong lúc nhất thời nhưng lại không biết làm như thế nào hướng xuống tiếp. Chương 429, đi tìm Giang Nghê, Lý Viên Ngoại lấy lại bình tĩnh, sau đó nói, Bùi gia đại tỷ, ta từ khi lần thứ nhất nhìn thấy ba vị bắt đầu, liền hồn khiên mộng nhiễu, không giờ khắc nào không tại tưởng niệm ba vị. Nếu như có thể, ba vị có thể. Có thể. Nói tới chỗ này thời điểm, Lý Viên Ngoại vậy mà bắt đầu có chút cả lăng. Có thể như thế nào? Nhỏ nhất Tạ Viện chớp mắt to nhìn cái này Lý Viên Ngoại hoa mắt thần mê. Lý Viên Ngoại cắn răng một cái, chân thành không gì sánh được nói, có thể xin mời ba vị gả cho ta. Chỉ cần ba vị đồng ý, tiểu sinh nhất định cuối cùng cả đời đối với ba vị nương tử tốt, nhất định để ba vị nương tử không nhận nửa chút ủy khuất. Chỉ cần ba vị đồng ý. Từ hôm nay trở đi, viết vị mẹ liền không cần lại thụ cái kia cả ngày ngủ cực khổ nỗi khổ. Tiểu sinh thật sự là ái sát ba vị. Nói xong, Lý Viên Ngoại si mê nhìn xem ba người, phảng phất là chờ đợi kỳ thi mùa thu khai bảng học sinh. Loại kia thấp thỏm bộ dáng. Nếu như không cân nhắc tiểu tử này trong miệng nói lời, tuyệt đối là một đỉnh tốt thanh xuân kịch tiểu nam sinh nhân vật. Bùi Niếp Vi, Liễu Kiều Lộc và Tạ Viện ba người ngây ngốc nhìn trước mắt con cóc này muốn ăn thịt thiên nga thổ tài chủ. Mặc kệ là Bùi Niếp Vi hay là Liễu Kiều Lộc, lại hoặc là Tạ Viện, ba người nếu như muốn vinh hoa phú quý, bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi. Mà người trước mắt vậy mà muốn bằng mượn một chút xíu vinh hoa phú không tạm quý, liền muốn cưới ba người. Đơn giản chính là buồn cười buồn cười. Bùi Niếp Vi không có sinh khí, ngược lại rất là bình tĩnh nhìn Lý Viên Ngoại. Lý Viên Ngoại, theo ta được biết, giống như ngươi đã thành thân, đồng thời còn có con đi. Không sao, chỉ cần ba vị chịu gả, ta hiện tại liền viết thư bỏ vợ. Ba vị ngày sau chính là ta cái này phần cuối chủ nhân. Tạ Viện trong mắt xuất hiện một tia chán ghét. Cái này người nào a? Vì cưới mới thế tử, nguyên nhưng đối với rượu đoàn vợ loại thái độ này, đơn giản chính là hôn trướng. Bùi Niếp Vi tiếp tục nói, Lý Viên Ngoại, ngươi có thể như vậy đối với ngươi bây giờ thế tử, khó đảm bảo chúng ta ngày sau gả cho ngươi, ngươi sẽ không cùng dạng đối đãi với chúng ta. Nghe được Bùi Niếp Vi sắc bén như vậy lời nói, Lý Viên Ngoại luôn cuống. Làm sao lại? Làm sao lại? Ta dám thề, chỉ cần ba người các ngươi gả ta tất nhiên sẽ đối với ba người tốt. Ta thề, ta Lý Chính Minh thề, chỉ cần trước mắt ba vị nguyện ý gả ta nhất định dụng tâm đối đãi các ngươi ba vị, như có trái với, thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành. Nghe được trước mắt cái này cái gọi là Lý Viên Ngoại như thế thề, Bùi Niếp Vi, Phong Đường và Tạ ba người đối với cái này cái gọi là Quý Viên Ngoại càng thêm chán ghét. Loại lời thề này tùy tiện liền có thể phát người, khẳng định không phải người tốt lành gì. Liễu Kiều Lộc và Tạ Viện nhìn về phía Bùi Niếp Vi. Bùi Niếp Vi niên cấp lớn nhất, nhìn cũng nhất là thành thục, bởi vậy vẫn luôn là Bùi Niếp Vi dày dụ ý. Bùi Niếp Vi ngăn chặn trong mắt chán ghét, rồi mới lên tiếng, "Lý Viên Ngoại, ngươi bây giờ để cho chúng ta một chút liền gả cho ngươi. Tỷ muội chúng ta ba người cũng cảm thấy chuyện này là a thử lại quá đột nhiên, mà lại ngươi cũng không hiểu rõ ba người chúng ta cũng không hiểu rõ ngươi. Ngươi vì sao nhất định phải cưới tỷ muội chúng ta ba? Sau đó Lý Viên Ngoại liền đem chính mình là như thế nào đột nhiên nhìn thấy ba tỷ muội dung nhan sự tình nói một lần. Ba người mới chợt hiểu ra. Bùi Niết Vi lúc này mới hổ thẹn trong lòng. Nguyên lai đây hết thảy đều là bởi vì chính mình nguyên nhân. Lúc này mới có lần này chuyện xui xẻo. Nếu dạng này, Lý Viên Ngoại, không bằng ngươi trước thả chúng ta trở về, chúng ta trước đó lại nhiều chút ít giải, vừa vặn rất tốt. Ba vị không bằng liền ở tại ta trong điền trang, ta chỗ này cái gì cũng không thiếu, cũng thuận tiện ta tìm người chiếu cố. Tạ Viện vội vàng nói, không nên không nên, nếu như chúng ta tỷ muội ba người cứ như vậy ở tại ngươi trong viện, vậy được bộ dáng gì? Chính là a, đến lúc đó người khác nhìn chúng ta như thế nào ba người? Còn tưởng rằng là tỷ muội chúng ta ba người tham mộ hư vinh đâu. Đến lúc đó lưu ngôn phỉ ngữ cũng đủ để cho tỷ muội chúng ta ba người ở chỗ này không ngẩng đầu được lên. Ba người ngươi một câu, ta một câu, nói rất là có lý. Đi cờ lạc tẻ center. Đi ID à center chạm tờ. Lý Viên Ngoại quay đầu tưởng tượng, cảm thấy chuyện này đi, đúng là lý này. Một trận tiệc rượu cứ như vậy kết thúc. Nguyên bản cái này Lý Viên Ngoại còn muốn ép ở lại ba người một hồi. Thậm chí còn muốn nhìn một chút ba nữ này thật sự là dung nhan. Nhưng đều bị cự tuyệt. Lý Viên Ngoại, còn nhiều thời gian, nếu là ngày sau tỷ muội chúng ta ba người. Ngươi chẳng phải là mỗi ngày đều có thể nhìn thấy. Lý Viên Ngoại tưởng tượng, hắn cảm thấy nói có lý. Sau đó cũng không có cưỡng cầu. Ba tỷ muội ngay tại dưới tình huống như vậy nhanh chóng rời đi Lý Viên Ngoại trang tử. Ba người cái gì cũng không nói. Đợi rời đi Lý Viên Ngoại trang tử hơi xa một chút nhi. Bùi Niết Vi đối với Liêu Kiểu Lộc và Tạ Viện xin lỗi, thật xin lỗi, là tỷ tỷ ta không có chú ý, này mới khiến đăng đồ tử kia thấy được chân dung, cho bọn tỷ muội mang đến phiền phức. Liêu Kiểu Lộc vội vàng đỡ dậy Bùi Niết Vi, không sao, không phải tỷ tỷ sai, nếu như không có tỷ tỷ, cái kia quý viên ngoại sớm muộn có một ngày cũng sẽ phát hiện. Đúng vậy à, đại tỷ, đây không phải lỗi của ngươi, muốn trách, cũng chỉ trách tỷ tỷ đẹp quá đi thôi. Hoặc là trách Ngô An cái kia không có lương tâm, tỷ tỷ đẹp mắt như vậy người, hắn bỏ được từ bỏ. Hừ, một ngày nào đó, chúng ta muốn để hắn sau ngủ. Nhìn Tạ Viện này tấm lòng đầy căm phẫn dáng vẻ, Liêu Kiều Lộc nhịn không được cười nói, hì hì. Sợ không phải ta muội cảm thấy đại tỷ ủy khuất, mà là ta muội cảm thấy mình ủy khuất đi. Nào có. Tạ Viện bị nhìn thấu tâm tư, xấu hổ ngay cả cổ đều đỏ. Liêu Kiều Lộc nhìn xem Bùi Niết Vi, đại tỷ, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Bùi Niết Vi nhíu mày, rồi mới lên tiếng, không có cách nào, chúng ta bây giờ thừa dịp cái kia Lý Viên Ngoại đối với chúng ta còn có đội tuyến, chúng ta trở về thoáng thu cắm 10 lần liền rời đi. Như vậy rất tốt. Đáng tiếc tư chất của chúng ta thật sự là quá kém, nếu không bằng vào hắn cho chúng ta lưu lại công pháp, còn có ai dám khi dễ chúng ta? Chính là đi ID ạt bộ tổm center chạm tờ. Nói lên hắn, ba người cũng đều biết nói tới ai. Trong lúc nhất thời đều có chút trầm mặc. Không biết cậu nam nhân này hiện tại tiến vào đại tần địa giới không có. Truyền thuyết cái kia địa giới thế nhưng là tương đương hỗn loạn. Các loại môn phái thế lực xen kẽ tung hành. Nhiều khi càng là đánh óc người biến óc chó. Đại tỷ, vậy chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Bùi Niết Vi thoáng do dự, nói ra, không bằng chúng ta bây giờ liền ném Tây Chu cực địa tốt. Vì cái gì? Tây Sở cựu địa công chúa gọi là Giang Nghê, cái này Giang Nghê trước kia và Ngô An cũng thế, cũng là quan hệ kia. Bùi Niết Vi nói có chút thẹn thùng. Lúc trước cái kia hôn trướng cậu nam nhân thế nhưng là để Giang Nghê, còn có dư ấu hơi cùng chính mình tăng thêm hắn, bốn người cùng một chỗ. Nghe nói Giang Nghê hiện tại cũng coi là một phương thế lực, không bằng dứt khoát đi tìm nơi nương tựa nàng tốt. Đến một lần có nàng hỗ trợ, nhất định sẽ không lại phát sinh hôm nay chuyện như vậy. Thứ hai, chúng ta nhiều người như vậy đều đang đợi ngươi, cũng không tin ngươi không trở lại. Á đại tỷ, vậy chúng ta cũng nhanh chút đi thôi. Hai người khác nếu không có ý kiến, vậy liền cũng coi là thống nhất mục đích. Ba người về đến nhà đằng sau, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Kỳ thật cũng không có gì tốt thu thập, chủ yếu chính là trên đường thay đi giặt quần áo, còn có một chút chút món tiền nhỏ. Lý Viên Ngoại nhìn xem ba nữ thức tha bóng lưng, ngày không gì sánh được không bỏ. Quản gia. Quản gia lập tức xuất hiện, cung kính đứng tại Lý Viên Ngoại sau lưng, lao ra, có cái gì phân phó? Đi, đuổi theo, một khi cái này Bùi gia ba tỷ muội có chạy trốn dự định, liền bắt về cho ta. Chương 430, thiên hạ đệ nhất nhân nữ nhân, Bùi Niết Vi ba nữ về nhà thu dọn đồ đạc đằng sau. Liền ánh trăng liền định rời đi cái này ở không chênh lệch nhiều nửa năm làng trái nhỏ. Cũng không có cái gì không bỏ được. Đáng tiếc, ta hôm qua mới làm tốt cá khô nhỏ. Ngươi cái này lại thèm nha đầu, còn muốn cái này ăn đâu, nếu ngươi không đi, cái kia đang ghét tinh lập tức liền yếu đạo đi lên. Ba người nhờ ánh trăng, chậm rãi từng bước đi lên phía trước. Nhưng mà để các nàng không nghĩ tới là, đi không bao lâu, liền thấy con đường phía trước bên trên đứng đấy mấy cái bóng đen. Bùi Niết Vi mặt đều đen. Đi đầu một người chính là trước đó vừa mới tách ra không lâu Lý Viên Ngoại quản gia kia. Mấy vị, các ngươi đây là hơn nửa đêm thu thập xong đồ vật hướng đến nơi đâu đâu? Bùi Niết Vi cười lạnh nói, chúng ta hướng đến nơi đâu, nhốt ngươi bọn họ chuyện gì? Mắc mớ gì đến chúng ta? H4. Các ngươi cảm thấy chuyện này cùng chúng ta không có quan hệ liền không có quan hệ sao? Ta cũng là thật không hiểu rõ, vì cái gì lao ra hội coi trọng các ngươi bà cái? Trừ Tư Thái hơi nhìn được một chút, còn lại còn có cái gì đáng giá lao ra nhìn nhiều? Hắc, ta ông ngoại phẩm vị ai nói đến chuẩn đâu? Ai nói không phải đâu? Tư Thái tốt thì có ích lợi gì, lại không thể coi như ăn cơm, lại không thể xuống đất làm việc, các nàng gương mặt kia, ta nhìn một chút đều cảm thấy ba ngày ngủ không yên. Ha 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 4. Những gia đình khác từng đợt cười vang. Các ngươi, Tạ Viện khí đỏ bừng cả khuôn mặt. Ngược lại là Bùi Niết Vi và Liễu Kiều Lộc hai người trên mặt không có bao nhiêu biểu lộ. Hai người các ngươi luyện qua Ngô An công pháp, mặc dù vừa mới có khí cảm, nhưng là cũng so với người bình thường mạnh quá nhiều, bọn hắn ngăn không được các ngươi mau trốn. Trước đó Liễu Kiều Lộc và Tạ Viện đối với Bùi Niết Vi nói qua luyện tập công pháp sự tình. Bởi vậy, Bùi Niết Vi cũng là biết một chút. Không cần, Bùi tỷ tỷ, muốn sống cùng một chỗ sống, muốn chết cùng chết. Tạ Viện thanh âm đều lộ ra giọng nghẹn ngào. Bùi Niết vi mắng, tiểu ni tử, ta còn không có sống đủ đâu, nói cái gì có chết hay không. Hai người các ngươi nhớ kỹ, tận lực trốn, đi tìm Giang Nghê. Nói cho nàng, nếu như nàng không cứu ta, Nô An trở về thời điểm, chắc chắn sẽ không để nàng tốt hơn. Nói như vậy, có thể chứ? Liêu Kiều Lộc có chút lo lắng nói như vậy hội làm tức giận Giang Nghê. Không có việc gì, liên tiếp chiếu nói như vậy liền tốt. Ngay tại quản gia cùng gia đình bọn họ cười ha ha thời điểm, Bùi Niết Vi yêu kiều một tiếng, động thủ. Sau đó liền thấy Liêu Kiều Lộc và Tạ Viện hai người như là hai cái báo cái bình thường, phóng tới đám kia gia đình. Ua, cái này một đã chín cũng dám cùng chúng ta động cứu. Các ngươi bọn này khờ hàng, coi chừng này một ít, đây chính là lao ra muốn người, làm hư các ngươi có thể đến không nổi. Biết quản gia, ngài liền nhìn tốt. Hừ. Cái kia nói chuyện gia đình đột nhiên chính là kêu đau một tiếng. Chỉ cảm thấy phần bụng giống như là bị thiết quyền đánh trúng bình thường, toàn thân đau. Nương môn này, khí lực thật là lớn. Đây là tên gia đình này hôn mê trước đó sau cùng ý nghĩ. Một bên khác, Tạ Viện cũng là phát hung ác trước đó liền bị người xem như hàng hóa bình thường đưa cho giường kia ứng, mà bây giờ lại còn cần trải qua chuyện như vậy. Ngay bình thường nhìn mềm mại Tạ Viện cũng là vô cùng phẫn nộ. Bởi vậy lần này cũng là không có nương tay. Tại đối phương dưới tình huống không có chút nào phòng bị, ngày kích Liêu Âm Tối. Nhìn bên cạnh Liễu Kiều Lộc cũng là một cái chán hắc tuyến. Nha đầu này bình thường nhìn người vật vô hại không nghĩ tới đã vậy còn quá tàn nhẫn. Đơn giản, bị Tạ Viện đá trúng yếu hại gia đình trực tiếp trên mặt đất con thành con tôm. Liêu Kiều Lộc và Tạ Viện hai người mặc dù đều luyện qua Trần Lạc Lưu lại âm dương ma công, nhưng hai người thời gian tu luyện thật sự là quá ngắn, cũng chỉ mới vừa có một chút khí cảm thôi. Đánh lén còn có bản lĩnh, nếu như đang đối mặt địch mà nói, e là hai tráng hán cũng là không có vấn đề. Đi cờ lạc tẹt center, đi ID à center chạm tờ. Nhưng đối diện gia đình có hơn 10 người, đồng thời tay của rất nhiều người bên trong cũng còn cầm vũ khí binh khí. Lần này liền vượt qua hai người có thể ứng đối phạm vi năng lực. Bùi Niết Vi lớn tiếng nói, trốn, đi tìm Giang Nghê, không cần ham chiến. Liêu Kiều Lộc cuối cùng nhìn thoáng qua Bùi Niết Vi, cắn răng một cái, xoay người bỏ chạy. Bùi tỷ tỷ, ngươi chờ ta, ta nhất định sẽ trở lại cứu ngươi. Các ngươi nếu là dám thương Bùi tỷ tỷ một cọng tóc gáy, đến lúc đó để cho các ngươi cả nhà đều chôn cùng. Ta Tạ Viện nói, đừng để hai người bọn họ tiểu tiện nhân chạy, bắt lấy, bản quản gia làm chủ, một thưởng 10 lượng bạc. Chúng gia đình ngao ngao kêu đuổi theo. Còn lại 3-5 cái gia đình đối với Bùi Nam Vi xông tới. Bùi Niết Vi không đi, cũng không tránh, cứ như vậy an tĩnh nhìn xem mấy người kia. Loại này từ nhỏ bồi dưỡng lên khí chất, trong nháy mắt liền dọa đến mấy người không dám lên trước. Nhìn thấy quản gia tiến lên, Bùi Niết Vi nhìn cũng không nhìn, nói thẳng một câu, đi thôi. Lúc này Bùi Niết Vi mới hận, thật tại sao mình một chút một võ công cũng đều không hiểu. Rõ ràng khi đó đi theo bên cạnh hắn thời điểm, có cơ hội tốt như vậy. Đối với tiếp xuống vận mệnh, Bùi Niết Vi ngược lại là không có bao nhiêu kinh hoàng. Mình tại Tĩnh An Vương phủ đều lợi qua, Thỉnh An Vương như vậy hỉ nộ vô thường người đều có thể trí cao nhất đi. Chẳng lẽ còn không hiểu rõ một nho nhỏ thổ tài chủ. Lần nữa nhìn thấy cái này Lý Viên Ngoại. Lý Viên Ngoại sắc mặt rất là khó coi. Bùi Niết Vi cũng không nói nhảm nối lại từ tóc bên trên gỡ xuống 10 cái lên men lối trên bàn. Ta khuyên ngươi tốt nhất đem ta đưa trở về, nếu không, chuyện kế tiếp, sợ là ngươi cũng không thể thừa nhận. Lý Viên Ngoại bị Bùi Niết Vi loại khí thế này hổ đến, cứ thế. Tùy Kỳ đưa tay cầm qua trên bàn châm gài tóc. Vừa mới cầm lên, cũng cảm giác được cái này phát thay tựa hổ có chỗ khác biệt. DID at bộ tổm center chạm tờ. Đợi Lý Viên Ngoại tại trong ánh nến nhìn kỹ thời điểm, trên mặt biểu lộ cũng là càng ngày càng khó coi. Cũng không phải là Lý Viên Ngoại nhận ra châm gài tóc này bên trên cái gì tiêu chí. Bởi vì châm gài tóc này phía trên căn bản cũng không có cái gì tiêu chí, mà là châm gài tóc này giá trị liên thành. Coi như lấy chính mình cả trang viên này đổi, sợ đều đổi không được châm gài tóc này 1%. Lý Viên Ngoại lúc này mới ý thức tới chính mình giống như đá vào tấm sắt. Ngươi, ngươi. Bùi Niết Vi cũng không nhìn lấy Lý Viên Ngoại, chỉ là thản nhiên nói, cái này phát cảnh là Ngô An đưa cho ta. Ngô An? Lý Viên Ngoại có chút, cứ thế. Thiên hạ võ bình ngươi thế nhưng là biết. Ngươi muốn nói cái gì? Lý Viên Ngoại càng ngày càng bất an. Thiên hạ đệ nhất nhân, ngươi cũng đã biết là ai. Thiên hạ đệ nhất chính là võ đế Thành Vương Tiên Tri, ngươi sẽ không phải nói châm gài tóc này là hắn đưa cho ngươi à? Ha ha ha. Bùi gia đại tỷ, Vương Tiên Tri đã 100 tuổi có thừa, mà lại không gần nữ sắc, ngươi liền chớ có gạt ta. Bùi Niết Vi nhìn nhà quê ánh mắt nhìn Lý Viên Ngoại, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài, thiên hạ đệ nhất đã đổi chủ. Chỗ đến, cả người lẫn vật Ngô An chính là nam nhân của ta. Châm gài tóc này chính là hắn đưa cho ta. Nếu như ngươi không tin, ngươi có thể tìm người đi trong thành hỏi thăm một chút, chắc hẳn rất dễ dàng liền có thể nghe được đến. Lý Viên Ngoại biến sắc, nhìn xem Bùi Niết Vi ánh mắt bắt đầu trở nên kiêng kỵ và tham lam đan vào lẫn nhau. Bất quá cuối cùng vẫn là kiêng kỵ chiếm thượng phong, bởi vì lúc này Bùi Niết Vi trên mặt biểu lộ căn bản cũng không có một chút gạt người bộ dáng, mà lại chuyện này muốn chứng thực cũng không khó phấn. Bùi gia đại tỷ, ta chỉ là mời ngươi tới làm khách mà thôi, ngươi nói với ta chuyện này để làm gì? Ngươi tới, cho Bùi gia đại tỷ an bài gian phòng. Mặt khác, phái người khoái mã đi trong thành, muốn giúp lao gia ta nghe ngóng một sự kiện. Chương 431, gây đại phiền toái. Bùi Niết Vi nói lời, để Lý Viên Ngoại rất là sợ hãi, bởi vì tại Lý Viên Ngoại xem ra, Bùi Niết Vi loại nữ nhân này là đại lão nào đó nữ nhân mới là bình thường, mà lại Bùi Niết Vi khí chất trên người cũng không phải bình thường tiểu gia tiểu hộ có thể nuôi đi ra. Vẹn vẹn là điểm này, liền để Lý Viên Ngoại trong lòng sợ hãi. Lý Viên Ngoại cảm thấy mình đứng tại Bùi Niết Vi trước mặt thời điểm, càng giống là một tên hề. Gia đình nhận được Lý Viên Ngoại mệnh lệnh, một đường phi nước đại đi hướng huyện thành. Thân là Viên Ngoại tâm phúc, rất có hy vọng trở thành nhị quản gia. Đi vào ngoại thành thời điểm, bởi vì còn không có sáng, Gia đình ở ngoài thành ngốc đến hừng đông mới vào thành. Bình thường nghe ngóng tin tức, không thể nghi ngờ là tiểu lâu quán trà mới linh thông nhất thuận tiện. Gia đình cũng không nói nhảm, trực tiếp tìm đến trước kia thường xuyên vào xem một nhà trà lâu bắt đầu điều tra. Gia đình cũng là biết Lý Viên Ngoại dự định mới cưới tam phòng phu nhân, không giống với quản gia vẫn chưa hay biết gì. Tên gia đình này là biết ba vị này phu nhân tương lai nhất định không đơn giản, cũng biết lao ra để cho mình nghe ngóng chuyện này ý nghĩa chỗ. Rất nhanh, gia đình liền nghe đến mình muốn tin tức. Trước kia thiên hạ đệ nhất Vương Tiên Tri, rất nhiều người đều biết, nhưng là hiện tại thiên hạ đệ nhất lại trở thành một cái tên là Ngô An nam nhân. Nói lên Ngô An, trà lâu này tiểu nhị nói đến chính là thao thao bất tuyệt. Ở nhà đinh cho 30 đồng tiền đằng sau, tiểu nhị này càng là bạo phát cực lớn nhiệt tình. Ngô An cố sự cơ hồ toàn bộ Lê Dương Vương triều đều biết. Tiểu nhị này một hơi đem Ngô An cố sự nói toàn diện. Trong lúc đó tiểu nhị còn uống một bình trà. May mắn là trưởng quỹ hôm nay có những chuyện khác phải bận rộn, không có ở trà lâu. Cho nên tất cả mọi người rất là lỏng lẻo tự do. Nếu không tên gia đình này căn bản nghe không được như thế toàn cố sự. Gia đình càng là nghe tiếp, lại càng thấy đến lạnh cả người. Lao thiên gia của ta, lao gia nhà chúng ta đến cùng là trêu chọc một cái gì quái vật? Đây là người sao? Ngay cả Vương Tiên Tri, Quý Thuần Vượt đều không phải là đối thủ. Lao gia lại còn muốn cướp người khác nữ nhân. Lao gia, ngài là có mơ tưởng không ra? Gia đình đã quyết định chủ ý, sau khi trở về liền đem những chuyện này từ đầu chí cuối nói cho lao gia. Nếu như lão gia hay là sắc dục hơn tâm, cái kia đại gia liền không hầu hạ. Đại gia ta còn không có sống đủ, còn không muốn trêu chọc như thế một kinh khủng đại nhân vật. Võ bình thiên hạ đệ nhất, chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy chân cẳng như nhũn ra. Bất quá, nghe nói người này Ngô An hộ nghe rời đi Lê Dương. Đi chỗ nào? Nghe nói là Đại Tần, người này Ngô An thích nhất tham gia náo nhiệt bất quá. Lúc nào trở về? Khó mà nói, thứ đại nhân vật này tâm tư, ta một tiểu nhị làm sao lại biết người khác là nghĩ thế nào. Gia đình nghe đến đó thời điểm, đột nhiên liền thật to nuối lòng một hơi. Còn tốt còn tốt. Đúng rồi, tiểu nhị ca, ngươi có thể nghe nói cái này Ngô An Ngô tiên sinh có thể từng hôn phối. Tiểu nhị quái dị nhìn tên gia đình này một chút, nghĩ thầm người khác cưới không hôn phối liên quan gì đến ngươi a? Chẳng lẽ nhà ngươi còn có nữ nhân gả cho người này Ngô An phải không? Bất quá xem ở 30 văn tiền đồng trên mặt mũi, tiểu nhị ca vẫn là đem tự mình biết nói. Hắc hắc. Nói lên thiên hạ này đệ nhất số đào hoa. Chậc chậc. Ta không hâm mộ hắn đệ nhất thiên hạ võ công, cũng không hâm mộ hắn có cái kia chín chuôi để người trong thiên hạ đều thèm nhỏ nước dãi thần minh. Đơn độc hâm mộ hắn số đào hoa. Ngươi là không biết, cái này Ngô An và cái kia son phấn bình bên trên mấy vị đều không minh bạch. Tỷ như cái kia Tây Sở Cựu Điệu Tây Sở công chúa, Giang Nghê liền đã từng là vị này cả người lẫn vật đều Ngô An nữ nhân. Còn có cái kia đã từng Tĩnh An vương phi, cũng là vị này cả người lẫn vật đều Ngô An nữ nhân. Càng có cái kia Liễu Kiều Lộc, Tạ Viện, còn có cái kia Hiên Viên Thế Gia trưởng nữ Hiên Viên Khinh Phong bốn. Phấn này trên bảng mỹ nhân, đều là người này Ngô An bao hết hơn phân nửa. Nghe nói còn lại những cái kia, đối với vị này cả người lẫn vật Ngô An đem rủ xuống theo đâu. Tê trưởng. Nói lên nữ nhân, tiểu nhị này hiển nhiên bạo phát càng lớn nhiệt tình. Đồng thời còn thỉnh thoảng nuốt nước miếng cái gì. Chỉ cần là người, liền đều có Ngô An nắm hết. Ngô An những chuyện này, bộ phận là thật, cũng có bộ phận là giả. Còn có bộ phận không nói, là người ngoài không biết. Tỷ như cái kia Bắc Lương Vương Thế Tử bên người mấy vị mỹ nhân, tỷ như cái kia rõ ràng điệu, hồng thử cũng đều là Ngô An vật trong bàn tay. Đi cờ lạc tẹt center, đi ID à center chạm tờ. Gia đình càng nghe, sắc mặt càng là trắng bệnh. Gia đình hiện tại có 7 thành 5 chắc khẳng định lao ra cướp về nữ tử kia nhất định là cái kia thiên hạ người thứ nhất Ngô An nữ nhân. Trước đó gia đình liền vụng trộm thấy qua Bùi Nhất Vi, loại kia khí độ, loại kia tư thái, tuyệt đối không phải nữ nhân bình thường. Sử dụng xã hội bây giờ một câu, và hung ngưng cùng một chỗ nữ nhân, là vô luận như thế nào đều khó có khả năng để ý chim sẻ nhỏ. Và đệ nhất thiên hạ cả người lẫn vật đều cùng Ngô An so sánh. Thổ tài chủ Lý Viên Ngoại, không thể nghi ngờ là ngay cả chim sẻ cũng không tính. Nếu là trong ngày thường, tên gia đình này tất nhiên sẽ ở trong thành tiêu giao một phen, sau đó tại về Lý Gia Trang. Có thể gia đình tâm tình bây giờ, lại không cho phép hắn trộm gian dùng mảnh lưới. Vội vàng ăn xong một tô mì đằng sau, cũng nhanh ngựa về nhà. Vừa về tới gia đằng sau, tên gia đình này cũng không lo được nghỉ ngơi, trực tiếp tìm tới Lý Viên Ngoại. Lao ra, nhỏ hỏi thăm rõ ràng. Mau nói, đến cùng chuyện gì xảy ra nột. Lý Viên Ngoại cũng rất là lo lắng. Mắt nhìn thấy loại này mỹ nhân tuyệt sắc, lại là chỉ có thể nhìn, lại không thể ăn. Lý Viên Ngoại đã sớm nóng lòng không dễ. Hai ngày này Bùi Niếp Vi trên mặt dịch dung đã sớm loại trừ. Bởi vậy mê đến Lý Viên Ngoại càng thêm ngũ mê tam đạo, mất hồn mất vía. Lao ra, chúng ta bọn họ. Chúng ta phiền phức lớn rồi. Gia đình đem chính mình nghe được tin tức nói một lần. Lý Viên Ngoại cái kia bị sắc đẹp mê hoặc tầm, đang nghe thiên hạ đệ nhất quả nhiên là một cái tên là cả người lẫn vật Ngô An nam nhân đằng sau. Lý Viên Ngoại trực giác chính mình giống như là bị người từ đầu đến chân đều rót một chậu nước lạnh. Đây chính là thiên hạ đệ nhất. Liền xem như từ trên thân rút ra một cọng tóc gáy, cũng có thể ép chính mình lật bất quá thân. Lao ra, bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng, ta nghe người ta nói phản cả người lẫn vật Ngô An đã rời đi Âu Dương. Lý Viên Ngoại trực giác chính mình giống như là bị người từ đầu đến chân đều rót một chậu nước lạnh. Đây chính là thiên hạ đệ nhất. Liền xem như từ trên thân rút ra một cọng tóc gáy, cũng có thể ép chính mình lật bất quá thân. Lao ra, bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng, ta nghe người ta nói người này xúc vô an đã rời đi Lê Dương. Nghe nói là đi Đại Tần. Lý Viên Ngoại nghe chút, con mắt trong nháy mắt liền sáng lên. Đương nhiên, bất quá lao ra, người này Ngô An cũng không phải dễ đối phó. Đi ID ạt bộ tổm center chạm tờ. Hắn có cái tên hiệu gọi là chỗ đến cả người lẫn vật Ngô An. Lao ra, một khi chờ người này trở về Lê Dương, đến lúc đó. đến lúc đó chúng ta Lý gia trang sợ là sẽ phải chó gà không tha. Lý Viên Ngoại lại bị rót một đầu nước lạnh. Lao ra, lao ra. Liêu Kiều Lộc và Tạ Viện hai người vội vàng thoát đi Lý gia trang. Hai người một đường tìm tới Giang Nghê. Hiện tại Lê Dương đã là bấp bên. Không đơn giản, rất nhiều phiên vương bất an sao động. Liền ngay cả Lê Dương trong vương triều bộ cũng là sóng ngầm mãnh liệt. Đương nhiên, trong đó phía Tây Sở Cựu Điệu tạo phản chuyện này tới nhất là làm người ta chấn động. Lê Dương hoàng đế phái Tư Sinh hoàng tử Triệu Khải bình Tây Sở phản loạn. Nhưng là đi, cái này Giang Nghê lại thế nào tính, cũng coi là Triệu Khải sư đương. Mà lại Triệu Khải cũng không nghĩ tới đem Tây Sở phản loạn ép xuống. Một khi Tây Sở coi là thật phản loạn đình chỉ, như vậy hắn cái này thật vất vả có chút quyền lợi Tư Sinh hoàng tử sợ là lập tức liền không có đất dụng võ. Là cái kẻ ngu mới có thể làm như vậy. Bởi vậy, Triệu Khải hơi có chút nuôi khấu tự trọng ý tứ. Đoạn thời gian này và sư nương Giang Nghê hai người liên hợp, nhiệt nhiệt nháo nháo làm hai trận. Nhìn đánh không tệ, song phương khách có thắng bại. Nhưng thì thật thương vong 10 phần có hạn, thậm chí có thể nói không có cái gì thương vong. Ngược lại Giang Nghê thế lực càng lúc càng lớn, có Vương Minh Ngân và Tào Trường Thanh tương trợ, lại thêm Tây Sở Cựu Thần tìm nơi nương tựa. Nếu như bỏ mặc Giang Nghê như thế phát triển tiếp, không được bao lâu, Tây Sở nhất định mạnh mẽ lên. Còn tốt Giang Nghê danh khí đủ lớn. Liễu Kiều Lộc và Tạ Viện hai người rất nhanh liền tìm được Giang Nghê. Vì có thể nhìn thấy Giang Nghê, Liễu Kiều Lộc càng là nói ra Ngô An danh tự. Vừa vặn gặp tuần tra Vương Minh Ngân. Vương Minh Ngân biết được cái này hai xấu phụ vậy mà có thể nói ra rất nhiều liên quan tới Ngô An sự tình, liền trực tiếp tìm được Giang Nghê. Giang Nghê cũng là hiếu kỳ, trực tiếp gặp được hai nữ. Mà lúc này, Ngô An đã tiến vào Đại Tần cảnh nội.